Chương 1472, cựu chuyển hoàn hồn. Chương 1472, cựu chuyển hoàn hồn. Diệp tiên sinh, đã ngươi đã đáp ứng so đấu thuật châm cứu. Như vậy, chúng ta liền so so với ai khác có thể trị hết vị này sọ tạ dạ sủ ạ tiên sinh chân, như thế nào? Cả dù kỳ tạ nạ cả chỉ trên xe lăn nam tử trung niên, kế tiếp theo nói, dạ sủ ạ tiên sinh hai chân tại 2 năm trước liền mất đi chi giác, bây giờ chỉ có thể dùng xe lăn thay thế 2 chân. Hôm nay, dạ sủ ạ tiên sinh khẩn cầu ta giúp hắn trị liệu 2 chân. Vừa bạn, người ta có thể mượn y thuật so đấu thời cơ, cùng nhau vì hắn trị liệu. Nói, cả dù kỳ tạ nạ cả lại nhìn về phía trên xe lăn sọ tạ dạ sủ ạ, nói, dạ sủ ạ tiên sinh, vị này Diệp tiên sinh là từ Hoa Hạ đến thần y, lý ta cùng Diệp tiên sinh cùng một chỗ vì ngươi trị liệu 2 chân, không biết ý của ngươi như nào. Có 2 vị thần y giúp ta trị liệu, ta đương nhiên đồng ý. Sở Tạ Dạ Sủ A nhẹ gật đầu, sau đó trịnh trọng nói, vô luận 2 người các ngươi ai chứa khỏi chân của ta, ta Sở Tạ Dạ Sủ A tất có thâm tạng. Ta ơn Dạ Sủ A tiên sinh tín nhiệm. Cả dù kỳ tạ nạ cả trả lời một câu, sau đó nói với Diệp Phi, Diệp tiên sinh, Dạ Sủ A tiên sinh chân đã tê liệt 2 năm, muốn tại thời gian ngắn bên trong chữa khỏi, khẳng định là không thể nào. Cho nên, ngươi ta có thể dạng này so tài. Người ta cùng nhau tại dạ sủ ạ tiên sinh trên thân thi châm. Người thi 1 châm, ta thi 1 châm, như thế nhiều lần. Ai cuối cùng có thể để cho dạ sủ ạ tiên sinh chân khôi phục lại trình độ lớn nhất người, cùng ai thi châm người nhiều nhất, tức là chiến thắng, như thế nào? Tốt, cứ như vậy so. Diệp Phi đáp lại một tiếng, dù sao như thế so cũng rất công bằng. Ngay sau đó, một đoàn người liền đi tiến vào y quán. Y dì quán bên trong các bệnh nhân nghe nói cả dù kỳ tạ nạ cả muốn cùng cái này hoa hạ tiểu tử so đấu y thuật, từng cái lập tức xông tới. Chơi ạ. Cả dù kỳ tạ nạ cả lão thần y lại muốn cùng cái này hoa hạ tiểu tử so đấu y thuật, đây không phải đang nói đùa chứ? Ta nghe nói cái này hoa hạ tiểu tử y thuật cũng rất cao minh nha. Thôi đi, coi như cao minh đến đâu, hắn có thể hơn được chúng ta lão thần y đi. Ha ha, vậy cũng đúng, chúng ta lão thần y cùng người đấu y đi, cho tới bây giờ không có thất bại qua. Người ở chỗ này đều nghị luận, cho nên cuộc tỷ thí này còn chưa bắt đầu, đã là truyền đi sôi trào dương dương. Có ít người tranh thủ thời gian gọi tới mình thân bằng hảo hữu đến quan chiến. Theo người càng ngày càng nhiều, y quán 4 phía đều bị vây cái chật như nêm cối. Đi tới y quán trong đại sảnh đương về sau, Diệp Phi cùng cả dù kỳ tạ nạ cả phân biệt là sọ tạ dạ sủ ạ trần mạch, kiểm tra một chút 2 chân. Sau đó 2 người mặt đối mặt đứng ngưỡng, cách xa nhau không đủ 1 m, riêng phần mình đôi mắt bên trong đều toát ra mãnh liệt lòng tin. Diệp tiên sinh, mặc dù ta không có nắm chắc để dạ sủ ạ tiên sinh đứng lên, nhưng ta có nắm chắc đem dạ sủ ạ tiên sinh chân chữa khỏi 6-7 thành. Cả dù kỳ tạ nạ cả cười híp mắt nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, không biết Diệp tiên sinh ngươi đây, ta có thể để cho vị tiên sinh này đứng lên. Diệp Phi cất giọng nói, khắp khuôn mặt là tự tin thần sắc. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả đáo quốc người nhất thời liền khó chịu. Tiểu tử này là đang khoác lác đi. Liên lão thần ít đều không thể để vị tiên sinh này đứng lên, tiểu tử này cũng dám dõng dạc địa nói có thể để cho vị tiên sinh này đứng lên. Lão thần ít đi, hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu tử cuồng vọng. Đúng, hung hăng đánh bại hắn. Một trận ồn ào âm thanh cùng châm chọc khiêu khích tiếng vang. Yên tâm đi, các vị, ta sẽ đem hết toàn lực. Cả dù kỳ tạ nạ cả xông vào trận người nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp tiên sinh, cũng không nên nhanh như vậy liền khoe khoang khoác lác à. Ta nói chính là sự thật, cũng không có nói bốc nói phét. Diệp Phi lắc đầu. Thật sao? Cả dù kỳ tạ nạ cả 2 con ngươi tinh quang lóe lên, đã như vậy, người nào trước thi châm? Đây là địa bàn của ngươi, ta cũng không thể giọng khách át giọng chủ, ngươi tới trước đi. Diệp Phi nói. Tốt, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đảo quốc thần châm, cựu chuyển hoàn hồn châm thần kỳ. Cả dù kỳ tạ nạ cả để sọ tạ dạ sủ ạ nằm tại một cái giường bên trên, cũng để y quán tiểu nhị hỗ trợ cởi xuống hắn quần dài, chỉ để lại một đầu quần đùi. Đối với cởi quần việc này, sọ tạ dạ sủ ạ không để ý chút nào. Chỉ cần có thể chữa khỏi 2 chân, đại nam nhân thoát cái quần lại có cái gì đâu. Sau đó, cả dù kỳ tạ nạ cả tay phải mở giường, chỉ nghe thấy bá một tiếng, một cây ngân châm nhảy vọt mà lên, bị hắn kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Kẹp lên ngân châm về sau, cả dù kỳ tạ nạ cả ám mặc phát lực, chỉ nghe thấy ông một tiếng, ngân châm đống nhiên rung động. Chính là thuật châm cứu bên trong cao siêu thi châm phương pháp, khí vận châm. Một màn này, lập tức dẫn tới mọi người chung quanh một mảnh tán thưởng, kinh thanh liên tục. Y dì quán bên trong bác sĩ cùng bọn tiểu nhị đều đắc ý nâng lên đầu. Đạo quốc đệ nhất thần y là sư phụ của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn cảm giác được kiêu ngạo cùng tự hào. Chậc chậc, không hổ là lão thần y, thật sự là lợi hại a. Ta nhìn đều khỏi phải so, cái này hoa hạ tiểu tử liền đã thua mà. Trung quanh thanh âm đối đang đứng ở so tài 2 người tới nói, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Phi cũng cảm giác có chút kinh ngạc, khó trách lão nhân này dám cùng mình so đấu y thuật, nguyên lai hắn cũng sẽ khí vận châm a. Trận đấu này có ý tứ. Sau đó, cả dù kỳ ta nạ cả tay phải nhẹ nhàng bung lên. Hưu. Ngân châm xẹt qua một đạo hàn mang, vững vàng đâm tiến vào sọ tạ dạ sủ ạ trên đùi một cái huyệt vị. Đâm xong sau, cả dù kỳ tạ nạ cả thỏa mãn cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp tiên sinh, đến ngươi. Được. Diệp Phi gật đầu một cái, tay phải bung lên, một cây ngân châm bị 2 ngón tay của hắn kẹp lên, lập tức ám thầm bật khí. Ông. Ngân châm rung động. Khí bật châm. Giờ này khắc này, chung quanh tất cả mọi người nhịn không được con ngươi co rụt lại. Nhất là ý đủ cả dù hì cổ một đám bác sĩ, càng là khiếp sợ nói không ra lời. Khó trách sư phụ nói tiểu tử này y thuật rất mạnh, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cũng sẽ khí bật châm. Tiểu tử này, quả nhiên không phải người bình thường a. Đương nhiên, nếu như tiểu tử này là người bình thường, kia lại thế nào khả năng đánh bại Y Thánh Ác Dòng Rèn đâu? Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Diệp Phi đôi mắt một hàn, cổ tay khẽ đảo. Hiu, tay nâng, chân rơi. Căn này ngân châm đồng dạng đâm vào sọ Tạ Dạ Sủ ạ trên đùi một chỗ huyệt vị bên trong. Cả dù kỳ Tạ Nạ cả cùng mấy cái bác sĩ đều nhìn ra Diệp Phi thi châm tinh diệu chỗ. Nhanh, chuẩn, ổn, cái này ba điểm, Diệp Phi mỗi một chút cũng nắm thỏa đáng. Thật là lợi hại Hoa Hạ tiểu tử, cái này thuật châm cứu thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Một cái bác sĩ mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Sau đó vài phút bên trong, Diệp Phi cùng cả dù kỳ Tạ Nạ cả trực tiếp đem tốc độ nhấc lên. Hai người ngươi tới ta đi, ngươi thi một châm, ta còn một châm, ngân châm tại không trung bay múa, như lưu tinh sẽ qua. Sau đó những ngân châm này lại chuẩn xác đâm vào bệnh nhân huyệt vị phía trên. Chỉ là ngắn ngủi vài phút, hai người liền đã thi bảy châm. Nhìn xem sọ Tạ Dạ Sủ ạ trên thân ngân quang lóe sáng ngân châm, mọi người chung quanh đều kìm lòng không đặng nín thở. Bọn hắn mở to hai con ngươi, chăm chú mà nhìn xem trận này giống như không có chút nào xem chút, kỳ thực kinh tâm động phách tí thuật so đấu. Bởi vì đến bây giờ, hai người đều là lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Diệp tiên sinh, khó trách ngươi có thể đánh bại Hắc Dòng Rèn, ngươi thuật châm cứu quả nhiên rất mạnh. Cả dù kỳ Tạ Nạ cả nói, lại vung tay lên, vê lên một cây ngân châm. Hắn hai con ngươi vừa mở, bất quá, trận này đi thuần so đấu, ta nhất định sẽ thắng. Cựu chuyển hoàn hồn châm. Thứ tam châm. Chuyển sinh chết. Vừa mới nói xong. Hiu. Một châm ngân châm cực tốc xoay tròn lấy, tại không trung xẹt qua một đạo sán lạn đường vòng cung, sau đó vững vàng đâm vào bệnh nhân trên bàn chân một chỗ huyệt vị. Thái ớt thân châm. Tám đâm áo vải một thân hàn. Khi cả rủ kỳ Tạ Nạ cả ngân châm trong tay vừa rơi xuống, Diệp Phi ngân châm trong tay cũng đi theo rơi xuống. Cả hai thi châm thời gian chênh lệch không đến 0, mấy giây. Hiu. Ngân quang chợt tóe. Đâm vào 100 giảm huyệt. Cựu chuyển hoàn hồn châm. Thứ 9 châm. Nghịch âm dương. Cả dù kỳ Tạ Nạ cả chợt quát một tiếng, tay phải múa, lệ cựu cây ngân châm, thuận lợi đâm vào bệnh nhân lương câu huyệt. Đâm xong thứ 9 châm về sau, cả dù kỳ Tạ Nạ cả ngừng lại, không tiếp tục cầm châm, cũng không tiếp tục thi châm. Nháy mắt, y quán bên trong cùng bên ngoài đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người hơi giật mình nhìn về phía cả dù kỳ Tạ Nạ cả. Chẳng lẽ nói so xong rồi? Kia rốt cuộc ai thắng rồi? Mọi người ở đây cảm giác dị thường khẩn trương thời điểm, cả dù kỳ Tạ Nạ cả nhìn về phía Diệp Phi, cười nhạt nói, Diệp tiên sinh, 17 châm. Đây là có thể để cho Dạ Sủ ạ tiên sinh hai chân khôi phục trình độ lớn nhất số lượng. Nếu như lại kế tiếp theo thi châm, liền sẽ phá hư trước đó mỗi một châm công hiệu, hơn nữa còn sẽ để cho Dạ Sủ ạ tiên sinh bệnh tình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên, bây giờ, ta thi 9 châm, mà Diệp tiên sinh ngươi thi 8 châm. Xem ra, trận này so đấu là ta thắng. Chương 1473, Bác Đại Tinh Hâm. Chương 1473, Bác Đại Tinh Hâm. Mọi người nghe xong, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Lao thần y thắng. Lao thần y quả nhiên thắng a. Chậc chậc. Lão thần y không hổ là lão thần y đi, cái này đi thuật thật nghịch thiên a. Nói sớm tiểu tử này thắng không được đi. Vừa rồi gia hỏa này nói thế nào, hắn nói có thể để cho vị tiên sinh này đứng lên đúng không? Hiện tại thế nào? Bị đánh mặt đi. Ha ha ha. Đảo quốc người khoe khoang âm thanh, tiếng cười nhạo chói tai vang lên. Mà ở đây người Hoa thì là bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem những này đảo quốc người đắc ý gương mặt, trong lòng thực không dễ chịu. Đây đã là lần thứ mấy thua, cũng đã gần đến không hết đi. Trước kia cũng có rất nhiều Hoa Hạ trung ý tới khiêu chiến cả dù kỳ Tạ Nạ cả, nhưng cuối cùng kết quả đều là lấy thảm bại chấm dứt. Đêm nay cũng giống như vậy, Hoa Hạ trung ý lại một lần bại. Mọi người ở đây chuẩn bị tán đi thời điểm, Diệp Phi quay đầu nhìn về phía cả dù kỳ Tạ Nạ cả, nhàn nhạt hỏi, cái này liền kết thúc rồi sao? Nghe tới Diệp Phi lời nói, mọi người vây xem lại dừng bước, muốn nhìn một chút Diệp Phi còn có lời gì nói. Diệp tiên sinh, thi châm đã kết thúc, Dạ Sủ ạ tiên sinh chân đã tốt 6-7 thành. Về sau chỉ cần mỗi tháng đến châm cứu một lần, nhiều nhất chỉ cần một năm, Dạ Sủ ạ tiên sinh liền có thể đứng lên, không phải sao? Cả dù kỳ Tạ Nạ cả trên mặt tiểu dung, một bộ đã tính trước bộ dáng. Hắn đối với mình rất có lòng tin, trận này đi thuật so đấu, là hắn thắng. Lúc này, Sở Tạ Dạ Sủ Á ngồi dậy, một mặt cảm kích nước mắt linh mà nhìn xem cả dù kỳ Tạ Nạ cả, nói, lao thần ý đi, đa tạ ngài trị liệu. Khi ngài thi xong cuối cùng một châm thời điểm, ta cảm giác đùi phải giống như khôi phục chi giác. Ta còn tưởng rằng là nằm mơ, cho nên giật giật đùi phải, quả nhiên, đùi phải của ta thật có thể động. Ta ơn ngài, thực tế là rất cảm tạ ngài. Nghe tới Sở Tạ Dạ Sủ Á lời nói, mọi người vây xem nhóm đều đối cả dù kỳ Tạ Nạ cả phục sát đất, chật chật tiếng khen ngợi không dứt bên hai. Cả dù kỳ Tạ Nạ cả nhìn về phía Diệp Phi, cười nhạt một tiếng, nói: Diệp tiên sinh, bác sĩ y thuật như thế nào? Bệnh nhân có quyền lên tiếng nhất. Bây giờ, Dạ Sủ ạ tiên sinh cũng cảm giác được hai chân của mình có chuyển biến tốt đẹp, cho nên trận đấu này cũng khỏi phải lại tiến hành tiếp đi. Không, trị liệu còn chưa kết thúc. Diệp Phi lắc đầu, sau đó một mặt lạnh nhạt từ hộp kim châm bên trong cầm lấy đệ cửu cây ngân châm. Diệp tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Cả dù kỳ Tạ Nạ cả một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi, nói, thi châm đã kết thúc, nếu như ngươi lại thi châm, mặt trước cái kia 17 châm đem công hiệu hoàn toàn biến mất, mà lại Dạ Sủ ạ tiên sinh chân thần kinh sẽ triệt để hoại tử. Cứ như vậy, Dạ Sủ ạ tiên sinh chân sẽ phải triệt để phế, cũng không còn cách nào trị liệu. Nghe tới cả dù kỳ Tạ Nạ cả lời nói, Sở Tạ Dạ Sủ ạ sửng sốt bị giật mình kêu lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, gượng cười nói, Diệp tiên sinh, có một cái chân có thể khôi phục chi giác, ta đã rất thỏa mãn. Cho nên, ngươi hay là không muốn lại giúp ta thi châm? ta cũng không muốn hai chân triệt để phế a. Hoa Hạ tiểu tử, mau dừng tay, lão thần y đều nói không thể lại thi châm, ngươi xính cái gì có thể? Ngươi sẽ không phải muốn để vị tiên sinh này chân triệt để tàn phế đi. Người tên đao phủ này không có một chút ý đức, căn bản cũng không xứng làm bác sĩ. Ở đây đảo quốc người đều giận, nhao nhao chỉ trích Diệp Phi, mà Diệp Phi lại ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản liền không để ý những người này. Hắn rất nhỏ cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, từ vừa nói, ta đã nói qua có thể để cho vị tiên sinh này đứng lên, vậy ta tự nhiên nói được thì làm được. Mà lại, trận này y thuật so đấu, ta nhất định sẽ thắng. Đó căn bản không có khả năng lại thi một châm. Cả dù Kỳ Tạ Nạ cả ẩn ẩn có chút tức giận. Hắn mặc dù rất bội phục Diệp Phi y thuật, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Diệp Phi làm loạn. Nếu như lại thi một châm, kia không thể nghi ngờ là đem bệnh nhân hướng hố lửa bên trong đẩy. Đối với các ngươi thô giáp hán y học được giảng, có thể trị liệu đến loại trình độ này, đích xác rất không tệ. Diệp Phi hai con ngươi hiện lên một vòng quan mang, nhìn về phía cả rủ Kỳ Tạ Nạ Cạ, cất giọng nói, nhưng là, ta nói qua, Hoa Hạ Trung Y Y mới là truyền thống y học chính thống. Ngươi không cách nào làm được sự tình, cũng không đại biểu ta cũng vô pháp làm được. Thấy rõ ràng, tiếp xuống một châm, ta sẽ để cho vị tiên sinh này chân trái cũng khôi phục chi giác. Diệp Phi lời nói tựa như kinh lôi, rung khắp lấy ở đây tất cả mọi người mà nghĩ. Thái ất thần châm, chín âm chắc gần ngậm linh cổ. Vừa dứt tiếng, Diệp Phi tay phải vung khẽ, ngân châm như là cửu thiên chi thượng lấy xuống đến một viên sa băng, mang theo óng ánh hào quang, trực tiếp rơi xuống. Hiu, một châm ngân châm vững vàng đâm tiến vào sọ Tạ Dạ Sủ ạ trên chân trái một chỗ đại huyệt. Ông, ngân châm vừa rơi xuống, kịch liệt rung động. Tất cả mọi người nín thở, nhìn trước mắt một màn này. Rất nhanh, một phút đi qua. Khi ngân châm đỉnh chỉ rung động lúc, một đạo ngạc nhiên thanh âm tại y quán bên trong vang lên. Có thể động, chân trái của ta cũng có thể động. Tất cả mọi người nhìn về phía sọ Tạ Dạ Sủ ạ, liền thấy hắn kích động nước mắt đều chảy xuống. Hắn nhìn về phía Diệp Phi, không ngừng địa nói tạ ơn, nếu không phải là bởi vì còn không thể xuống giường đi đường, hắn đều hận không thể hướng Diệp Phi cùng cả dù Kỳ Tạ Nạ cả quỳ xuống. Ở đây tất cả đạo quốc người rất là không hiểu, sao lại có thể như thế đây? Lao thần y không phải nói không thể lại thi châm sao, làm sao tiểu tử này chẳng những có thể lấy kế tiếp theo thi châm, hơn nữa còn đem vị tiên sinh này chân trái cũng chưa khỏi rồi. Quá bất khả tư nghị đi. Vậy dạng này vừa đến, Lao thần y không hãy cùng cái này Hoa Hạ tiểu tử đánh ngang rồi. Lao thần y thế nhưng là đạo quốc đệ nhất thần y gì ấy. Hắn làm sao có thể cùng Hoa Hạ một tên mao đầu tiểu tử đánh ngang đâu? Chuyện này đối với bọn hắn đảo quốc hán y thuật đến nói, tuyệt đối là một loại lớn lao vũ nhục cùng đả kích. Lao thần y đi, kế tiếp theo thi chấm a. Sư phụ, đánh bại hắn, nhất định phải đánh bại hắn. Tất cả mọi người bắt đầu vì cả dù Kỳ Tạ Nạ cả cổ vũ động viên. Cả dù Kỳ Tạ Nạ cả nhìn chằm chằm Diệp Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng vẻ kính nể. Không nghĩ tới cái này Hoa Hạ tiểu tử y thuật vậy mà mạnh như vậy, đều trị liệu đến loại trình độ này, hắn lại còn có thể thi châm. Quả nhiên là lợi hại đến cực điểm a. Cả dù Kỳ Tạ Nạ cả, theo ta được biết, cựu chuyển hoàn hồn châm hẳn là có 10 châm mới đúng, ngươi còn có 1 châm không có thi triển, mời kế tiếp theo đi. Diệp Phi nhàn nhạt mở miệng nói, thứ 10 nhằm vào khí yêu cầu quá cao. Cả dù Kỳ Tạ Nạ cả trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói, bằng vào ta trước mắt thân thể, còn không cách nào thi triển thứ 10 châm. Diệp Phi nhìn chằm chằm Cả dù Kỳ Tạ Nạ cả gương mặt nhìn trong chốc lát, trong lòng lập tức hiểu rõ, Cả dù Kỳ Tạ Nạ cả, trong cơ thể ngươi có một cố khí âm hàn, ức chế trong cơ thể ngươi khí, ẩn ẩn tàn phá ngươi thân thể. Nếu như ta đưa ngươi thể nội cố này khí âm hàn bước đi ra, ngươi có thể thi triển thứ 10 châm a. Cả dù Kỳ Tạ Nạ cả trong lòng kinh hãi, nói, Diệp tiên sinh, không nghĩ tới ngươi một chút liền có thể nhìn ra thân thể ta bên trong ẩn tận, thực tế là để ta bội phục. Bất quá, ngươi vì sao muốn trị liệu cho ta đâu? Cái này khiến Cả dù Kỳ Tạ Nạ cả rất là không hiểu, dù sao, hắn hiện tại cùng Diệp Phi là đối thủ. Diệp Phi nhún vai, nói, ngươi mang bệnh cùng ta so tài, ta coi như thắng ngươi, cũng không vẻ vang. Ngươi thật có thể bước ra trong cơ thể ta khí âm hàn. Cả dù Kỳ Tạ Nạ cả bán tín bán nghi nhìn về phía Diệp Phi. Cố này khí âm hàn giấu ở trong cơ thể hắn đã có rất nhiều năm, hắn nếm thử các loại phương pháp, nhưng vẫn là không cách nào đem nó bước ra bên ngoài cơ thể. Khó nói cái này Hoa Hạ tiểu tử có thể làm đến. Đương nhiên có thể. Hoa Hạ trung y bác đại tinh thâm, ảo diệu vô tận, trị liệu ngươi điểm này ẩn tận, hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Phi tiếng nổ nói. Lao thần y đi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tin tiểu tử này a. Hắn khẳng định là muốn thương tổn ngươi. Lúc này, quần chúng cũng phản ứng lại. Khó trách nói Lao thần y chỉ có thể cùng cái này Hoa Hạ tiểu tử bất phân thắng bại, nguyên lai là bởi vì Lao thần y thân thể đã mắc bệnh à. Cả dù Kỳ Tạ Nạ cả, nếu như ngươi tin ta, ta liền giúp ngươi trị, nếu như ngươi không tin, vậy coi như. Diệp Phi nói. Cả dù Kỳ Tạ Nạ cả hơi suy nghĩ một chút, sau đó cung kính nói, khẩn cầu Diệp tiên sinh vì ta trị liệu. Đây là ngươi làm lựa chọn chính xác nhất. Diệp Phi cười cười, sau đó trực tiếp vê lên một cây ngân châm, cổ tay rung lên, ngân châm liền rung động. Sau đó, Diệp Phi cánh tay vung lên, ngân châm bắn ra, hướng thẳng đến Cả dù Kỳ Tạ Nạ cả bắn tới. Tiểu tử này muốn làm gì? Khó nói hắn thật muốn thương tổn lão thần y a. Tiểu tử, mau dừng tay, không cho phép tổn thương lão thần y đi. Những này đảo quốc người đều hướng về phía Diệp Phi giống to. Một giây sau, căn này ngân châm đã xuyên thấu quần áo, đâm tiến vào Cả dù Kỳ Tạ Nạ cả trên bụng. Cũng liền qua ngắn ngủi 2 phút. A, tiểu tử này không có thương tổn lão thần y gì, mà lại lão thần tiền xem ra ngược lại càng thêm tinh thần. Các ngươi nhìn, lão thần y trên đỉnh đầu giống như một đoàn hơi nước dâng lên, liền ngay cả sắc mặt đều so trước đó tốt hơn nhiều. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bị chấn động đến. Mà chấn động nhất, không ai qua được cả dù Kita Naka. Hắn cảm thụ một chút thân thể của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt ý kính nể, đã là tột đỉnh. Chương 1474, Hoa Hạ Thần Châm. Chương 1474, Hoa Hạ Thần Châm. Hắn rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình kia cố khí âm hàn đã bị Diệp Phi nóng bỏng thuần dương chân khí bức ra bên ngoài cơ thể. Hắn cảm giác thân thể vô cùng thoải mái dễ chịu, thoải mái rất nhiều. Điểm này, người khác có lẽ không biết, nhưng chính hắn rõ ràng nhất cực kỳ. Kazuki Tanaka, vì tạ ơn người. Kazuki Tanaka kích động lớn tiếng nói một câu, sau đó chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, hắn thẳng tắp địa hai đầu gối hướng phía Diệp Phi quỳ xuống. Ân nhân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng đều minh bạch, trước mắt cái này hoa hạ tiểu tử thật chứa khỏi Kazuki Tanaka thân thể bên trong ẩn tật. Tanaka ấy ủ ảng cùng ý nụ cả dù hỉ cổ cùng một đám bác sĩ đều đã bị Diệp Phi triệt để tin phục. Được rồi, Kazuki Tanaka, đứng lên đi. Diệp Phi bĩu môi, hiện tại thân thể của ngươi đã không có việc gì, thứ 10 châm hẳn là có thể thi triển đi. Kazuki Tanaka đứng lên, hướng Diệp Phi thật sâu bái, sau đó hắn quay người, tiếp cận sọ tạ dạ sủ a hai chân, để tay tại hộp kim châm bên trong, thế nhưng lại chậm chạp không có lấy châm. Ánh mắt của hắn trở nên có chút ngưng trọng lên, trên trán đều thẩm thấu xuất mồ hôi nước. Bây giờ mình cùng Diệp Phi hết thảy thi 18 châm, cơ hồ đã đến trị liệu cực hạn. Thứ 10 châm đến cùng nên châm cứu cái nào huyệt vị, mới có thể để cho bệnh nhân bệnh tình kế tiếp theo đạt được cải thiện. Cầm lên, cầm lên. Không ít người trong lòng đều phát ra hò hét, một mặt khẩn trương nhìn về phía Kazuki Tanaka. Lúc này, Kazuki Tanaka ánh mắt không tự giác liếc về phía Diệp Phi thứ 9 châm chỗ đâm huyệt vị, trong lòng tựa như lập tức trở nên rộng mở trong sáng. Còn có thể thi châm. Chỉ bất quá, hắn không có nắm chắc châm này rơi xuống về sau, sọ tạ dạ sủ ạ phải chăng có thể đứng lên. Nhưng vô luận như thế nào, chính mình cũng phải thử một lần. Nghĩ đến cái này, Kazuki Tanaka từ hộp kim châm bên trong chậm rãi cầm lấy một cây ngân châm. Cầm lên. Một đạo ngạc nhiên thanh âm từ trong đám người vang lên. Tất cả mọi người kích động nhìn về phía Kazuki Tanaka chờ đợi bọn hắn kính ngưỡng lao thần ý triển lộ y thuật thần kỳ. Kazuki Tanaka cầm lấy ngân châm về sau, ám thầm vật khí, đem thể nội khí toàn bộ bật ra. Ông. Ngân châm rung động lên tiếng. Cựu truyền hoàn hồn châm. Thứ 10 châm. Chấn càn khôn. Kazuki Tanaka khẽ quát một tiếng, tay phải vung đẩy, ngân châm hưu một tiếng, lần nữa đâm tiến vào bệnh nhân trên đùi một chỗ huyệt vị. Châm này rơi xuống về sau, tất cả mọi người trông mong nhìn qua sọ tạ dạ sụ ạ, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Sọ tạ dạ sụ á ngạc nhiên hô nói, ta cảm giác hai chân giống như không chỉ có khôi phục chi giác, hơn nữa còn khôi phục lực lượng. Dạ sụ ạ tiên sinh, ngươi nếu không thử đứng lên một chút, nhìn có thể hay không làm được. Cả dù kỳ tạ nạ cả nói. Tốt, tốt. Sọ tạ dạ sụ á nhẹ gật đầu, lập tức đem hai chân bỏ trên đất, sau đó thử đứng lên. Thế nhưng là, vừa một chạm thẳng thân thể, lại cảm giác hai chân lực lượng căn bản không đủ để chèo chống thân thể, trực tiếp liền muốn hướng phía trên mặt đất bằng đi. Bất quá may mắn sọ tạ dạ sủ ạ bảo tiêu bật lên đỡ lấy hắn, lúc này mới không có để hắn ngã xuống. Đằng sau, sọ tạ dạ sủ ạ đi thử mấy lần, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đứng thẳng. Lao thần y, xem ra chân của ta cũng không hề hoàn toàn tốt, mặc dù có thể hoạt động, nhưng muốn đứng thẳng vẫn là không cách nào làm được. Sọ tạ dạ sủ ạ ngồi tại trên giường, bất đắc dĩ nói: Dạ sủ ạ tiên sinh, thực tế rất xin lỗi, ta đã đem hết toàn lực. Cả dù kỳ ta nạ cả thở dài nói: Không sao, lao thần y, ta đã thật cao hứng. Sọ tạ dạ sủ ạ cười nói: Nằm xuống đi, dưới một châm ta cam đoan để ngươi đứng lên. Lúc này, Diệp Phi nói một câu: Diệp tiên sinh, khó nói ngươi thật sự có thể để Dạ Sủ ạ tiên sinh đứng lên. Cả dù kỳ tạ nạ cả mặc dù đã rất bội phục Diệp Phi, nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng Diệp Phi có thể để một cái tê liệt 2 năm người đứng lên. Cái này nói ra, ai mà tin? Ta đã nói có thể để cho hắn đứng lên, vậy ta tự nhiên có thể làm được. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía sọ tạ Dạ Sủ ạ hai cái chân nhỏ, sắc mặt hắn trầm xuống, ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có chuyên chú cùng nghiêm túc. Ba. Lập tức, Diệp Phi bỗng nhiên một trường đánh ra mặt bàn. Hiu 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 hiu. Bốn cái ngân châm đồng thời nhảy dựng lên, ngân quang lấp lóe, như hạo nguyện phù tinh, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, phảng phất bên tai đều ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng long ngâm. Cái kia viễn cổ hoang vu tiếng long ngâm thấu triệt nội tâm, làm cho tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Giờ phút này, nếu như khúc bố y thì bọn hắn thấy cảnh này, khẳng định sẽ lệ nóng doanh trọng. Bởi vì Diệp Phi thi triển chính là Thái Ất Thần Châm thức thứ 10, cũng là loại này cổ lão châm pháp khó khăn nhất thi triển, cũng là thần kỳ nhất một thức. Thái Ất Thần Châm, 15 thương sinh ta đi đầu. Nương theo lấy Diệp Phi hét lớn một tiếng, kia bốn cái ngân châm chỉnh một cái cực kỳ quỷ dị hình thái bắn ra ngoài. Càng thêm để mọi người kinh hãi là, cái này bốn cái ngân châm vậy mà bắt đầu lấp lóe kim sắc quang mang, như là có một đạo long ảnh quấn quanh ở bốn cái trên ngân châm. Đây chính là Thái Ất Thần Châm. Hoa Hạ 5.0005 thai nghén mà sinh, xếp tại 9 đại thần châm 3 vị trước Thái Ất Thần Châm. Về phần cả rủ kỳ tạ nạ cả, tạ nạ cả ấy cụ ảng, ý đủ cả rủ hỉ cổ cùng một đám các bác sĩ đã triệt để bị Diệp Phi chiêu này cho triệt để trấn trụ. Lịch tiên Hoa Hạ Thần Châm, thần kỳ Hoa Hạ tiểu tử. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ tín niệm dao động. Chẳng lẽ nói, truyền thống y thuật thật khởi nguyên từ Hoa Hạ a? Bằng không, bọn hắn đảo quốc làm sao liền không có loại này thần kỳ thuật châm cứu? Ông 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 ông. Trong chốc lát, bốn cái ngân châm đã đâm vào sọ tạ dạ sủ ạ trái phải hai cái chân nhỏ bên trên huyệt vị bên trong. Nương theo lấy từng đợt long ngâm rung động âm thanh, càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, sọ tạ dạ sủ ạ hai cái đùi bên trên kinh mạch vậy mà từng cây rõ ràng hiện hiện, mà lại càng có một cỗ khí lưu màu vàng nóng tại trong kinh mạch của hắn lưu nhảy lên. Thần hồ kỳ kỹ một màn, nếu như không phải đêm nay tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản là không thể tin được trên thế giới này vậy mà lại có như thế thần kỳ sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua 5 phút, ngân châm đỉnh chỉ rung động. Tiên sinh, hôm nay châm cứu kết thúc. Diệp Phi trên trán đã toát ra mồ hôi, hắn hít sâu một hơi, đi lên trước, đem sọ tạ dạ sủ ạ trên đùi ngân châm thu sạch. Thứ 10 châm hao phí Diệp Phi quá nhiều khí lực, dù sao, thi triển thái ớt thần châm thứ 10 châm quá khó. Nếu như mình thực lực không có đạt tới tiên tiên trung kỳ cảnh giới, cái này thứ 10 châm căn bản là không cách nào thi triển. Sọ tạ dạ sủ ạ liên tục gật đầu, hắn cảm giác mình phải hai chân tràn ngập lực lượng, toàn thân trên dưới đều thoải mái dễ chịu vô cùng, tựa như ngồi lên đám mây. Tốt, hắn rõ ràng cảm giác được hai chân của mình triệt để tốt, mà lại liền ngay cả trên người hắn một chút ẩn tật cũng tốt. Diệp Phi đem ngân châm ném tiến vào hộp kim châm, nói: "Tiên sinh, chân của ngươi tốt, có thể xuống giường." "Thật tốt." Sở Tạ Dạ Sủ ạ kích động toàn thân run rẩy, chậm rãi ngồi dậy, sau đó đem hai chân đạp ở trên mặt đất, sau đó lại thử đứng lên. Vài giây đồng hồ sau, "Đứng lên, ta đứng lên." Sở Tạ Dạ Sủ ạ hưng phấn địa la to, bởi vì rất cao hứng, nước mắt vụ vụ chảy xuống. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, ngơ ngác nói không ra lời. "Thần tích." Bọn hắn đến cùng chứng kiến như thế nào một loại thần tích? Sau đó Sở Tạ Dạ Sủ Á lại hướng về phía trước phóng ra một bước, hai bước, ba bước. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút không thích ứng, cho nên đi rất chậm. Thẳng đến thích ứng về sau, hắn vậy mà có thể hướng người bình thường đồng dạng hành động. Hai năm, hai ta năm, không có cảm nhận được qua loại này nhẹ nhõm. Ta thậm chí cho là mình cả một đời chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Ta cảm giác mình giống như trẻ tuổi 10 tuổi. Vừa rồi đến thời điểm, Sở Tạ Dạ Sủ Á trên mặt còn hiện ra bệnh trạng bệnh, mà bây giờ lại là hồng quang đầy mặt. Hắn kích động hô vài tiếng về sau, sau đó hướng phía Diệp Phi đi tới. Bịch một tiếng quỷ gối Diệp Phi trước mặt. Gia chủ. Mấy cái bảo tiêu nhìn thấy Sở Tạ Dạ Sủ ạ đột nhiên cho Diệp Phi quỳ xuống đến, lập tức kinh hô lên. Mà Sở Tạ Dạ Sủ ạ thì là khoát tay chặn lại, những người hộ vệ kia liền không dám nói lời nào. Diệp thân y đi, cảm tạ ngươi, rất cảm tạ ngươi. Không nghĩ tới ta cái này hai đầu phế chân vậy mà có thể bị ngươi trị tốt, ta cũng không biết đạo làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Sở Tạ Dạ Sủ ạ vừa nói, một bên từ mang bên trong móc ra một trương thẻ ngân hàng cùng một trương danh thiếp, sau đó đưa cho Diệp Phi. Diệp thân y đi, ta gọi Sở Tạ Dạ Sủ ạ, là Dạ Sủ ạ tập đoàn gia chủ. Đây là danh thiếp của ta, về sau ngài vô luận có chuyện gì, chỉ cần gọi cho ta, ta nhất định sẽ vì ngài làm được. Còn có, tấm thẻ này bên trong có 50 triệu, đây chỉ là một điểm tâm ý, còn xin Diệp thần y có thể nhận lấy. Chương 1475, thua triệt để. Chương 1475, thua triệt để. Khi En Pèn Sở Tạ lời nói vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều kinh hô lên. Ông trời ơi, vị này vậy mà là Dạ Sủ ạ tập đoàn gia chủ. Nghe nói Dạ Sủ ạ tập đoàn cùng mặt khác ba đại tập đoàn Phú Khả Đế quốc nắm trong tay chúng ta toàn bộ đảo quốc mạch máu kinh tế đâu. Thật có dọa người như vậy a? Vậy cũng không, cái này tứ đại tập đoàn gia chủ chỉ cần dậm chân một cái, chúng ta đảo quốc đều phải run ba run a. Diệp Phi tự nhiên biết đảo quốc Dạ Sủ ạ tập đoàn, lại không nghĩ rằng trước mắt vị này không đáng chú ý nam tử trung niên vậy mà là Dạ Sủ ạ tập đoàn gia chủ. Tại đảo quốc, lấy gia tộc tài phiệt làm trung tâm ba giếng ba lăng ở bạn, Dạ Sủ ạ tứ đại tập đoàn là đảo quốc sớm nhất hình thành độc quyền tập đoàn. Tứ đại tập đoàn nắm trong tay đảo quốc mạch máu kinh tế, toàn bộ đảo quốc 60 trở lên lớn công ty nhỏ đều là cái này tứ đại tập đoàn. Như cái gì Toyota, Bồ Điền, Khải Địch kéo khắc cùng những này ô tô công ty chính là bọn hắn mở. Bất quá, Diệp Phi cũng nhận biết không ít thế giới các đại tập đoàn gia chủ, cho nên cũng không có vì En Pèn Sở Tạ thân phận cảm thấy quá kinh ngạc. Dạ Sủ ạ tiên sinh, ngươi đứng lên đi. Diệp Phi nhìn về phía En Pèn Sở Tạ, bĩu môi, sau đó hỏi, đúng, Dạ Sủ ạ tiên sinh, ngươi nói cái này 50 triệu, sẽ không là đảo quốc tệ à? Dĩ nhiên không phải đảo quốc tệ, là 50 triệu đô la. En Pèn Sở Tạ cười ha hả về nói, úc, kia còn tạm được. Diệp Phi nhếch miệng gật đầu cười, sau đó đem thẻ ngân hàng cùng danh thiếp thả tiến vào túi. Đảo quốc người tiền, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Lúc này, Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, Dạ Sủ ạ tiên sinh, bởi vì chân của ngươi tê liệt quá lâu, cho nên, mặc dù có thể hành động, nhưng muốn triệt để khỏi hẳn, còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Đợi chút nữa ngươi để cả rủ kỳ tạ nạ cả cho ngươi bắt mấy uống thuốc, trở về phục dụng, hảo hảo điều dưỡng thân thể một cái, không được bao lâu thời gian, ngươi liền có thể khỏi hẳn. Vâng vâng vâng. En Pèn Sở Tạ là một đỉnh cấp tập đoàn đại lão, vậy mà tại Diệp Phi trước mặt, giống một cái nghe lời tiểu hài tử đồng dạng, liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt đều chất đầy. Lúc này, cả dù Kỳ Tạ Nạ Cạ đã chưa từng cùng Luân So trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí. Cuộc tỷ thí này, Diệp Phi không chỉ hoàn thành thuật châm cứu so đấu, hơn nữa còn tại so đấu quá trình bên trong chưa khỏi mình nhận tật, cuối cùng lại chưa khỏi En Pèn Sở Tạ. Như thế thần hồ kỳ thần thủ đoạn, để hắn triệt để tâm phục khẩu phục. Hắn bại không có bất kỳ cái gì lời oán giận, không có bất kỳ cái gì bị quất. Bây giờ Diệp Phi, trong lòng hắn tựa như thần thánh tồn tại. Cả dù Kỳ Tạ Nạ Cạ đi đến Diệp Phi trước mặt, sau đó thật sâu cúi đầu, lớn tiếng nói, Diệp tiên sinh, ta nhận thua. Ta nhận thua. Ba chữ này tại tất cả đảo quốc người bên thai quen quẩn, bọn hắn hơi giật mình mà nhìn xem Diệp Phi, nhưng lại không cách nào lại nói ra một chữ. Diệp Phi y thuật cùng nhân phẩm, đã triệt để bọn hắn thần phục. Cả dù Kỳ Tạ Nạ Cạ, ngươi thật giống như bất làm một sự kiện. Diệp Phi lạnh nhạt nói nói.
Diệp tiên sinh, ta tự nhiên sẽ không quên ước định. Cả dù kỳ tạ nạ cả hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người, tiếng nổ nói, ta thừa nhận, truyền thống y thuật khởi nguyên từ Hoa Hạ, Trung y mới là chính thống. Y nụ cả dù hỉ cổ cùng bác sĩ sắc mặt đỏ bừng, bọn hắn không cam tâm, thế nhưng lại bất lực. Dù sao, Diệp Phi y thuật cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Cả dù kỳ tạ nạ cả nói xong câu đó, tất cả đảo quốc người đều trầm mặt lại, có mấy cái đảo quốc người vậy mà đều rơi lệ. Hoa Hạ Trung y thắng. Ca môn, tốt. Ngươi là chúng ta người Hoa kiêu ngạo. Trong đám người mấy cái người Hoa kích động lệ nóng doanh trọng, trực tiếp hô to. Dừng lại vài giây đồng hồ sau, cả dù kỳ tạ nạ cả nắm chặt hai tay, giống như làm rất lớn quyết định, lần nữa trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta quyết định đem một quý hán y quán chính thức đổi tên là một quý trung y quán. Cái gì? Một quý hán y quán muốn đổi thành một quý trung y quán? Tất cả đảo quốc người ngu như gà gỗ. Liền ngay cả Diệp Phi cũng sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới cả dù kỳ tạ nạ cả vậy mà như thế có quyết đoán, sẽ làm ra cái này cũng quyết định. Sư phụ, ngài. Ngài làm như thế, thiên hoàng sẽ không đồng ý. Y nụ cả dù hỉ cổ mau nói nói. Đúng a, ra ra, nếu như ngươi làm như thế, chúng ta y quán sẽ phải bị phong. Tạ nạ cả ấy củ ảm cũng đội và nói. Cả dù kỳ tạ nạ cả hốc mắt đỏ bừng, nói, nếu như thiên hoàng bởi vì ta đem hán y đổi thành trung y mà phong ta y quán, vậy ta đây y quán không giá chính là. Các vị à, truyền thống y thuật thật là khởi nguyên từ Hoa Hạ. Hoa Hạ Trung y mới là chính thống, đây là không thể cải biến sự thật. Chúng ta học người ta y thuật, nên thừa nhận, cái này cũng không mất mặt. Ừm, ta cảm thấy Lao Thần y nói không sai, đã học đồ của người ta, chúng ta thực sự hẳn là thừa nhận, mà không phải che đậy chính chúng ta. En Ben So ta nhẹ gật đầu, sau đó nói, Lao Thần y, ngươi đem y quán cải danh tự không sao, ta đi cùng Thiên Hoàng nói, hắn sẽ không phản đối. Kazuki Tanaka, ta ơn dạ sủ ạ tiên sinh. Kazuki Tanaka cảm kích nói, không cần cảm ơn, việc rất nhỏ. En Ben So ta khoát tay áo, sau đó cung kính nói với Diệp Phi. Diệp Thần Ý, ta muốn mời ngươi đi nhà ta ngồi một chút, không biết có thể chứ? Ngồi liền không cần đi, ta đợi chút nữa còn có việc đâu. Diệp Phi trực tiếp liền cự tuyệt. Cả dù kỳ tạ nạ cả cùng đảo quốc người sửng sốt im lặng, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai dám như thế nơi đó cự tuyệt ẹn bèn sọ tạ mời. Dù sao, liền ngay cả đảo quốc tiên hoàng cùng thủ tướng đều đối ẹn bèn sọ tạ lễ nhượng ba điểm. Ách, vậy được rồi, Diệp tiên sinh, lần sau có thời gian, ngươi nhưng nhất định phải đi nhà ta làm khách. Ẹn bèn sọ tạ hướng Diệp Phi 90 độ túi mình vái chào, sau đó cầm cả dù kỳ tạ nạ cả kê đơn thuốc. Liền rời đi y quán. Về sau, Diệp Phi một lần nữa để cả rủ kỳ tạ nạ cả bắt mấy bộ kim xăng dược, sau đó liền lái xe, cũng rời đi y quán. Bởi vì có người đem Diệp Phi cùng cả rủ kỳ tạ nạ cả trận này y thuật so đấu video truyền đến trên mạng, rất nhanh liền bị đảo quốc hợp đại diễn đàn cùng truyền thông điên cuồng đăng lại, đảo quốc dân mạng nhóm triệt để điên. Thần kỳ Đông Phương thần y thất bại đảo quốc đệ nhất thần y liệt. Cả nước chi thương. Đây là đảo quốc y giới bị ai? Xin nhủ. Đảo quốc thần y nhóm. Van cầu các ngươi, nhanh lên ra tay đi. Nhất định phải đánh bại cái này Hoa Hạ tiểu tử. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho người Hoa cướp đi truyền thống y thuật chính thống địa vị. Hán y thuật mới là chính thống. Đêm nay, toàn bộ đảo quốc quốc dân đều lâm vào một mảnh oán giận cùng bi thương ở trong. Mà tại đảo quốc Hoa Hạ đồng bào thì là bị cái video này cho triệt để phân chấn. Có thật nhiều Hoa Hạ đồng bào lập tức đem video chuyển đến Hoa Hạ. Lập tức, Hoa Hạ dân mạng nhóm cũng triệt để điên cuồng. Mỗi cái diễn đàn, Weibo, trang web đăng lại video phía dưới, bình luận đã bị xóa bạo. Hoa Hạ thần y đi, thế giới đệ nhất. Người anh em này là chúng ta Hoa Hạ tiêu ngạo. Ai có người anh em này địa chỉ? Ta đi tiến hắn. Tiến hắn một xe quýt. Trần Siêu quần xuất chúng đồng chí, mời ngồi xuống, để những đồng chí khác phát biểu. Thế giải, đảo quốc người không phải rất phách lối sao, còn một mực la hét truyền thống y thuật là bọn hắn, hiện tại thế nào, ngu xuẩn đi, bị đánh mặt đi, thống quái, quá mẹ hắn thống quái. Quá tuấn tú. Ta muốn cho cái này xoái ca sinh hầu tử. Từng cái cầm điện thoại, ngồi trước máy vi tính người Hoa một lần lại một lần mà nhìn xem Diệp Phi cùng cả rủ kỳ tạ nạ cả đấu y video. Bọn hắn thưởng thức Diệp Phi một người hoàn thành thần tích. Bọn hắn thưởng thức Diệp Phi một người xoay chuyển càn khôn. Diệp Phi cũng không biết, hắn chỉ là đi y quán bắt cái thuốc, thuận tiện đá dưới quán, có thể gây nên như thế lớn phong bạo. Hắn cùng cả rủ kỳ tạ nạ cả đấu y video đã chiếm cứ Hoa Hạ các lớn video trang web điểm kích bảng đứng đầu bảng vị trí, lục soát lượng cũng bị đội lên thứ nhất. Nhưng mà, khi chuyện này còn tại trên mạng lên men thời điểm, người trong cuộc Diệp Phi cũng đã trên đường ăn xong bữa cơm, sau đó trở lại khách sạn. Diệp Phi vừa một tiến vào khách sạn, liền thấy ngồi tại khách sạn đại sảnh bên trong bà bữa, Cự Thuẫn cùng Ma Đồng bọn người lập tức tiến lên đón. "Lão đại." Tất cả mọi người lớn tiếng chào hỏi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, tò mò hỏi: Bà ưa, các ngươi làm sao đều ở chỗ này, không có đi ra ngoài chơi à? Lão đại, ngài đi cùng đảo quốc kiếm thần quyết chiến, các huynh đệ đều không yên lòng, nào có tâm tư đi chơi à? Bà ưa trên dưới dò xét mắt Diệp Phi, đúng, lão đại, ngài không có sao chứ? Nhìn thấy bà ưa bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra đến vẻ lo lắng, Diệp Phi tâm lý ấm áp, cười lắc đầu, nói, yên tâm đi, các huynh đệ, ta không sao. Chương 1476, chia binh hai đường. Chương 1476, chia binh hai đường. Lão đại, chỉ bà hảo dịn thế nào rồi? Bà ưa lại truy hỏi nói, chết rồi. Diệp Phi nhàn nhạt trả lời một câu. Chết rồi. Nghe tới Diệp Phi lời nói, ba bữa bọn người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phi. Bọn hắn thế nhưng là biết, đảo quốc kiếm thần chỉ bạ hảo dịn thực lực thế nhưng là rất mạnh, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là chết tại Diệp Phi tay bên trong. Lão đại không hổ là lão đại, chính là lợi hại a. Cự Thuẫn hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên. Diệp Phi cười cười, sau đó hỏi, bà ủa, thiên hạt bọn hắn liên hệ ngươi sao?
Không có.
Bà ủa lắc đầu. Diệp Phi hơi khẽ to mày, kiểu gì cũng sẽ cảm giác tâm lý có chút bất an. Nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì, hắn cũng không rõ ràng. Đi, chúng ta lên đi. Diệp Phi dứt bỏ những cái kia suy nghĩ lung tung, sau đó mang theo bà ủa bọn người lên lầu. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phi đem quần áo thoát sạch sành sanh, sau đó đi tiến vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa, sau đó ra bó thuốc. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần trợ giúp sao? Lúc này, một người mặc màu đen nghề nghiệp bộ váy, phía dưới hai chân bọc lấy chỉ đen, dẫm lên một đôi giày cao gót, đung đưa đẩy đặn bờ mông đảo quốc nữ phục vụ viên đi đến cổng. Nàng hô vài tiếng phát hiện không ai đáp lại, sau đó đẩy cửa đi vào. Vị tiên sinh kia người đâu? Đảo quốc muội tử nhìn xem không có một hai gian phòng, sững sờ, khó nói ra ngoài rồi. Nhưng lập tức, ánh mắt của nàng rơi vào trên giường xốc xếp trên quần áo, nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức ý thức được cái gì, vô ý thức nhìn về phía cửa phòng tắm. Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Diệp Phi mặc một đầu quần đùi, khẽ hát nhi từ phòng tắm đi ra. Đang lúc Diệp Phi hử khởi kính lúc, đông nhiên chú ý tới đứng tại bên giường đảo quốc muội tử. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, trợn mắt hốt mồm. Đầu đen rau muống, cái này bên trong làm sao còn có cái đảo quốc muội tử? Đảo quốc muội tử nhìn xem chỉ mặc một đầu quần cụt Diệp Phi, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hơi đỏ mặt, há mồm liền muốn thét lên, "A, a đủ, đừng thê ơ." Diệp Phi kinh hô một tiếng, vô ý thức liền nào tới, trực tiếp đem cái này đảo quốc muội tử ép đến trên giường. Đảo quốc muội tử mở to con mắt, ngây ngốc nhìn xem Diệp Phi, trong lòng tự nhủ, tuy nói mình đích thật có thể cung cấp phục vụ, thế nhưng là vị tiên sinh này cũng quá khỉ gấp a. Diệp Phi xem xét cái này đảo quốc muội tử đỏ rực mặt, liền biết cái này muội tử khẳng định hiểu sai, liền dùng đảo quốc ngữ hỏi, "Tiểu thư, ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy đến phòng ta bên trong tới làm gì a? Ta đem ngươi buông ra, không cho ngươi lại mù gọi a, ngươi nếu là đồng ý, liền trước mắt." Cái này đảo quốc muội tử dáng người cũng quá tốt, vừa mềm vừa đàn hồi, cùng theo đường, nếu là lại không bắt đầu, Diệp Phi lo lắng cho mình lại biến thành sói. Nghe tới Diệp Phi lời nói, đảo quốc muội tử ngoan ngoãn địa trừng mắt nhìn. "Tốt, ta hiện tại liền bắt đầu." Diệp Phi gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị đứng lên, đột nhiên cửa lần nữa bị đẩy ra, bà ủa đi đến. "Lão đại, ngươi có ăn hay không tiêu?" Bà ủa lời còn chưa nói hết, liền thấy hai người trên giường, lập tức liền ngây người, biểu lộ trở nên phá lệ đặc sắc. "Khụ khụ, lão đại, ngươi không phải nói không tìm muội tử mà?" Bà ủa cổ quái cười nói. "Không phải như ngươi nghĩ." "Xéo đi." Diệp Phi cười mắng một câu, trực tiếp bỏ lên. "Tốt tốt tốt, lão đại, ta không quấy rầy ngươi, ngươi kế tiếp theo, kế tiếp theo." Bà ủa cười hắc hắc, sau đó tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Cùng bà ủa vừa đi, khuôn mặt đỏ cùng quả táo đồng dạng đảo quốc muội tử cũng từ trên giường bỏ lên, nàng giật giật chỉ có thể bao trùm mở mông máy ngắn, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt rất là xấu hổ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng người tỷ lệ cùng đường con hoàn mỹ như vậy nam tử, nếu là thật có thể cùng nam tử này cái kia cái gì, cũng còn rất khá. "Ta nói cô nương, ngươi đừng đỏ mặt ta. Nói đi, ngươi tới đây nhi có chuyện gì?" Diệp Phi tận lực đem ánh mắt chuyển rời đến cái này muội tử trên mặt, nói: "Tiên sinh, bởi vì ngài là tiểu điểm chúng ta khách quý, cho nên ta đến hỏi một chút ngài, có cần hay không cái gì phục vụ cùng trợ giúp?" Đảo quốc muội tử cung kính nói: "Không cần, tạ ơn." Diệp Phi cười khan một tiếng, nói: "Nếu là không có việc gì lời nói, ngươi có thể đi, có gì cần ta sẽ liên hệ các ngươi tiếp tân." Đảo quốc muội tử a một tiếng, đang chuẩn bị quay người, đột nhiên, nàng khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, nếu như ngươi cần, cũng không phải không thể." Diệp Phi lập tức im lặng, cái này đảo quốc muội tử cũng quá mở ra đi. "Thật không cần, tạ ơn." Diệp Phi là thật không muốn cùng muội tử này cái kia cái gì, dù sao hắn hiện tại gặp mỹ nữ nhiều, Cố Khuynh Thành, Tiêu Lãnh Ngọc, Liêu Y Y bọn hắn đều là cực phẩm mỹ nữ, cho nên đảo quốc này muội tử, hắn là thật không để vào mắt. Đưa tiến đảo quốc này muội tử về sau, Diệp Phi giữ cửa một khóa, mới thật dài địa thở ra một hơi. "Mẹ trứng, vóc người xoái, vẫn là rất nguy hiểm a." Diệp Phi nói thầm một tiếng, dứt bỏ những cái kia tạp niệm, sau đó đứng tại trước gương, dùng đã mài xong kim sang dược phấn thoa vết thương một chút. Sau đó, Diệp Phi liền ngồi tại trên giường, bắt đầu tu luyện. Dù sao, ngay chiến lập tức liền muốn đến. Đêm khuya 12 giờ, Quan Đông địa khu, hai núi hoang. Nơi này thế núi liên miên chập trùng, ngọn núi cao nhất đạt tới hơn ngàn mét. Trước kia nơi này mấy ngọn núi đều là núi lửa hoạt động, nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, hiện tại cũng đã ở vào trạng thái ngủ đông. Hai núi hoang bên ngoài là ánh nắng đền thờ, thuộc về điểm du lịch, mỗi ngày đều có người tới du ngoạn, nhưng mà bên trong lại là không đối ngoại người mở ra. Bóng đêm như mực, một vòng tàn nguyệt treo trên cao tại thiên không. 15 cái ngoại quốc nam nữ tránh đi tuần tra nhân viên, ẩn núp đến hai trong núi hoang, bọn hắn lặng lẽ vào bên trong đẩy tiến vào, tùy thời chú ý đến bốn phía động tĩnh. Mà cái này 15 người chính là bị bà vừa bọn hắn phái tới điều tra tình báo thiên hạt cùng thẳng khắc bọn hắn. "Thiên hạt, cái này bên trong giống như cái gì cũng không có à, khó nói địa ngục tổ chức cứ điểm kia thật ở bên trong." Thẳng khắc nhìn một chút bốn phía núi cao, hỏi: "Đại lễ lệ nạ xác định cứ điểm tại cái này bên trong, vậy khẳng định không sai." Thiên hạt trầm giọng nói một câu, sau đó đối mọi người nói: "Tất cả mọi người cho ta bảo trì cảnh giác, những cái kia đảo quốc nhị dạ từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần. Chúng ta nếu như bị bọn hắn phát hiện, coi như không dễ chơi." Hắn là hành động lần này tiểu đội trưởng, tự nhiên đối với những huynh đệ tỷ muội này phụ trách. "Ha ha, nếu là những nị dạ kia xuất hiện, lão tử trực tiếp diệt bọn hắn. Sắc mặt tái nhợt, giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn hắc bức nết miệng cười nói, đúng đấy, bọn hắn không ra còn tốt, ra một cái ta diệt một cái, ra hai cái ta diệt một đôi. Giữ lại dâu quai nón ma yết bá khí địa nói. Thiên Hạt lắc đầu, nói, lần này chúng ta chỉ là vì điều tra tình báo, cũng không phải là vì cùng những tên kia chính diện khai chiến. Những người khác nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, mà là đi theo Thiên Hạt, kế tiếp theo đi vào bên trong. Cuốn mấy đầu đường về sau, Thiên Hạt bọn người phát hiện, phía trước đột nhiên xuất hiện hai đầu quanh co khúc hiệu như rắn hình đường núi. Ngừng. Thiên Hạt khoát tay, để tất cả mọi người ngừng lại. Cái này bên trong làm sao lại có hai con đường? Vậy chúng ta nên đi cái kia bên trong một đầu a? Làn da ngăm đen, dáng người hùng tráng cuồng hùng gãi gãi đầu, hỏi. Thiên Hạt híp híp mắt, nói, hai con đường này rất cổ quái, chúng ta không thể xông vào. Hiện tại, chúng ta cần phải có người phân biệt đi dò xét hai con đường này, mọi người ai nguyện ý đi vào? Ta. Để ta đi vào đi. Những người khác xung phong nhận việc. Thiên Hạt quét mắt mọi người, sau đó nói, Thản Khắc, Hắc Bước, hai người các ngươi đi dò xét bên trái con đường này. Ma Yết, Cuồng Hùng, hai người các ngươi đi dò xét bên phải con đường này. Ok. Lĩnh mệnh. Thản Khắc, Hắc Bước bốn người đều đứng dậy. Thiên Hạt nhìn Thản Khắc bốn người, nghiêm túc nói, các minh đệ, đợi chút nữa các ngươi sau khi đi vào, nhất định phải tại ven đường làm xuống ký hiệu, thuận tiện tùy thời rút lui. Còn có, nếu như gặp phải lý dạ, người ít, trực tiếp xử lý. Nhiều người lời nói, tranh thủ thời gian rút lui, không muốn ham chiến, rõ chưa? Minh bạch. Thản Khắc bốn người gật gật đầu, tiếng nổ đáp lại. Tốt, tùy thời giữ liên lạc, đi thôi. Thiên Hạt ra lệnh. Thản Khắc bốn người nhẹ gật đầu, sau đó một bên hai người, rất nhanh biến mất tại đêm tối bên trong. Thiên Hạt đứng tại hai con đường giao lộ, ánh mắt ẩn ẩn có chút vẻ lo lắng. Hắn khẽ nhả một ngụm trọc khí, thì thào nói, các minh đệ, các ngươi nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì a. Lúc này, Thản Khắc cùng Hắc Bước hai người đi là bên trái đường núi, bọn hắn mỗi đi một đoạn đường, đều sẽ làm xuống ký hiệu. Thế nhưng là, càng đi bên trong đi, con đường càng phức tạp, con quấn quấn, sừng sốt đem Thản Khắc cùng Hắc Bước hai người đều cho cuốn hồ đồ. Chương 1477, Sơn Cốc kỳ chiến. Chương 1477, Sơn Cốc kỳ chiến. Đi trọn vẹn 20 phút về sau, Hắc Bước đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn địa hình bốn phía, nhướng mày, nghi hoặc mà nói, Thản Khắc, chúng ta vừa rồi giống như tới qua nơi này đi. Tới qua sao? Thản Khắc sửng sốt một chút, giống như không có a. Ngươi nhìn khối kia nham thạch, phía trên có chúng ta làm ký hiệu. Hắc Bức chỉ chân núi chỗ một khối nham thạch to lớn. Thản Khắc theo Hắc Bức ngón tay phương hướng, dương mắt nhìn lên. Quả nhiên, khối kia nham thạch bên trên có một cái ký hiệu. Kỳ quái, chúng ta tại sao lại đi về tới rồi? Thản Khắc gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói. Xem ra địa hình nơi này đích xác rất cổ quái, cho nên chúng ta mới một mực tại cái này bên trong đảo quanh. Hắc Bức sầm mặt lại, nói. Hắc Bức, vậy chúng ta còn muốn kế tiếp theo đi vào bên trong a? Thản Khắc hỏi. Đương nhiên muốn đi. Hắc Bức híp híp mắt, đã địa hình nơi này cổ quái như vậy, vậy thì thật là tốt nói rõ, địa ngục tổ chức cứ điểm ngay tại cái này bên trong. Chúng ta đến đều đến, tự nhiên là phải hiểu rõ lại rời đi. Bằng không, chúng ta chẳng phải đến không? Ừ, vậy cũng đúng. Thản Khắc nhẹ gật đầu. Chúng ta kế tiếp theo đi vào bên trong, chú ý một chút địa hình, tận lực đừng có lại vòng trở về. Nói, Hắc Bức lại mở ra thai nghe, liên hệ với phía ngoài Thiên Hạt. Hắc Bức, thế nào rồi? Thiên Hạt thanh âm chuyển tới. Thiên Hạt, địa hình nơi này cổ quái lại phức tạp. Ta cùng Thản Khắc hai người đi nửa ngày đều tại nguyên chỗ đảo quanh. Bất quá, cái này trùng hợp nói rõ cứ điểm hẳn là ngay tại cái này bên trong. Ừm, Ma Yết vừa rồi cũng là như thế nói với ta. Ta cùng Thản Khắc chuẩn bị kế tiếp theo đi vào bên trong, nhất định phải đem địa hình nơi này dò xét rõ ràng. Vậy các ngươi có hay không đụng tới những nị dạ kia? Không có. Tốt ta, vậy các ngươi mình cẩn thận một chút. Nếu là gặp được nguy hiểm, liền mau chạy ra đây, tuyệt đối không được ham chiến, rõ chưa? Được. Hắc Bức trả lời một câu, sau đó liền đóng lại thông tin trang bị. Hắc Bức, Thiên Hạt nói thế nào? Thản Khắc hỏi. Hắn nói để chúng ta cẩn thận một chút. Hắc Bước nhún vai, về nói. Thiên Hạt hay là giống như trước kia, cũng quá cẩn thận kính thận một chút ta. Thản Khắc nhếch miệng, cười nói, nếu là thật gặp gỡ những cái kia cầu thí lý dạ, lao tử trực tiếp diệt bọn hắn. Hắc Bước cười cười, nói, đi thôi, nhiệm vụ quan trọng. Thản Khắc cười một tiếng, liền kế tiếp theo đi theo Hắc Bước cùng một chỗ đi vào bên trong. Đi đại khái 5 phút. Hắc Bước cùng Thản Khắc hai người bỗng nhiên ngừng lại. Có người đến. Hắc Bước lạnh nhạt nói một câu. Ừm, không chỉ một. Thản Khắc nhẹ gật đầu. Nháy mắt, hai người toàn thân căng cứng, tính cảnh giác cũng nâng lên lớn nhất. Hai người dựa lưng vào nhau, nương tựa theo yếu ớt ánh trăng, hướng phía trước nhìn lại, liền thấy có mấy đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng lướt đi tới. Siêu siêu siêu. Cái này mấy thân ảnh tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở, liền từ phương xa dần dần tới gần. Đợi đến cái này mấy thân ảnh tiếp cận, Hắc Bức cùng Thản Khắc hai người lập tức thấy rõ cái này mấy thân ảnh cách ăn mặc. Bọn hắn hết thể có 6 người, mỗi người đều mặc màu đen nhị dạ phục, hành động ở giữa lộ ra cực kỳ mạnh mẽ nhanh nhẹn, thoáng như cùng bốn phía bóng đêm đen kịt hòa thành một thể. Cũng liền qua 2 phút, cái này 6 cái nị dạ đã đi tới Hắc Bức cùng Thản Khắc trước mặt hai người. 6 cái nị dạ làm thành một vòng, đồng thời chỗ đứng đều vừa đúng, ẩn ẩn phong bế Hắc Bức cùng Thản Khắc hai người tất cả đều lui. Bọn hắn mặc dù che mặt, nhưng bọn hắn nhìn về phía Hắc Bức cùng Thản Khắc ánh mắt lại mang theo lạnh lẽo sát ý. Cái này 6 cái nị dạ, đúng lúc là 3 người nhẫn cùng 3 cái địa nhẫn. Hừ, các ngươi là ai? Một cái vóc người trung cấp, con mắt hẹp dài nị dạ quát lạnh một tiếng, trực tiếp tiếp cận Hắc Bức cùng Thản Khắc. Hắc Bức lông mi nhẹ lạnh vẩy một cái, dùng đảo quốc ngữ hỏi, các ngươi là địa ngục tổ chức người, đúng không? Nghe tới Hắc Bức lời nói, cái này 6 cái nhị dạ ánh mắt đồng thời lóe lên một cái. Mặc dù không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, nhưng Hắc Bức cơ hồ đã có thể xác định chính mình suy đoán không có sai. Đem bọn hắn cầm xuống. Cầm đầu nhị dạ không có trả lời Hắc Bức vấn đề, trực tiếp chấn thanh quát một tiếng. Lời nói rơi xuống mấy mắt, mặt khác 5 cái nhị dạ lập tức cấp tốc bước xa hướng tiến lên. Sát khí lang nhiên, khí thế bức người. Bây giờ, bị 6 cái nhị dạ vây quanh, Hắc Bức cùng Thản Khắc muốn rời đi, kia nhất định phải đem cái này 6 cái nhị dạ xử lý. Giờ phút này, Hắc Bức cùng Thản Khắc dứt khoát điệu tiến lên trước một bước, như lưỡi dao đôi mắt lóe ra một trận lạnh ý. Hắc Bức đến từ âm u thủ vệ, Thản Khắc đến từ địa ngục đoàn lính đánh thuê. Bọn hắn là như sắt thép chiến sĩ, tự nhiên sẽ không sợ những nhị dạ này. Giết! Hắc Bức chợt quát một tiếng, trực tiếp cùng Thản Khắc hai người xuống tới, một người nên chiến ba người. Lúc này, bắp thịt rắn chắc, dáng người khôi ngô Thản Khắc xung phong đi đầu, mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế, nên tiếp cái thứ nhất nhị dạ. Đã các ngươi xuất hiện, vậy liền cho ta đem mệnh lưu lại. Thản Khắc hét lớn một tiếng, tiếp lấy một cái nắm đấm nội ẩn lấy lực lượng của bạo, hướng phía người nhị dạ này mặt mũi công sát mà tới. Vâng. Một quyền này, không chỉ có lực lượng hung hãn, mà lại tốc độ cũng phi thường nhanh, nhanh đến để tên này nhị dạ đều khó mà làm ra bất kỳ phản kích. Ôi! Người nhị dạ này gầm thét một tiếng, cũng không kịp móc ra cận thân tác chiến đoàn đao, chỉ có lấy hai tay mình ăn. Ẩm! Thản Khắc cái này một sắt thép cự quyền, hung hăng nện ở người nhị dạ này trên hai tay. Người nhị dạ này toàn thân rung mạnh, thân hình lay động mà lên, càng là không chịu được hướng về sau rút lui. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh hãi, gia hỏa này rốt cuộc là ai, làm sao lại như thế cường hãn? Bạch, không cùng người nhị dạ này lấy lại tinh thần, một cỗ sắc bén tiếng xé gió lên, một đạo mang theo siêu cường lực bộc phát chân thế hướng phía người nhị dạ này gào thét mà đến. Người nhị dạ này mừng rỡ, hắn rõ ràng cảm giác được như thế chân thế tạo thành uy lực, căn bản không giống loài người nhục thân chỗ bạo phát đi ra, giống như là một viên đại bác tử trong ống pháo vang sát ra đầu dạng. Người nhị dạ này sắc mặt đại biến, cái này cùng kinh khủng chân thế hắn căn bản là không có cách chống lại. Nhưng dù là như thế, người nhị dạ này hay là ra sức dựng lên hai tay đi ngăn cản. Ầm. Một tiếng ầm ầm nổ vang, người nhị dạ này trực tiếp bị Thản Khắc một cước này cho hung hăng quét trúng. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem người nhị dạ này bị đá ly khai mặt đất, thân thể giống như diều đứt dây hướng phía bên cạnh bay ra ngoài. Oanh một tiếng, người nhị dạ này nặng nề mà ném xuống đất, trong miệng của hắn không ngừng ho ra máu tươi, một cánh tay càng là trực tiếp bị Thản Khắc cho một cước đá gãy. Thản Khắc công kích tốc độ quá mạnh quá nhanh, đợi đến cái khác nhị dạ kịp phản ứng thời điểm, người nhị dạ kia đã bay ra ngoài. Ba ca. Người nhị dạ kia nổi giận gầm lên một tiếng, từ dưới đất nhảy dựng lên, vụt một tiếng, rút ra một đem thái đao, giẫm lên lăng lệ toái bộ, hướng phía Thản Khắc lao đến. Giết. Người nhị dạ này một tay cầm thái đao, dưới chân đạp một cái, thân thể nhảy lên một cái, sau đó đột nhiên một đao hướng phía Thản Khắc bổ xuống. Bạch. Hàn mang chợt hiện. Thản Khắc sầm mặt lại, dựa vào sinh tử chiến đấu bản năng, tránh đi một đao này. Người nhị dạ này thấy Thản Khắc tránh đi một đao này, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi. Đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa vung đao lúc, Thản Khắc như là trong đêm tối một đầu mãnh thú, tay phải nô ra, trực tiếp chế trụ hắn cổ. Nô. Người nhị dạ này sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hắn muốn thi triển nhẫn thuật, nhưng Thản Khắc nhưng không có lại cho hắn cơ hội, mà là năm ngón tay thu nạp. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, cổ của hắn trực tiếp bị Thản Khắc cho bóp gãy. Cũng chính là mấy chiêu ở giữa, một tên địa nhẫn liền đã bị Thản Khắc cho diệt sát. Lập tức, còn lại mấy tên nhị dạ giận tím mặt, một tên địa nhẫn cùng một tên người nhẫn cầm đòn đao, hướng phía Thản Khắc nào tới. Thản Khắc cười lạnh một tiếng, đem trong tay người nhị dạ kia thi thể hướng phía sông lại hai tên nhị dạ ném tới, lập tức hai chân đạp một cái, két một tiếng dẫm nát một khối nham thạch, đối diện vào tới. Bên này, Hắc Bức cũng đang cùng hai tên người nhẫn cùng một tên địa nhẫn kịch chiến say xưa. Ba tên nhị dạ phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời lại cùng Hắc Bức đánh đến khó bỏ khó điểm. Tại vừa rồi thay nhau trong lúc kịch chiến, Hắc Bức cánh tay bị cắt một vết thương, máu tươi xuyên thấu qua kẹp cắt thẩm thấu ra ngoài. Hắc Bức bôi một đem vết thương, hắn nhíu nhíu mày, trong mắt sát khí lần nữa tăng vọt mấy lần. Không hổ là địa ngục tổ chức ám sát nhị dạ. Thực lực mặc dù không ra hồn, nhưng ám sát hoa văn còn thật nhiều nha. Hắc Bức cười lạnh, trong tay cầm một đem ngân sắc truy thủ, tại băng lánh dưới ánh trăng, tản ra dọa người sát ý. Chương 1478, đánh cỏ độc rắn. Chương 1478, đánh cỏ độc rắn. Bất quá, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn muốn xử lý ta? Căn bản không có khả năng. Hắc Bức hét lớn một tiếng, hướng phía cái này ba tên nhị dạ gào thét mà tới. Hắc Bức thân ảnh màu đen kia, tái nhợt khuôn mặt, tại dưới bầu trời đêm, giống như một con khát máu con rơi, lộ ra răng nanh, khí thế kinh khủng khiến người ta run sợ. Gia hỏa này rất tà dị, chúng ta cùng một chỗ liên thủ xử lý hắn. Tên kia vóc dáng thấp bé địa nhẫn ra lệnh. Này, hai tên người nhẫn đông nhiên gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu hướng phía Hắc Bức vào tới. Trong đó một người nhẫn tại ở gần Hắc Bức mấy mắt, tay phải hất lên, mấy viên nhị dạ tiêu như hàn tinh điểm điểm, hướng phía Hắc Bức bắn tới. Hừ. Hắc Bức hừ lạnh một tiếng, dao găm trong tay ngay cả tiếp theo vẽ ra trên không trung mấy đạo quang lưới đao, chỉ nghe thấy một trận đinh đinh đang đang tiếng va chạm vang lên lên. Đốm lửa bắn tứ tung, nhị dạ tiêu đều bị Hắc Bức cho đánh rất trên mặt đất. Sau đó, Hắc Bức thân như ưu linh, hướng phía sông lên phía trước nhất hai người nhận trùng sát đi lên. Chỉ bất quá, Hắc Bức cũng không có thẳng tắp sông về trước, mà là lấy Z hình chữ di động thân pháp hướng về phía trước lao đi. Mục đích làm như vậy chính là vì nhiễu loạn mấy cái này nhị dạ tiến công tiết tấu, để bọn hắn khó lòng phòng bị. Quả nhiên, hai tên người nhận biến sắc, sửng sốt chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh, mà thấy không rõ Hắc Bức di động quy tích. Mà lại, bọn hắn không rõ ràng hắc bức đến cùng sẽ từ cái kia bên trong bắt đầu phát động công kích. Hô, một tiếng gió thổi đánh tới, giống như là nổi lên cuồng phong, nhưng có lộ ra một loại quỷ dị cảm giác âm trầm. Siêu, ngay tại hai tên người nhẫn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bọn hắn bên cạnh lách mình mà ra. Nhà tây, tại cái này bên trong, một tên người nhẫn nhếch miệng cười một tiếng, giơ tay lên bên trong sắc bén xích sắt, hướng phía hắc bức đâm tới. Xích sắt là nhị giả am hiểu vũ khí cận chiến một trong, lại được xưng mười tay chính là mười con tay ý tứ. Khí như kỳ danh, có rất lớn uy lực, giống như thật sự có mười con tay cùng nhau phát lực, là công kích cùng phòng ngự lợi khí. Thế nhưng là, khi tên này người nhẫn đem xích sắt đâm đi qua nháy mắt, đột nhiên, hắc bức thân ảnh biến mất. Cái gì? Tên này người nhẫn kinh hô một tiếng, sửng sốt cảm giác đầu óc đều không đủ dùng. Tình huống như thế nào, khó nói ra hỏa này cũng sẽ nhất thuật. Suy. Tên này người nhẫn căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắc bức thân ảnh từ khác một bên thoáng hiện mà ra, dao găm trong tay lộ ra tử vong sắc ý, giống như tử thần liêm đao, cắt tên này người nhẫn cổ. Ách. Tên này người nhẫn gào lên thê thảm, tiết hầu chỗ bắn ra một đạo huyết tiễn, trực tiếp té nhào vào trên mặt đất. Rùa rùa quân. Một tên khác người nhẫn kinh hô một tiếng, sắc mặt hắn dữ tợn, trong miệng bô bô địa hô vài tiếng, sau đó như là giống như điên, tay cầm thái đao, hướng phía hắc bức không ngừng mà chém vào xuống dưới. Hắc bức mặt hàn như băng, vô luận người nhị dạ này như thế nào chém vào, hắn đều có thể bằng vào thân pháp quỷ dị nhẹ nhõm tránh né. Âm u thủ vệ chiến sĩ toàn bộ đến từ huyết tộc, ưu thế của bọn hắn chính là thân hình linh hoạt, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đáng chết hỗn đản. Người đó nhận thấy ngay cả tiếp theo vung đao đều không thể làm bị thương hắc bức, khi hắn tức giận mắng to. Dây leo nguyên quân, ta tới giúp ngươi. Lúc này, tên kia một mực tại bên cạnh chuẩn bị tùy thời mà động địa nhận thấy tên này người nhẫn muốn xử lý hắc bức rất là khó giải quyết, liền dự định gia nhập, cùng một chỗ đem hắc bức chém giết. Hắc bức tự nhiên biết tên này địa nhẫn dự định, cho nên hắc bức lúc này làm ra quyết định, chuẩn bị xử lý trước tên này người nhẫn lại nói. Dù sao, những nhị dạ này mặc dù năng lực cận chiến không tính quá mạnh, nhưng bọn hắn phối hợp ăn ý, hoa văn phong phú, nếu để cho bọn hắn phối hợp tiến công, vậy vẫn là rất phiền phức. Thế là, hắc bức trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía tên này người nhẫn giết tới. Đột nhiên, một đạo hàn mang ở trong màn đêm hừng hực mà lên, đem tên này người nhẫn cho bao phủ. Tên này người nhẫn tâm bên trong siết chặt, đang muốn phản kích, nhưng hắc bức chủy thủ nhanh như gấp rơi, đã vạch đi qua. Một đạo băng lãnh ngân mang bùng lên, phốc phốc một tiếng, đâm vào hắn trái tim. Xử lý tên này người nhẫn về sau, hắc bức chủy thủ trong tay uy thế không giảm, hưu một tiếng, kế tiếp theo hướng phía tên kia xông lại địa nhẫn đâm tới. Bà cả. Tên này địa nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng trong tay thái đao bang một tiếng, ngăn lại hắc bức tiến công, sau đó cùng hắc bức kịch chiến lại với nhau. Lúc này, ba tên địa nhẫn cùng ba tên người nhẫn đã chết, chỉ còn hai tên địa nhẫn. Mà cái này hai tên địa nhẫn đang cùng hắc bức thản khắc kịch chiến lại với nhau. Tại mảnh này coi như trống trải trong sân gốc, hắc bức cùng thản khắc hai tên địa nhẫn đánh đến hừng hực khí thế. Các ngươi coi là giết chúng ta người, đêm nay còn trốn được à? Đang cùng thản khắc giao chiến địa nhẫn lạnh lùng tiếp cận thản khắc. Các ngươi những này cầu thí nhị dạ đến bao nhiêu, lão tử liền giết bao nhiêu. Thản khắc như sét đánh thanh âm vang vọng mà lên. Thật sao? Tên này địa nhẫn lạnh lẽo cười một tiếng, xem ra ngươi là thật không biết nói chúng ta nhị dạ thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào a. Bớt nói nhảm, muốn đánh liền đánh. Thản khắc giận mắng một tiếng, thân thể cao lớn coi là thật như giống như xe tăng, hướng phía tên này địa nhẫn nghiền ép quá khứ. Giết. Tên này địa nhẫn cũng là hét lớn một tiếng, nhấc lên thái đao đón đầu phóng tới thản khắc. Bạch. Tại ở gần thản khắc mấy mắt, tên này địa nhẫn nâng lên một đao, vào đầu hướng phía thản khắc bổ xuống. Mà thản khắc chỉ là quay đầu đi, tránh đi một đao này mấy mắt, đột nhiên một quyền nện ở người nhị dạ này trên cổ tay. Giang giác một tiếng vang dọn, tên này địa nhẫn thủ đoạn xương cốt trực tiếp bị thản khắc cho một quyền đập nát. A. Tên này địa nhẫn kêu thảm một tiếng, trong tay thái đao trực tiếp rời khỏi tay, bình một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Hắn ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng khắc, cái này ngoại quốc lao lực lượng quá khủng bố, vậy mà một quyền liền phế mình một cái tay. Lại đến a, các ngươi nhị dạ không phải rất điều a. Thẳng khắc nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía tên này địa nhẫn cất bước đi đến. Tên này địa nhẫn nhãn châu xoay động, đang muốn dùng một cái tay khác nhặt trên đất thái đao lúc, thẳng khắc lại như là một trận cuồng phong xông tới. Thẳng khắc nâng lên tráng kiện đùi phải, như là một thanh chùy sắt lớn, hướng phía tên này địa nhẫn quét ngang mà đi. Tên này địa nhẫn trực tiếp từ bỏ thái đao, thân hình nhanh lùi lại mà đi. Nhưng thẳng khắc lại không cho hắn thở cơ hội, truy thân mà lên, lại là một cước như ra khỏi nòng như đạn pháo lần nữa quét ngang mà ra. Tên này địa nhẫn hàm răng khẽ cắn, lại hung hãn không sợ chết địa cũng nâng lên một cước, nên đón tiếp lấy. Hắn vốn cho là mình chân thế có thể cùng cái này ngoại quốc lao đấu ngang tay. Thế nhưng là, khi hai chân đụng vào nhau sát na, tên này địa nhẫn liền hối hận. Giang giác. Một tiếng chói hai tiếng gãy xương vang lên. Ngao. Tên này địa nhẫn đùi phải trực tiếp bẻ gãy, nương theo lấy một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cả người hắn đều bị thẳng khắc cho một cước đá bay ra ngoài. Khu khu cụ. Tên này địa nhẫn ngã trên mặt đất ho ra máu không ngừng, hắn muốn dây rủa lấy đứng lên, thế nhưng là mỗi động một cái, hắn cũng cảm giác mình thân thể giống như tăng dã. Có thể nghĩ, vừa rồi thản khắc một cước này lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Tên này địa nhẫn ngẩng đầu, hướng về phía thản khắc điên cuồng mà giống lên nói, các ngươi chết rồi tích. Tổ chức chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Con mẹ hắn dám uy hiếp ta, lao tử chơi chết ngươi. Thản khắc trong mắt hung quang lóe lên, nhào thân mà lên, một con to lớn bản chân giẫm tại tên này địch nhân trên ngực. Chết. Một tiếng rơi xuống. Thản khắc trực tiếp một cước giẫm bạo tên này địa nhẫn trái tim. Sau đó, thản khắc lập tức quay người, đi chợ giúp hắc bức cùng một chỗ đối kháng một tên sau cùng địa nhẫn. Bởi vì có Thản Khắc hỗ trợ, một tên sau cùng địa nhẫn căn bản là chống đỡ không được mấy chiêu, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, oanh một tiếng, đâm vào vách núi thẳng lên. Phốc, một ngụm máu tươi từ miệng của hắn bên trong phun ra, sau đó trượt xuống ném xuống đất. Ngươi, các ngươi, chết chắc. Tên này địa nhẫn chỉ Thản Khắc cùng Hắc Bước hai người, sau đó tay phải không biết móc ra một cái thứ gì, dùng hết chút sức lực cuối cùng ném ra ngoài. Khi vật này bay đến giữa không trung lúc, chỉ nghe thấy bành một tiếng vang thật lớn, một đạo màu đỏ ánh lửa giống như thả pháo hoa đồng dạng, vọt lên bầu trời. Thấy cảnh này, Hắc Bước sắc mặt đại biến, không tốt, đây là bọn hắn mị dạ đạn tín hiệu. Đi, chúng ta không thể lại tiếp tục thâm nhập sâu, nhanh đi ra ngoài. Thản Khắc cũng biết hiện tại đã đánh cỏ động rắn, cho nên cũng không nhiều lời cái gì, mà là nhẹ gật đầu, đi theo Hắc Bước cùng một chỗ quay đầu, hướng phía bên ngoài phóng đi. Thế nhưng là, Hắc Bước cùng Thản Khắc mới chạy 10 phút không đến, bỗng nhiên cảm giác được hai cỗ càng khủng bố hơn khí tức đem bọn hắn hai người cho bao phủ. Cái này hai cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy âm trầm, hắc ám, tàn bạo cùng hủy diệt. Chương 1479, Thiên Nhẫn giết tới. Chương 1479, Thiên Nhẫn giết tới. Hắc Bước, lại có người đến. Thản Khắc hai tay nắm tay, mặc dù trên mặt biểu lộ không có gì thay đổi, nhưng hắn lại cảm giác tim đập nhanh hơn ngày lên. Hắc Bước nhẹ gật đầu, nói, lần này người tới, muốn so vừa rồi kia sáu cái nhị dạ thực lực mạnh không chỉ gấp đôi. Khó nói là đạo quốc Thiên Nhẫn đến rồi. Thản Khắc kinh thanh hỏi. Hẳn là. Hắc Bước nhíu mày, cũng chỉ có Thiên Nhẫn khí thế có thể có khủng bố như vậy. Vừa dứt lời, phanh phanh phanh, nương theo lấy trên núi từng khối nham thạch bạo tạc, hai thân ảnh như là hai tia chớp từ hai bên trên núi cao gào thét lên bỏ xuống tới. Cũng liền qua nửa phút không đến, ba ba, hai thân ảnh đã vững vàng rơi xuống đất. Hai gia hỏa này tạo thành động tĩnh rất lớn, lúc rơi xuống đất, trên đất nham thạch đều bị hai người bọn hắn cho dẫm nát, đá vụn băng liệt, cắt đá nhẹ dương. Hắc Bước cùng Thản Khắc nhìn chằm chằm đối diện hai nhẫn giả như lâm đại địch. Hai cái này nị giả, một người mặc màu đen nị giả phục, một người mặc màu lam nị giả phục, thân cao trung cấp, dáng người cũng không trắng, nhưng bọn hắn trên thân phát tán ra khí thế lại 10 điểm hung hãn. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn xông đến cái này bên trong đến? Người mặc màu đen nhị dạ phục, thân cao một điểm thiên nhẫn chăm chú điệu tiếp cận Hắc Bước cùng Thản Khắc, ánh mắt băng lãnh tà ác. Muốn đánh liền đánh, cần gì phải hỏi cái này chút nói nhảm. Hắc Bước trầm giọng về nói. Ha ha. Người cao thiên nhẫn khẽ cười một tiếng, nói: Ta gọi xuyên kỳ lạnh giới, tất cả mọi người xưng hô ta là hỏa viêm thần tướng. Vị này là tiểu tuyển xẻo mụn, người xưng hủy diệt thần tướng. Chỉ bằng hai người các ngươi, là không thể nào đánh thắng được hai chúng ta. Cho nên, ta khuyên các ngươi hay là thành thật khai báo, các ngươi là ai, từ lâu tới đây, mục đích tới nơi này lại là cái gì? Hắc Bước cùng Thản Khắc liếc nhau một cái, sau đó không nói hai lời, hướng thẳng đến Hỏa Viêm thần tướng bắt tới. Tại sông tới giết thời điểm, Thản Khắc cũng rút ra một đem dao quân dụng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hỏa Viêm thần tướng híp híp mắt, trong tay thái đao chậm rãi giơ lên, một cỗ hừng hực hỏa viêm chân khí phóng thích mà ra, trực tiếp đem thái đao cho vây quanh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Hỏa Viêm thần tướng thái đao phía trên, vậy mà thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Soạt. Hỏa diễm tại trên thân đao nhảy lên, phóng xuất ra nóng rực hàn văn, đem toàn bộ sơn cốc đều cho chiếu sáng. Ngay tại Hắc Bước cùng Thản Khắc hai người xông lại nháy mắt, Hỏa Viêm thần tướng hai tay nắm chặt thái đao, đồng nhiên hướng phía hai người quất tới. Mặt trời chạm, nương theo lấy hét lớn một tiếng, Hỏa Viêm thần tướng thái đao trực tiếp chém về phía Hắc Bước cùng Thản Khắc hai người. Bạch. Hắc Bước cùng Thản Khắc trong lòng hai người giật mình, lập tức cảm giác được một đao này chỗ buộc phát khủng bố lực phá hoại. Keng. Một đạo tiếng va chạm giòn giã nổ vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Hắc Bước cùng Thản Khắc hai người trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Hỏa Viêm thần tướng cũng hai người lực lượng cường hãn cho chấn lay động lui về phía sau một bước. Ha ha, có chút ý tứ. Hỏa Viêm thần tướng híp híp mắt, xem ra ta phải cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Vừa dứt lời, hắn liền hướng phía Hắc Bước cùng Thản Khắc chủ động khởi xướng tiến công. Ma Hủy Diệt thần tướng tiểu tuyển xẻo mụn chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn trước mắt chiến đấu. Hắn thấy, xuyên kỳ lạnh giới đối phó hai cái này ngoại quốc lão, tuyệt đối là thước tha có hơn. Liệt diễm trảm. Hỏa Viêm thần tướng thân thể nhảy lên thật cao, hai tay của hắn cầm võ sĩ đao, đồng nhiên hướng Hắc Bước cùng Thản Khắc hai người bổ xuống. Một đạo hỏa hồng sắc quang nhận chém bổ xuống, như là một vòng mặt trời lặn hạ xuống. Hắc Bước cùng Thản Khắc hai người tự nhiên không dám kinh thường, khi một đao này bổ xuống nháy mắt, hai người hai chân hướng phía trên mặt đất đạp một cái, hướng phía hai bên nhanh lùi lại mà đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất nham thạch bị đánh ra một đạo vết nứt, mà những cái kia đá vụn đều bị đốt thành than đen. U Tây, phản ứng còn rất nhanh mà. Hỏa Viêm thần tướng nhếch miệng cười một tiếng, dẫn theo thái đao, kế tiếp theo truy thân mà lên, hướng phía Hắc Bước cùng Thản Khắc phát động mãnh liệt tiến công. Minh Hỏa Trảm. Hỏa Viêm thần tướng một tiếng quát nhẹ, lại là hai đạo quỷ dị loan đao vết tích đột ngột ở giữa dâng lên, phá không mà ra. Dị giao hỏa diễm run run mà đến, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ công hướng Hắc Bức cùng Thản Khắc hai người. Hỏa Viêm thần tướng khí thế chính thịnh, Hắc Bức cùng Thản Khắc hai người tự nhiên không thể chọi cứng, chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng thân pháp không ngừng né tránh. Mỗi một lần đều hữu kinh vô hiểm né tránh Hỏa Viêm thần tướng công kích, nhưng Hắc Bức cùng Thản Khắc trên người của hai người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Mà lại, theo chiến đấu chuyển rời, hai người bọn họ trên thân có mấy chỗ địa phương đều bị Hỏa Viêm thần tướng trên đao liệt hỏa cho đốt cháy khét. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe tới một trận bang bang ken ken thanh âm tại dưới bầu trời đêm vang lên. Chiến đấu lâm vào cháy bỏng trạng thái. Một bên khác, Ma Yết cùng Cuồng Hùng hai người cũng đang cùng mấy nhẫn giả ở vào kịch chiến ở trong. Siêu. Ma Yết trong tay cầm một thanh ba cạnh dao găm quân đội, tại xử lý một tên mỹ giả về sau, kế tiếp theo hướng phía trước đột tiến bảo. Phía trước một tên người nhận đang muốn một đao bổ tới lúc, Ma Yết trực tiếp một cước đá vào đối phương cầm đao trên tay, ngay sau đó, dao găm trong tay của hắn đâm vào đến lồng ngực của đối phương bên trong. Thiện tay rút ra, một chùm máu tươi kích xạ giữa trời. Sau đó, Ma Yết thân hình đột nhiên hướng phía bên cạnh lóe lên, một đạo sắc bén đao mang từ phía sau hắn chém giết mà dưới. Chính là một tên tay cầm thái đao điệu nhẫn. Tên này điệu nhẫn thấy một đao không trúng, quay thân chính là một cước, hướng phía Ma Yết đã tới. Ma Yết trong mắt sát cơ lóe lên, lập tức nên thân mà lên, sau đó cánh tay trái hoành cản, đem nó chấn khai về sau. Tay phải nắm chặt dao găm quân đội bỗng nhiên một cái trước âm, thuận lợi đâm tiến vào tên này địa nhẫn tim. Máu tươi bắn ra, tên này địa nhẫn tại chỗ tử vong. Cách đó không xa, Côn Hùng múa song quyền, cùng một tên dáng người tương đối to con địa nhẫn đánh đến 10 điểm kịch liệt. Tên này địa nhẫn đao đã bị Côn Hùng cho đánh bay, cho nên hắn trực tiếp đổi thành dùng quyền cước công kích. Bà cả nha đường. Tên này địa nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng, hữu quyền công sát mà tới, thẳng đến Côn Hùng khuôn mặt. Nhưng mà, Côn Hùng đúng là không có chút nào né tránh, hắn tay trái một quyền cũng công sát mà ra, trực tiếp cùng tên này địa nhẫn nắm đấm đến cái cứng đối cứng. Ầm. Côn Hùng một quyền này trực tiếp đập gãy tên này địa nhẫn cánh tay. A, tên này địa nhẫn kêu thảm liên tiếp lui về phía sau, trên mặt biểu lộ càng là thống khổ bất điểm. Mà Côn Hùng nhưng không có bởi vậy bỏ qua hắn. Cầu thí ni dạ, còn dám lấy tính mạng của ta, ta chơi chết ngươi. Côn Hùng bạo giống một tiếng, mang theo một trận cuồng phong, xông tới. Lập tức, Côn Hùng một tay nắm lấy tên này địa nhẫn cổ, một tay nắm lấy chân của hắn, đem nó giơ lên thật cao. A, tên này địa nhẫn lập tức thất kinh, không muốn. Đừng, thả ta xuống. Nhưng Côn Hùng lại xem như không nghe thấy. Đem cái này địa nhẫn giơ lên cao cao đến về sau, sau đó hai tay phát lực, đột nhiên đem nó ném ra ngoài. Đùng. Một tiếng vang trầm, cái này địa nhẫn nặng nề mà nện ở trên vách núi đá, liền như là một trái dưa hấu nện ở phía trên. Khi tên này địa nhẫn trượt xuống trên mặt đất lúc, cả người đã trở nên máu thịt bé bét, nháy mắt mất mạng. Lập tức, Ma Yết cùng Côn Hùng hai người liên thủ, cùng lúc làm sạch tám cái nị ra. Trong đó có bốn tên địa nhẫn cùng bốn tên người nhẫn. Mùi máu tươi tại giữa sơn cốc tràn ngập, dị thường gay mũi. Hô. Ma Yết nặng nề mà thở ra một hơi, quét mắt trên đất tám cô thi thể. Và nó, những nị dạ này thật đúng là đủ khó chơi. Ma Yết, vậy chúng ta còn muốn kế tiếp theo đi vào bên trong a? Côn Hùng chỉ phía trước, hỏi. Ma Yết lắc đầu, nói, chúng ta đã gây nên những tên kia chú ý, nếu là lại đi vào, có thể sẽ đem người đều dẫn ra. Cho nên, hay là lui ra ngoài đi. Được. Côn Hùng nhẹ gật đầu, sau đó cùng Ma Yết quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, mấy đạo bóng đen từ phương xa lướt đi tới, như là đêm dưới ly miêu đồng dạng. Xem ra, đêm nay còn có ác chiến muốn đánh a. Ma Yết bất đắc dĩ cười cười. Đánh liền đánh thôi. Vừa bạn có thể cho lão tử hoạt động một chút thân thể. Côn Hùng hoạt động một chút tay chân, hạt đậu nổ thanh âm vang lên. Siêu siêu siêu. Cũng liền qua 10 giây đồng hồ trái phải. Năm cái người mặc màu đen nhị dạ phục nhị dạ ngăn lại Ma Yết cùng Côn Hùng đường đi. Bất quá, Ma Yết cùng Côn Hùng ánh mắt thì là tập trung ở một cái cao gầy nhị dạ trên thân. Bọn hắn ẩn ẩn cảm giác ra hỏa này thực lực so cái khác nhị dạ thực lực mạnh hơn nhiều lần. Cái này năm cái nhị dạ quét mắt trên đất tám cỗ thi thể, sửng sốt khí giống to. Bà cả. Cái kia cao gầy nhị dạ gầm thét một tiếng, dương mắt nhìn về phía Ma Yết cùng Côn Hùng. Hắn rút ra một đem thái đao, chỉ hướng Ma Yết cùng Côn Hùng, lạnh như băng nói, ta chính là gió báo thần tướng đêm nay, hai người các người, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chương 1480, đồng sinh cộng tử. Chương 1480, đồng sinh cộng tử. Côn Hùng, chúng ta liên thủ, trước cùng lúc làm sạch giá hỏa này lại nói. Ma Yết lúc này làm ra quyết định. Tốt. Côn Hùng đáp lại một tiếng, sau đó cùng Ma Yết, cùng một chỗ hướng phía phong bạo thần tướng bọn tới. Phong bạo thần tướng lạnh lẽo cười một tiếng, dẫn đầu hướng phía Ma Yết cùng Côn Hùng nên kích mà lên. Phong nhận trảm. Phong bạo thần tướng hét lớn một tiếng. Thân hình như gió, cuốn lên một trận vòi rồng, kéo theo lấy vỡ nát các đá, chỉ là trong chớp mắt, liền đã đi tới Ma Yết cùng Côn Hùng trước mặt. Thật nhanh. Ma Yết cùng Côn Hùng hai người trong lòng giật mình, căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể nương tựa theo bản năng chiến đấu, giơ tay lên bên trong dao găm quân đội cùng dao quân dụng ngăn cản. Ken. Ma Yết cùng Côn Hùng hai người vừa lúc ngăn lại phong bạo thần tướng lần này bạo kích. Nhưng vào lúc này, mặt khác bốn tên địa nhận thừa dịp cái này khe hở, hướng phía Ma Yết cùng Côn Hùng hai người đánh giết quá khứ. Ma Yết cùng Côn Hùng hai người lực lượng bộc phát, dùng sức đem phong bạo thần tướng chấn khai. Sau đó hai người hóa thành như chớp giật, hướng phía trái phải hai phe trùng sát mà đi. Lúc này, bởi vì có phong bạo thần tướng cái này thiên nhẫn tại, cho nên Ma Yết cùng Côn Hùng hai người căn bản cũng không có lưu thủ, trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, liền xử lý hai cái địa nhẫn. Hai cỗ máu tươi tiêu xạ giữa trời, chiếu xuống trên mặt đất, nhuộm đỏ trên đất nham thạch. Bốn phía tràn ngập lên mùi máu tươi nói, trở nên càng đậm. Hô trướng, hô trướng. Phong bạo thần tướng thấy Ma Yết cùng Côn Hùng hai người lại chém giết hai tên mỹ dạ, sửng sốt khí trực tiếp bạo động. Hắn hướng về phía cái khác hai nhẫn giả giống nói, các ngươi hai cái liền cho ta đợi ở chỗ này, ta đến xử lý hai cái này ngoại quốc lão. Này, hai nhẫn giả gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó lui về một bên. Các ngươi hai cái tên ghê tởm, ta sẽ đích thân đem các ngươi hai cái chém giết. Phong bạo thần tướng ngữ khí vô cùng uy nghiêm nói, vừa mới dứt lời thân hình của hắn khẽ động. Siêu, lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi thân pháp hướng phía Ma Yết cùng Côn Hùng bật lên. Phong bạo thần tướng phải kia thân màu đen nhị dạ phục cùng cái này đêm tối bóng đêm cơ hồ hòa làm một thể, tăng thêm hắn bị dị vạn phần thân pháp. Để Ma Yết cùng Côn Hùng hai người nhất thời không cách nào thấy rõ phương vị của hắn. Ma Yết cùng Côn Hùng hai người toàn thân cơ bắp đều căng cứng, thân thể mỗi cái bộ vị đều duy trì tuyệt đối cảnh giác. Đúng lúc này, một đạo ngân sắc quang nhận từ trong bầu trời đêm bổ ra, trực chỉ Ma Yết đầu. Chiến! Ma Yết nâng lên dao găm quân đội đón đỡ, ken một tiếng, miễn cưỡng ngăn lại phong bạo thần tướng công kích. Thế nhưng là, khi Ma Yết chuẩn bị chủ động hướng phong bạo thần tướng phát động công kích lúc, đột nhiên phát hiện ra hỏa này vậy mà không gặp. Là lấy, ngay tại vừa rồi một sát na, phong bạo thần tướng sử dụng độn thuật để cho mình giấu ở hắc ám bên trong. Lúc này, Ma Yết cùng Cuồng Hùng hai người căn bản ta không biết phong bạo thần tướng sẽ từ cái kia bên trong dần hiện ra đến. Dù sao, đảo quốc thiên nhẫn số lượng không nhiều, mỗi một cái đều là 10,000 giảm chọn một cao thủ. Mặc kệ là nhẫn thuật, ám khí hay là đao pháp đều là một cùng một. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, đột nhiên, phong bạo thần tướng thân ảnh giống như ưu linh, xuất hiện tại Ma Yết sau lưng. Cẩn thận phía sau. Cuồng Hùng lớn tiếng nhắc nhở, sau đó hướng phía phong bạo thần tướng vọt tới. Ma Yết cũng cảm thấy phía sau lạnh lẽo sát ý, thế là, hắn nắm chặt dao găm quân đội, chuẩn bị quay người phát động công kích. Nhưng khi hắn quay người lại, phong bạo thần tướng thân ảnh đột nhiên lại biến mất. Cái gì? Ma Yết kinh hô một tiếng, sửng sốt bị trước mắt một màn quỷ dị này cho chấn kinh đến. Bạch. Trong chốc lát, một đạo băng lãnh đao mang từ Ma Yết phía sau lấp loé mà lên. Chỉ gặp phong bạo thần tướng không ngờ một lần xuất hiện tại Ma Yết sau lưng, mà lại đã một đao chém tới. Cuồng Hùng biến sắc, căn bản không kịp nhắc nhở, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, phong bạo thần tướng một đao này đã bổ vào hắn trên lưng. Da thịt cắt, máu tươi chảy ra mà ra. Đi chết đi. Đang lúc phong bạo thần tướng chuẩn bị huy động đao thứ hai, chém giết Ma Yết thời điểm, Ma Yết chịu đựng trên lưng đau rát đau nhức, thân thể một cái đánh ra trước, lúc này mới tránh đi một kích chí mạng. Ma Yết, ngươi không sao chứ? Cuồng Hùng lớn tiếng hỏi một câu. Ta không sao, không phải liền là chạy chút máu a. Ma Yết miết miết miệng, miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng sắc mặt của hắn lại có chút trắng bệnh. Mặc dù hắn nói thì nói như thế, nhưng chỉ có chính hắn biết, mình bị vừa rồi một đao kia tổn thương sâu bao nhiêu, chỉ sợ đều nhanh nhìn thấy xương cốt đi. Thế nhưng là, hiện tại là kịch chiến thời điểm then chốt, hắn tự nhiên không thể đem mình thụ thương nghiêm trọng tin tức tiết lộ cho địch nhân. Bằng không, đêm nay mình cùng Cuồng Hùng coi như rất nguy hiểm. A. Phong Bạo Thần Tướng một mặt cổ quái nhìn về phía Ma Yết, có ý tứ, bên trong ta một đao, lại còn có thể cùng người không được gì, đứng lên. Xem ra, các ngươi quả nhiên không phải người bình thường a. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Nói ra, ta để các ngươi hai cái chết thống khoái. Ta nói ngươi muội. Cuồng Hùng thét dài một tiếng, đem lực lượng toàn thân đều cho bạo phát đi ra, sau đó hướng phía Phong Bạo Thần Tướng chạy như điên. Giết. Vừa khẽ rửa gần Phong Bạo Thần Tướng, Cuồng Hùng trong lúc này bao hàm một cỗ hùng hồn lực lượng một quyền, hướng thẳng đến Phong Bạo Thần Tướng nghiền ép mà lên, khuấy động mà lên không khí bốn phía băng liệt. Vâng. Phong Bạo Thần Tướng nhìn thấy cái này lực lượng kinh khủng một quyền, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Bất quá, sắc mặt của hắn nhưng không có bất cứ ba động gì, mà là đột nhiên nâng lên một đao, hướng phía Cuồng Hùng đầu chém qua. Nhưng Cuồng Hùng thân hình cũng không lùi lại, vẫn như cũ vọt tới trước. Chỉ bất quá, khi một đao bổ xuống thời điểm, hắn đem đầu lệch ra, tránh đi yếu hại. Xuy. Ầm. Trong chốc lát, Phong Bạo Thần Tướng một đao chạm tại Cuồng Hùng trên bụng, mà Cuồng Hùng nắm đấm cũng đánh vào Phong Bạo Thần Tướng trên ngực. Bạch bạch bạch. Phong Bạo Thần Tướng bị Cuồng Hùng một quyền này đánh lui ba bước, lúc này mới giữ vững thân thể. Hắn nuốt một cái yết hầu, cảm giác yết hầu ngọt ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà Cuồng Hùng bụng dưới trực tiếp ra chóp thịt bong, máu me đồng địa. Nếu không phải hắn da dày thịt béo, cơ bắp khôi ngô, chỉ sợ vừa rồi Phong Bạo Thần Tướng một đao này, trực tiếp có thể đem hắn cho mở ngực một bụng. Phong Bạo Thần Tướng nhìn chằm chằm Cuồng Hùng, trong lòng thực tế là không hiểu. Gia hỏa này vậy mà dùng loại này liều mạng đấu pháp cùng mình đánh, hắn là thằng điên a. May mắn vừa rồi mình vận khí ngăn cản một chút, bằng không, vừa rồi một quyền kia, tất nhiên sẽ đem mình đánh thành trọng thương. Lúc này, Ma Yết đi nhanh lên tới, hắn thấp giọng dùng quốc gia khác ngôn ngữ đối Cuồng Hùng nói, "Cuồng Hùng, gia hỏa này thực lực rất mạnh, hai chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Đợi chút nữa, để ta ở lại cản hắn, ngươi mau chóng rời đi cái này bên trong, đem tin tức nói cho chúng ta biết các huynh đệ khác, để bọn hắn mau chóng rời đi." Ma Yết, ngươi đây là ý gì? Cuồng Hùng nắm chặt nắm đấm, nói, nếu như ta đi, vậy ngươi khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, muốn đi ngươi đi, ta là sẽ không đi. Ngươi! Ma Yết khí cắn răng, tức giận nói, ta so ngươi lớn tuổi, ngươi nhất định phải nghe ta. Ma Yết, lần này, ta không thể nghe ngươi. Cuồng Hùng lắc đầu, nếu như ta đi, ngươi không có khả năng đánh bại gia hỏa này. Có ta ở đây, có lẽ chúng ta còn có cơ hội chiến thắng hắn, không phải sao? Ma Yết hít sâu một hơi, sau đó thở dài nói, thôi, vậy tối nay huynh đệ chúng ta hai cùng một chỗ sóng vai chiến đấu đi, đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Cuồng Hùng cũng mỉm cười trả lời một câu. Chiến. Ma Yết cùng Cuồng Hùng hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, hướng phía Phong Bạo Thần Tướng trùng sát mà đi. Thật sự là hai cái không biết sống chết cẩu vật. Phong Bạo Thần Tướng lắc đầu, sau đó chậm rãi nâng lên thái đao. Đao hoa xoay chuyển, hàn mang tại dưới bầu trời đêm thoáng hiện. Khi Ma Yết cùng Cuồng Hùng hai người đến gần mấy mắt, Phong Bạo Thần Tướng hai mắt vừa mở, trong mắt sát cơ bùng lên. Cuồng Phong gầm hét. Phong Bạo Thần Tướng tu luyện chính là đạo quốc đao thuật, chấn thanh quát lớn mấy mắt, trong tay thái đao trong khoảnh khắc bắn ra óng ánh vô cùng quang mang. Mà lại, một đao này nâng lên mấy mắt, không khí đều bị chấn động, lại cuốn lên một cỗ vòi rồng. Vòi rồng càng lúc càng lớn, đem chung quanh nham thạch cái gì đều cho vỡ nát. Nhìn thấy Phong Bạo Thần Tướng sử xuất một chiêu này, cách đó không xa hai cái địa nhẫn trong mắt lộ ra nồng đậm sùng bái. Đây chính là bọn họ thực lực siêu cường Phong Bạo Thần Tướng đại nhân. Lúc này, Phong Bạo Thần Tướng cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan, đồng thời trực tiếp liền sử xuất tuyệt chiêu. Cái này một cái cuồng phong gầm thét là hắn thành danh đạo pháp, uy danh lan xa, người nghe đều biến sắc. như cuồng phong gào thét đao ý danh xưng có thể phá vỡ thế gian hết thảy phòng ngự, để hết thảy phòng thủ tại nó phong bạo dưới không chỗ ẩn trốn. Chương 1481, biểu sát hai người. Chương 1481, biểu sát hai người. Bạch. Phong bạo thần tướng khuôn mặt giơ lên một trận nhe răng cười, hai tay như thả chậm động tác chậm rãi đánh rớt, chậm nhìn chậm chạm, kỳ thực lại tựa hồ như nhanh như thiểm điện. Mà lại, một đao này chém ra, tầng tầng lớp lớp, sừng suốt giống như chém ra vô số đao ảnh. Mà cái này một chạm nháy mắt đã phong tỏa ngăn cản ma yết cùng cuồng hùng hai người. Đi chết đi. Hèn mọn lũ sâu kiến. Phong bạo thần tướng âm trầm nở nụ cười gằn. Cái này một chạm, căn bản chính là tránh cũng không thể tránh, ma yết cùng cuồng hùng hai người chỉ có thể chọi cứng. Khi một đao này chém xuống nháy mắt, ma yết cùng cuồng hùng hai người đồng thời giơ lên trong tay dao găm quân đội cùng dao quân dụng. Bang bang. Hai đạo tiếng va chạm giòn giã nổ vang. Ma yết cùng cuồng hùng hai người ngạnh sinh sinh địa chống đỡ một đao này. Đốm lửa bắn tứ tung, cùng loạn phong bạo đem ma yết cùng cuồng hùng xung quanh nham thạch đều cho vỡ nát. Về phần ma yết cùng cuồng hùng hai người, mặc dù ngăn lại một kích này, nhưng kinh khủng đao khí lại đem bọn hắn hai người thân thể đều cho cắt ra đạo đạo vết thương. Ba. Ma yết cùng cuồng hùng hai người bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân hình nhanh lùi lại, cái này mới miễn cưỡng thoát ly vòng chiến. Hô. Ma yết cùng cuồng hùng hai người thở hồng hộc lấy, hai người hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi, máu tươi thẩm thấu ra. Có thể nghĩ, vừa rồi phong bạo thần tướng cái này một trạm chi uy, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đêm nay các ngươi hai cái ai cũng chạy không được, chờ đợi các ngươi chỉ có một con đường chết. Phong bạo thần tướng thấy một chiêu không thể giải quyết hết ma yết cùng cuồng hùng, trong lòng có chút tức giận, trong mắt hiện ra sát khí lạnh như băng. Đột nhiên, thân hình hắn khẽ động. Siêu. Phong bạo thần tướng thân ảnh lần nữa trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Ma yết cùng cuồng hùng hai người nắm thật chặt trong tay lưỡi dao, bày ra cách đấu tư thái, toàn thân căng cứng, đem tính cảnh giác nâng lên lớn nhất. Bọn hắn đối mặt chính là một cái thực lực có thể xương biến thái thiên nhẫn, cho nên không thể có mảy may chủ quan. Dù sao, bọn hắn đã bị thương, như có chủ quan, tất nhiên sẽ bị gia hỏa này chém giết. Đương nhiên, ma yết cùng cuồng hùng hai người không khí chung quanh bắt đầu ba động, tứ ngược. Không khí lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, thoáng chốc liền hình thành mấy cố dọa người phong bạo. Phong bạo càng quét, cắt bay đá chạy. Gia hỏa này lại muốn tiến công, cẩn thận một chút. Ma yết nắm chặt trong tay dao găm quân đội, nhắc nhở một câu. Ừm. Cuồng hùng nhẹ gật đầu, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tại trong gió lốc di động cao tốc phong bạo thần tướng. Cũng liền qua vài giây đồng hồ. Đương nhiên, một đạo lạnh duệ loan đao trong lúc đó lại lần nữa nổi lên một trận lạnh như băng đao mang, trực tiếp bổ về phía ma yết sau lưng. Lực bổ hoa sơn đao thế. Lăng lệ vô cùng sắc ý, trực tiếp đem ma yết cả người đều cho bao phủ trong đó. Ma yết cẩn thận. Cuồng hùng nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo dao quân dụng, liền chuẩn bị nhào tới. Ma yết mặc dù nghe tới nhắc nhở, thế nhưng là hắn đã bản thân bị trọng thương, muốn phản kích, thân thể lại có chút không nghe sai khiến, hành động nhận trở ngại. Hắn tranh thủ thời gian quay người, nâng lên dao găm quân đội đó nữa. Khen. Phong bạo thần tướng thái đao cùng ma yết dao găm quân đội lại lần nữa địa phát sinh va chạm. Một cỗ lực lượng cuồng bạo cuốn tới, trực tiếp đem ma yết trong tay dao găm quân đội cho đánh bay. Dao găm quân đội từ ma yết trong tay rời khỏi tay, hưu một tiếng trực tiếp cắm vào trên vách núi đá. Nhìn xem mình máu me đầm địa tay phải, ma yết hai mắt co rụt lại, hiện lên nồng đậm vẻ kinh hãi. Ha ha ha, đi chết đi. Phong bạo thần tướng thấy ma yết vũ khí đều bị đánh bay, lập tức đắc ý cười lớn một tiếng, hướng phía ma yết lại lần nữa đuổi theo. Ma yết ánh mắt trầm xuống, không có đi chọi cứng, mà là vội vàng bước ra lui lại. Thế nhưng là, phong bạo thần tướng lại đuổi sát mà lên, căn bản cũng không cho ma yết chút điểm thời gian thở dốc. Siêu. Phong bạo thần tướng thân hình khẽ động, nguyên địa chỉ để lại một đạo tàn ảnh, bản thể cũng đã từ biến mất tại chỗ. Kiệt kiệt kiệt. Phong bạo thần tướng kia khặc khặc tiếng cười quái dị âm bạo vang vọng bắt nguồn từ trong không khí. Ngay sau đó, trong tay hắn loan đao tại băng lạnh ánh trăng chiếu rọi xuống, hàn khí thẩm thấu bốn phía. Trong chốc lát bệnh ra hóng ánh đao mang, bốn phương tám hướng hướng lấy ma yết bao trùm rơi xuống. Ba ba bá. Một đạo đạo không khí cắt đứt tiếng vang lên. Giờ khắc này, ma yết căn bản là không cách nào lại tránh né, chỉ có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lựa chọn tránh đi chí mạng yếu hại. Phốc phốc. Ách. Ma yết kêu đau một tiếng, một đao trực tiếp chạm tại hắn trên lồng ngực. Một đạo vết thương máu chảy rầm rề, từ lồng ngực của hắn một mực kéo dài tới bụng dưới. Mà ma yết thân thể cũng bị một đao này uy lực kinh khủng cho đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Ma yết quẳng xuống đất không ngừng thổ huyết, sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt sung huyết, muốn một lần nữa đứng lên, đã rất gian nan. Gia hỏa này đã không được. Xử lý hắn. Lúc này, hai cái một mực tại quan chiến địa nhẫn nhìn thấy ma yết bộ dáng, trong lòng lập tức đại hỉ. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, sau đó dẫn theo thái đao, hướng phía ma yết giết tới. Đảo quốc nhị dạ xưa nay sẽ không cùng ngươi nói cái gì công bằng chính nghĩa. Lẫn yếu sợ mạnh, chính là tác phong của bọn hắn. Lúc này, hai cái địa nhẫn đã đi tới ma yết trước mặt. Đáng ghét ngoại quốc lão, các ngươi đi tới cái này, liền nhất định là muốn đưa chết. Giáng lùn địa nhẫn lạnh lẽo cười một tiếng, giơ lên cao cao thái đao, gần như điên cuồng địa gầm thét, chịu chết đi. Nhưng mà, ngay tại giáng lùn địa nhẫn chuẩn bị một đao chém xuống thời điểm, nguyên bản đã thoi thóp ma yết, toàn thân sát ý bỗng nhiên tăng gọn. Cái gì? Giáng lùn địa nhẫn biến sắc, tựa hồ bị ma yết đột nhiên tuôn ra sát ý cho chấn kinh đến. Mà tay của hắn cũng dừng lại một chút một chút. Ma ảnh tuôn sát. Một đạo quát nhẹ tiếng vang triệt mà lên. Siêu. Giờ khắc này, ma yết thân ảnh thình lình ở giữa từ dưới đất nhảy lên một cái, hắn thân như là cỗ sao chổi hướng phía cái này hai tên địa nhẫn gào thét mà đi. Giết. Một chữ phun ra, như tiếng sấm nổ vang. Xuy. Cái này dáng lùn địa nhẫn căn bản không kịp phản ứng tới, tiết hầu liền đã bị ma yết trong tay ngón tay cho đánh xuyên qua. Là lấy, lúc này ma yết ngón tay đã trở nên cứng rắn như sắt, sắc bén như dao găm. Ngay sau đó, ma yết thân ảnh giống như quỷ mị, kế tiếp theo hướng phía kế tiếp địa nhẫn càn quét mà đi. Đang đến gần tên này địa nhẫn sát na, ma yết trực tiếp một quyền đánh sát mà ra. Bạc ạ, tên này người cao địa nhẫn giận mắng một tiếng, đang chuẩn bị xách đao phản kích, nhưng ma yết tốc độ ra quyền, sửng sốt nhanh đến mức cực hạn. Ầm, một tiếng vang trầm, tên này địa nhẫn trái tim trực tiếp bị ma yết cho một quyền đánh nổ. Ây, tên này địa nhẫn hai tay giơ thái đao, đột ngột mắt trợn tròn, trong miệng huyết thủy tuôn ra. Một giây sau, tên này địa nhẫn liền ngã trên mặt đất, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng không cam lòng. Cái này hai tên địa nhẫn cho đến chết cũng không nghĩ tới, đã thoi thóp ma yết lại còn có thể bạo khởi giết người, mà lại không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền liên sát hai người. Cái này kinh thế hai tục thủ đoạn giết người đã triệt để đem cách đó không xa phong bạo thần tướng cho rung động. Bất quá ma yết một lần cuối cùng thi triển tuyệt sát về sau, lập tức đem hắn toàn thân lực lượng đều nhanh dành thời gian. Hô hô, hắn miệng lớn thở hào hẹn, toàn thân máu tươi chảy xuôi, lại nghĩ thi triển tuyệt sát đã là không có khả năng. Bà cả, phong bạo thần tướng đôi mắt lộ ra cực lớn tức giận, hắn thân ảnh lăng không lóe lên, nhanh chóng hướng phía ma yết lướt gấp mà đi. Hắn muốn định bảo vệ tốt kia hai tên địa nhẫn, nhưng ma yết thiếu ở ngay trước mặt hắn, giết kia hai tên địa nhẫn. Cái này căn bản là đánh mặt. Ngay tại phong bạo thần tướng chuẩn bị thừa cơ hội này, nhất cử đem ma yết diệt sát thời điểm, đống nhiên hắn cảm giác bên cạnh truyền đến một cỗ kinh khủng sát ý. Hắn đống nhiên quay người lại, liền thấy quần hùng mang trên mặt vẻ dữ tợn, quả đấm lớn chừng miệng chén trực tiếp hướng phía hắn oanh sát đi qua. Quần hùng một quyền này mặc dù bình thường không có gì lạ, lại là bởi vì nội ẩn lấy kia cỗ hùng hồn như núi lực lượng mà trở nên không tầm thường. Quần hùng luyện là chém giết thuật, luyện là sát nhân chi nói, cho nên giảng cứu nhất kích tất sát. Mắt thấy cái này khủng bố vô biên nắm đấm oanh sát mà đến, gió báo thần tướng ý niệm đầu tiên chính là lui. Bởi vì quần hùng kia cố khuấy động mà đến quyền phong hoàn toàn kinh hại đến hắn. Là lấy, hắn hai chân nhọn đống nhiên một điểm địa, thân hình chính là hướng phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Đang lùi lại quá trình bên trong, hắn đống nhiên hướng quần hùng vung ra một đao. Bạch. Mà quần hùng mặc dù nhìn như công kền, nhưng phản ứng của hắn lực lại là 10 điểm nhanh nhẹn. Tại phong bạo thần tướng một đao chém tới nháy mắt, quần hùng nâng lên trong tay trái dao quân dụng đó đỡ. Ken vang lên trong trẻo, một đao này bị cản lại. Lập tức, quần hùng kế tiếp theo dồn sức mà lên, vận động hữu quyền, oanh sát mà đi. Phong bạo thần tướng tựa hồ không nghĩ tới quần hùng phòng thủ cùng tiến công chuyển hóa sẽ như thế trôi chảy. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cũng nâng lên quyền trái nên kích mà lên. Chương 1482, máu nhuộm sân gốc. Chương 1482, máu nhuộm sân gốc. Phanh nhưng một tiếng vang trầm, lực lượng cùng bạo chấn động đến phong bạo thần tướng hướng phía sau rút lui, mà trên mặt của hắn tràn ngập vẻ kinh hãi. Cái này hắc ám là trời sinh máy móc chiến đấu, nếu như đơn thuần so đấu lực lượng, mình có lẽ sẽ rơi xuống hạ phong. Bất quá, may mắn mình am hiểu chính là đạo pháp, là nhân thuật, cho nên cái này hắc ám căn bản là không cách nào cùng mình chống lại. Ngươi dám đả thương huynh đệ của ta, ta muốn giết ngươi. Cuồng hùng đã triệt để điên cuồng, hắn song quyền múa, giống như không biết mỏi mệt như tiếp tục đuổi giết mà lên. Mắt thấy cuồng hùng tiếp tục đuổi giết đi lên, phong bạo thần tướng ánh mắt lạnh lùng như băng, thân hình hắn khẽ động, hướng phía cuồng hùng đội sông mà tới. Gió lốc liệt thiên trảm, đang áp sát cuồng hùng mấy mắt, phong bạo thần tướng thi triển ra hắn tự thân nhất là tinh xảo hủy diệt đao pháp. Trong tay hắn thái đao tại trong chớp mắt đã trong hư không chém ra không dưới 10 đao. Băng lãnh quang nhận bùng lên, đao đao chí mạng, đao đao theo nhất là xảo trá góc độ đánh giết hướng cuồng hùng. Mà lại mỗi một đao đều thẳng đến cuồng hùng yếu hại. Cuồng hùng một bên nhấc lên dao quân dụng đó đỡ, thương 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 tiếng va chạm không dứt bên hai. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước dậm chân, một bước, hai bước, ba bước, từng bước hướng phía trước đẩy tiến vào. Cuồng hùng rõ ràng biết mình ưu thế ở đâu bên trong. Hắn am hiểu cận thân chiến đấu, cho nên muốn rút ngắn cùng phong bạo thần tướng khoảng cách, sau đó đem nó diệt sát. Ngay cả tiếp theo đẩy về phía trước tiến vào mấy bước về sau, cuồng hùng thân hình đã là đạt tới một cái cực tốc, hắn tự thân kia cố nội ẩn lấy vô tận sát phạt khí thế càng là phóng lên tận trời. Kia cỗ thoáng như thực chất huyết tinh sát khí từ hắn bên ngoài cơ thể lan tràn ra. Sát nhân chi đạo, hùng vương khai sơ quyền. Cuồng hùng khí thế đã lên, như rồng như hổ, nhưng lại trầm ngưng như núi, có cố nặng nề mà khí thế bằng bạc. Hai tay của hắn nắm tay, điên cuồng múa, nhanh như thiểm điện, một quyền tiếp lấy một quyền, mang theo dọa người như vậy khủng bố lực phá hoại, hướng phía phong bạo thần tướng oanh sát mà đi. Phong nhận trảm. Phong bạo thần tướng cũng là sát khí tăng gọn, không cam lòng yếu thế. Hắn dẫn theo thái đao không ngừng hướng lấy cuồng hùng chém xuống, từng đao mang theo cuồng phong quang nhận tách ra một đạo đạo lạnh lùng quang mang, tựa như bệnh ra một vệ ánh sáng chi lồng giam, đem cuồng hùng cầm tù ở bên trong. Nhưng cuồng hùng sửng sốt từ kia đạo đạo kín không kẽ hở đao ảnh bên trong ngạnh sinh sinh xé mở một đạo lưới. Bang! Cuồng hùng một quyền đánh vào thái đao trên thân đao. Ngay sau đó, lại là ngay cả tiếp theo mấy quyền, chuẩn xác không sai đánh vào trên thân đao. Bang! Loảng xoảng. Mấy quyền đệ như điên, riêng là đem thái đao nguyên bản phong mang góc độ lập tức chệch hướng, không cách nào dựa theo ban đầu quỹ tích chém tới cuồng hùng nơi yếu hại. Thế nhưng là, mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng cuồng hùng trên thân thể cũng vẫn là bị đó là huyết quang dao bổ mở một đạo đạo miệng máu. Bất quá, cuồng hùng căn bản ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, nhịn xuống đau đớn, tiếp tục đuổi giết. Bạo phong trảm. Phong bạo thần tướng đã là giận tím mặt, hắn còn là lần đầu tiên bị người bước đến tình cảnh như thế. Trong chốc lát, hắn bộc phát ra một cỗ hùng hồn vô biên kịch liệt khí thế, đao ý cũng lần nữa tăng lên mấy lần. Bạch. Cái này một trảm lực lượng cường hành vô song, mà lại tốc độ quá nhanh, gần như đều không nhìn thấy hắn là như thế nào xuất đao. Lăng lệ đao ý nổi lên một trận thoáng như vòi rồng phong bạo, trong hư không vang lên trận trận lốt bốp thanh âm, kia là âm bạo thanh. Cùng hùng trong lòng hoảng hốt, hắn muốn định lui lại né tránh, thế nhưng là tử vong quang nhận lại đem hắn cho vây khốn, căn bản là không có cách né tránh. Thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, một đạo thân ảnh màu đen bay nhào đi qua, trực tiếp ngăn tại cuồng hùng trước mặt. Phốc phốc, một đao vào thịt thanh âm vang lên. Cuồng hùng ngẩng đầu một cái, liền thấy, vì hắn ngăn lại một đao này, chính là Ma Yết. Ma Yết. Cuồng hùng hốc mắt đỏ lên, mau tới trước, đi đỡ lấy Ma Yết. Bị một đao này bổ trúng về sau, Ma Yết đã triệt để động đậy không được. Cả người hắn đều phảng phất là từ huyết thủy bên trong vớt ra đồng dạng, sắc mặt càng ngày càng trắng, không có chút điểm huyết sắc. Cuồng hùng, xem ra ta muốn đi trước một bước. Ma Yết nhếch miệng cười nói, con mẹ nó ngươi là ngu xuẩn sao? Ai bảo ngươi giúp ta cả đao? A, Cuồng hùng thê lương gầm hét. Ha ha, ta là ngu xuẩn, ta vui lòng. Ma Yết nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng nói xong một câu, liền trực tiếp bật khí. Ma Yết, Cuồng hùng hốc mắt nước mắt tràn mi mà ra, cả người hắn gần như lâm vào điên cuồng. Ngươi giết minh đệ của ta, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cuồng hùng đã triệt để thất lạc lý trí, hắn cuồng bạo lên, thân thể tựa như là một ngọn núi lớn hung hăng và chạm hướng phong bạo thần tướng thân thể. Ngươi muốn chết. Phong bạo thần tướng quát lạnh một tiếng, đột nhiên một đao hướng phía cuồng hùng phần bụng đâm tới. Cuồng hùng tại va chạm quá trình bên trong, thân hình thoáng chết đi một chút, cho nên một đao này đâm vào hắn phần eo lên. Một giây sau, ầm. Cuồng hùng một cái bạo lực va chạm, đâm vào phong bạo thần tướng trên thân thể. Giang rắc. Một đạo xương cốt bẻ gãy tiếng vang lên. Tại cái này cuồng bạo va chạm phía dưới, phong bạo thần tướng xương sườn đều bị đụng gãy mấy cây. Mà thân thể của hắn tức thì bị va chạm địa bay về phía giữa không trung. Giết ngươi, giết ngươi. Cuồng hùng hốc mắt đỏ bừng, phần eo bị đâm một đao cũng giống là không có cảm giác được đau nhức đồng dạng, kế tiếp theo hướng phía phong bạo thần tướng bắt tới. Bay ở giữa không trung phong bạo thần tướng nhìn thấy cuồng hùng chém giết tới, trong lòng kinh hãi. Hắc ám, là ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phong bạo thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể tại đằng không nháy mắt, hai tay nắm chặt thái đao, sau đó toàn thân lực lượng tình lình một phát. Gió lốc liệt thiên trảm. Trảm. Bạch. Kinh hồng một trảm thẳng tắp rơi xuống. Cuồng hùng căn bản là tránh cũng không thể tránh, lồng ngực trực tiếp bị phong bạo thần tướng cho bổ ra. A! Nương theo lấy một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, cuồng hùng thân thể vành một tiếng, ngã trên mặt đất. Huyên náo nổi lên bốn phía, đất đá bay dương. Cuồng hùng ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, khóe miệng không ngừng mà có máu tươi tràn ra. Ha ha ha! Phong bạo thần tướng hai chân rơi xuống đất, đắc ý cuồng tiếu lên, ngươi không phải rất lợi hại a? Hiện tại còn không phải chỉ có thể cùng chó đồng dạng nằm rạp trên mặt đất. Cuồng hùng chỉ là nhìn chằm chằm phong bạo thần tướng, một câu không nói, mà là mở ra thông tin trang bị. Cuồng hùng, các ngươi thế nào rồi? Vì cái gì Ma Yết, Hắc Bức cùng Thản Khắc bọn hắn đều liên lạc không được rồi? Thiên Hạt thanh âm lo lắng chuyển tới. Thiên Hạt, mang theo các minh đệ, đi mau. Cuồng hùng không có trả lời Thiên Hạt lời nói, mà là gầm thét một tiếng. Cuồng hùng, các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nghe tới cuồng hùng thanh âm, Thiên Hạt cũng ý thức được không thích hợp. Chúng ta xông nhập những nhị dạ kia trận địa, còn gặp được những nhị dạ kia vây quét. Ngay trong bọn họ còn có thực lực cường đại thiên nhẫn, chúng ta chỉ sợ không phải những ngày này nhận đối thủ. Cho nên, mời ngươi tranh thủ thời gian mang theo các huynh đệ rời đi. Hả? Khó nói các ngươi còn có đồng bọn. Phong bạo thần tướng chú ý tới cuồng hùng tựa như là đang cùng người nào trò chuyện, lập tức liền muốn xông lên. Thiên Hạt, xin nhờ. Cuồng hùng gào thét nói xong một câu cuối cùng, sau đó trực tiếp bóp nát thông tin trang bị. Cũng liền tại thông tin trang bị bị bóp nát một khắc này, cuồng hùng mắt nhắm lại, mang theo nụ cười sầu thảm, đoạt khí. Đáng chết. Phong bạo thần tướng xông lên, thấy thông tin trang bị đã hủy, cuồng hùng cũng đoạt khí, lập tức khí nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, hắn che ngực, sau đó hướng phía Hắc Bức cùng Thản Khắc chỗ vùng thung lũng kia chạy gấp mà đi. Rạng sáng 2 giờ, đêm càng ngày càng sâu, tàn nguyệt như máu, tung xuống u lanh quả màng, tựa như tại báo trước tử vong đến. Một mảnh khác trong sân cốc, Hắc Bức cùng Thản Khắc đang cùng Hỏa Viêm thần tướng tiến hành kịch chiến. Trải qua vừa rồi một phen kịch chiến, Hắc Bức cùng Thản Khắc hai người đã bản thân bị trọng thương, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà lại, để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh chính là một cái thiên nhẫn đều để bọn hắn khó mà chống đỡ. Vậy nếu như cái kia bị diệt thần tướng cũng gia nhập chiến đấu, chỉ sợ bọn họ hai đã sớm xong đời. Khó nói đây chính là thực lực trên người a. Tên ghê tởm, không nghĩ tới các ngươi còn rất có thể đánh. Hỏa Viêm thần tướng nổ nước miếng, hắn dùng hai tay thật chặt cầm thái đao, lạnh lùng nói, bất quá, coi như các ngươi lại có thể đánh, đêm nay cũng chỉ có một con đường chết. Vừa mới nói xong, siêu. Hỏa Viêm thần tướng hai chân đạp địa, trên người hắn bộc phát ra một cỗ hùng hồn nặng nề khí kình, khiến cho hắn giống như một đầu tràn ngập lực lượng cảm giác báo săn. Hắn nhảy lên, thân thể lập tức giấu ở trong đêm tối. Ngay cả tiếp theo mấy cái ảnh độn thuật hậu, lợi dụng vị dị di động vi tích, hướng phía Hắc Bức cùng Thản Khắc hai người đánh giết quá khứ. Chương 1483, hủy diệt chi nhận. Chương 1483, hủy diệt chi nhận. Hỏa Viêm thần tướng trong tay hắn kia đem so phổ thông thái đao, về trên gấp đôi, dọc bên trên mấy lần thái đao cao cao nâng quá đỉnh đầu, sau đó vào đầu hướng phía Hắc Bức cùng Thản Khắc chém thẳng vào mà dưới. Bạch. Một cỗ hùng hồn cường đại kinh lực mang theo thiêu đốt hỏa diễm, từ hắn thái đao bên trong bắn ra. Liền ngay cả kia thoáng như trong hư không đao ảnh đều ngưng tụ trở thành từng chôi khí kình chi đao hình thức ban đầu. Nhìn xem tựa như là mấy chôi hỏa diễm đao từ trên xuống dưới, vào đầu chém tới Hắc Bức cùng cuồng hùng hai người. Một kích này chi thế cực kỳ lăng lệ, cũng cực kỳ hung hiểm, không chỉ là nhanh, ở trong nội luận lấy cố khí thế kia kinh hãi lòng người. Hắc Bức cùng Thản Khắc hai người đều hiểu cái này một chạm lực lượng kinh khủng đến cỡ nào, liền tranh thủ thời gian bước ra lui lại. Thế nhưng là, cái này thiêu đốt lên hỏa diễm thái đao lại khủng bố như vậy. Kia thiêu đốt hừng hực liên hỏa, như che trời lưới lớn, đem Hắc Bức cùng Thản Khắc hai người đều cho bao phủ tại trong đó. Hắc Bức, mau tránh ra. Thản Khắc vọt tới trước, ngăn tại Hắc Bức trước mặt. Hắn giơ tay lên bên trong dao quân dụng đi chống lại, thế nhưng là hỏa viêm thần tướng cái này hỏa diễm đao lại dị thường sắc bén. Chỉ nghe thấy bang một tiếng vang dọn, Thản Khắc trong tay dao quân dụng lại trực tiếp bị đánh đoạn. Cái gì? Thản Khắc trong lòng giật mình, to lớn phản xung lực riêng là đem hắn chấn động phải liên tục lùi về phía sau. Nhưng mà, hỏa viêm thần tướng tại một đao chém đứt Thản Khắc trong tay dao quân dụng về sau, thiêu đốt hỏa diễm đao khí nhưng không có biến mất, mà là kế tiếp theo hướng phía Thản Khắc bổ xuống. Một đao thẳng đến Thản Khắc lồng ngực, đơn giản thô bạo. Thản Khắc, Hắc Bức hô to một tiếng, tranh thủ thời gian bật lên, đột nhiên đem Thản Khắc đem phá ra, sau đó nhấc lên chủy thủ đó nữa. Keng, giang giác, kinh khủng một đao lại một lần nữa chặt đứt Hắc Bức dao găm trong tay, ngay sau đó, đao khí dưới tiết, xuy một tiếng, xé mở Hắc Bức lồng ngực. Máu tươi tại chỗ. Ách, Hắc Bức kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo lui lại mà đi. Hắc Bức, con mẹ nó ngươi là điên rồi sao? Thản Khắc tranh thủ thời gian bật lên, gầm thét nói. Thản Khắc, thực lực của người này quá mạnh, chúng ta căn bản là đánh không lại hắn. Đi mau, đi mau. Hắc Bức ra sức địa đẩy Thản Khắc, muốn để hắn rời đi. Thế nhưng là, vẫn đứng ở một bên Hủy Diệt Thần Tướng lại ôm một thanh to lớn loan đao, ngăn trở Hắc Bức cùng Thản Khắc đường đi. Ha ha. Hủy Diệt Thần Tướng khẽ cười một tiếng, có ta ở đây, các ngươi ai cũng đừng hòng trốn chạy. Thanh âm của hắn rất nhẹ rất nhạt, lại lộ ra một cỗ hủy diệt sát ý, làm người ta kinh ngạc gân hàn. Hô. Hắc Bức nặng nề mà thở dốc một hơi, đắng chát cười nói, Thản Khắc, xem ra chúng ta đêm nay đều đi không được. Ha ha, đích thật là đi không được. Thản Khắc cũng rung cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Thản Khắc, ngươi sợ chết à? Hắc Bức thanh âm khàn khàn địa hỏi một câu. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết à? Thản Khắc cười hỏi lại. Cũng thế, chúng ta các minh đệ liền không có một người là nạo trùng. Hắc Bức ánh mắt trầm xuống, tiếng nổ nói, Thản Khắc, liền để chúng ta lần nữa kể vai chiến đấu đi. Tốt. Kể vai chiến đấu. Thản Khắc dùng sức gật gật đầu. Giết. Giết. Hắc Bức cùng Thản Khắc hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, một người phóng tới hỏa viêm thần tướng, một người phóng tới hủy diệt thần tướng. Lần này, hai người bọn họ trên mặt toát ra quyết tuyệt chi sắc, đã đem sinh tử không để ý. Có huynh đệ tại, chết còn gì phải sợ. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn có chút hối hận cùng ảo não, đó chính là bọn họ không thể thuận lợi hoàn thành Vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vương, mời ngài nhất định phải đem những này cẩu tạp toái chém tận giết tuyệt. Thản Khắc cuồng hống một tiếng, vận dụng sát nhân chi đạo quyền thế, một quyền oanh sát mà ra. Đơn giản quyền thế bên trong nội ẩn lấy tia cỗ sát phạt khí thế lăng lệ đến cực điểm, giống như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo thẳng đến hướng hủy diệt thần tướng lồng ngực. Hủy Diệt Thần Tướng sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức ổn định tâm thần, mang theo Hủy Diệt chi thế chém giết mà xuống, nên tiếp Thản Khắc. Hủy Diệt chi nhận. Bạch. Bèn. Một đạo tiếng nổ vang lên. Thứ một chém xuống, Thản Khắc chôn tranh quá khứ. Ngay sau đó, Hủy Diệt Thần Tướng lại ngay cả tiếp theo vung ra mấy đao. Rầm rầm rầm. Hủy Diệt Thần Tướng mấy đao chém xuống về sau, bốn phía ngọn núi nham thạch toàn bộ bạo tạc, hủy diệt, biến thành phấn kết thúc. Mà Thản Khắc thì là cả người đều đổ vào đá vụn bên trong, tại hắn ngay cả tiếp theo né tránh mấy lần về sau, liền rốt cuộc ngăn không được Hủy Diệt Thần Tướng công kích. Lồng ngực của hắn bị đánh mở, máu tươi không ngừng mà chảy ra đến. Oanh một tiếng, Thản Khắc ngã trên mặt đất, ý thức cũng đang từ từ tiêu tán, nhưng khỏe miệng của hắn lại giữ lại tiêu tan tiêu dung. Bên này, Cuồng Hùng nhìn xem ngã trong vũng máu Cuồng Hùng, Hắc Bức nước mắt vẩy tại chỗ. A, Hắc Bức nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên rút ra một đem dự bị ngân sắc truy thủ, mang theo sắc bén vô song khí thế cái vô cùng vô tận biến hóa, hướng phía hỏa viêm thần tướng xung phong liều chết tới. Siêu, thân hình như điện, cướp đi lên. Bởi vì khí thế tăng vọt, Hắc Bức công sát trở nên càng thêm lăng lệ. Truy thủ mang theo cuồng bạo chi thế thuận thế hoành đâm mà lên, thế công thẳng tắp phải như là một đường thẳng, tựa như là một đoạn tập sắt mà lên lợi kiếm, thẳng tắp mà sắc bén. Ken 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 ken. Nương theo lấy từng đợt tiếng va chạm giòn giã vang lên. Trọn vẹn đối kháng mấy chục chiêu về sau, Hỏa Viêm Thần Tướng cũng vận dụng dọa người sát chiêu. Mặt trời chạm. Bạch. Hỏa Viêm Thần Tướng kêu ú lãnh điệu tiếng cười quái dị âm bạo vang vọng bắt nguồn từ trong không khí. Hỏa hồng sắc to lớn loan đao tản ra nhiệt độ cao rực rực, hỏa diễm đồ thán, bốn phương tám hướng hướng lấy Hắc Bức bao trùm rơi xuống. Một giây sau, ầm ầm, một đạo trùng thiên ánh lửa bốc cháy lên. Hắc Bức vị trí bị đánh ra một đạo khoan hậu khe hở, bên trong còn có ngọn lửa đang nhảy nhót, toàn bộ khe hở đều bị đốt thành than đen. Mà Hắc Bức thì là thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, mất đi sinh tức. Hai gia hỏa này sinh mệnh lực thật đúng là đủ ngoan cường. Hỏa Viêm Thần Tướng cảm thán nói. Ừm. Hủy Diệt Thần Tướng cũng nhẹ gật đầu, sau đó nói, từ thân thủ của bọn hắn đến xem, ta cảm thấy bọn hắn không phải người bình thường. Nhưng bọn hắn thì là ai đâu? Cái này trước mắt không rõ ràng. Hỏa Viêm Thần Tướng lắc đầu, xem ra chúng ta nhất định phải nhanh đi bẩm báo Thần Quân đại nhân. Hủy Diệt Thần Tướng gật gật đầu, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi tìm Thần Quân đại nhân đi. Được. Hỏa Viêm Thần Tướng đáp lại một tiếng, đang chuẩn bị đi theo Hủy Diệt Thần Tướng cùng rời đi thời điểm, đột nhiên, một bóng người cực nhanh hướng phía bọn hắn lướt đi tới. Ai? Hỏa Viêm Thần Tướng cùng Hủy Diệt Thần Tướng hướng phía bóng người lướt đến phương hướng nhìn lại, hơn nữa còn đề cao cảnh giác. Xuyên Kỳ, Tiểu Tuyển, là ta. Người tới chính là Phong Bạo Thần Tướng. A, ha ha, nguyên lai là Ba Diệu a. Hai người thấy người tới là Phong Bạo Thần Tướng, lập tức nở nụ cười. Kia hai tên gia hỏa chết sao? Phong Bạo Thần Tướng hỏi. Bọn hắn sớm đã chết ở dưới đao của ta. Hỏa Viêm Thần Tướng nhếch miệng cười một tiếng, chỉ trên đất hắc bức cùng thảm khắc. Phong bạo thần tướng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt trên đất hắc bức cùng thảm khắc, sau đó nói, Xuyên Kỳ, Tiểu Tuyền, cái này bốn người còn có đồng bọn. Chúng ta nhất định phải đem những này người xông vào lưu lại, không thể để cho bọn hắn chạy. Đồng bọn? Hỏa Viêm thần tướng nhướng mày, vậy cái này bốn người đồng bọn bây giờ tại chỗ nào? Những tên kia hẳn là còn ở bên ngoài, cũng không có xâm nhập chúng ta thần quân bảy huyễn ảnh mê một trận. Bằng không, bọn hắn khẳng định là đi ra không được. Mà lại, ta vừa rồi đã phái người đi vây quét những tên kia. Bất quá, ta lo lắng chúng ta người không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên chúng ta bây giờ phải nhanh một chút chạy tới, miễn cho bọn hắn chạy. Phong bạo thần tướng nói. Vậy còn chờ gì, đi mau. Hủy Diệt thần tướng vung tay lên, sau đó dẫn đầu hướng phía ngoài sơn cốc bên cạnh phóng đi. Hỏa Viêm thần tướng cùng Phong bạo thần tướng hai người cũng chăm chú đi theo. Lúc này, ở bên ngoài thung lũng, Thiên Hạt, Trời Sói, Vong Linh 11 người ngay tại bên ngoài lo lắng chờ đợi. Thiên Hạt, liên hệ với Hắc Bức bọn hắn sao? Vì cái gì bọn hắn còn không ra? Trời Sói vội vàng hỏi. Hắc Bức, Thản Khắc, Ma Yết cùng Cuồng Hùng bốn người đều liên lạc không được. Thiên Hạt thanh âm trầm thấp về nói, liên lạc không được rồi. Trời Sói sửng sốt một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại liên lạc không được bọn hắn rồi? Đúng a, Thiên Hạt, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi ngược lại là nói a. Vong Linh cũng đội bằng nói. Thiên Hạt gắt gao cầm nắm đấm, hốc mắt đều có chút đỏ lên, thanh âm hắn khàn khàn mà nói, Cuồng Hùng vừa rồi liên lạc với ta, hắn để chúng ta mau chóng rời đi cái này bên trong. Cuồng Hùng nói bọn hắn gặp nhị dạ vây quét, mà lại trong đó còn có thực lực cường đại thiên nhẫn. Chương 1484, Nam Nhi có nước mắt. Chương 1484, Nam Nhi có nước mắt. Nghe tới Thiên Hạt lời này, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi. Tại nhị dạ bên trong, người nhận phía trên nhị dạ liền đã xem như cao thủ, mà thiên nhẫn càng là vượt qua phổ thông nhị dạ phạm chủ, thực lực càng thêm thâm bất khả chắc. Nói cách khác, nếu như Hắc Bức cùng Thản Khắc bọn hắn đụng tới thiên nhẫn, kia sống sót tỷ lệ liền rất nhiều. Vậy còn chờ gì, chúng ta được tranh thủ thời gian đi vào giúp Hắc Bức bọn hắn a. Trời Sói gấp giọng nói. Đúng, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi vào. Vong Linh sầm mặt lại, nói, lấy Hắc Bức bốn người bọn họ, là tuyệt đối đánh không lại thiên nhẫn. Bọn hắn hiện tại gặp nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, ở đây những người khác ồn ào, nói muốn đi vào giúp Hắc Bức bọn hắn. Các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Thiên Hạt hai mắt sung huyết, gầm thét một tiếng. Có ý tứ gì, khó nói chúng ta không đi vào a? Trời Sói không hiểu hỏi. Coi như tất cả chúng ta đều đi vào, kia lại có thể thay đổi gì? Thiên Hạt quét mắt tất cả mọi người ở đây, thanh âm trầm thấp nói, vừa rồi Cuồng Hùng liên lạc với ta thời điểm liền đã gặp nạn. Nếu như chúng ta hiện tại đi vào, kia không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Liền xem như chịu chết, vậy thì thế nào? Trời Sói một tay duỗi ra, bắt lấy Thiên Hạt cổ áo, gào thét nói, Hắc Bức bọn hắn thế nhưng là huynh đệ của chúng ta. Ta không thể nhìn bọn hắn không công chịu chết. Trời Sói, ngươi cho rằng ta không muốn đi vào hỗ trợ a? Thiên Hạt trong mắt rưng rưng, thanh âm khàn giọng điệu nói, Hắc Bức bọn hắn cũng là huynh đệ của ta. Bọn hắn gặp nạn, ta cũng rất đau lòng, rất phẫn nộ, hận không thể hiện tại liền đi giết sạch địa ngục những cái kia tạp phái. Thế nhưng là, thực lực của chúng ta thật không cách nào cùng những ngày kia nhận chống lại, đi, cũng chỉ có một con đường chết. Ta là lần này hành động tiểu đội trưởng, ta nhất định phải cam đoan an toàn của các ngươi, mang theo các ngươi còn sống trở về. Hắc Bức bọn hắn đã gặp nạn, ta không hy vọng có nhiều người hơn hy sinh. Ngươi hiểu chưa? Nghe tới Thiên Hạt gần như gào thét ra lời nói, trời mắt sói vành mắt đỏ lên, nước mắt trực tiếp chảy ra. Ở đây thật nhiều mắt người vành mắt đều đỏ. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lúc này, tất cả mọi người trầm mặt lại. Tất cả mọi người là đồng sinh cộng tử huynh đệ, lại có ai không thương tâm, không khó qua đây. Thiên Hạt hít sâu một hơi, duy trì cuối cùng một tia lý trí, lớn tiếng nói, hiện tại, tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh, mau chóng rời đi cái này bên trong. Chỉ có chúng ta đều còn sống rời đi, mới có cơ hội chính tay đâm cửu nhân. Thế nhưng là, tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ, do dự, dầu dĩ, thống khổ. Thiên Hạt lặng lẽ quét qua, thế nào, khó nói các ngươi đều nghĩ chống lại mệnh lệnh a. Trời Sói hung hăng lau đi nước mắt, vung tay lên, đi. Mọi người thật sâu nhìn kia hai đầu đường núi phương hướng, sau đó quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, số đạo bóng đen từ phương xa đánh tới chớp nhoáng, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, liền đã đi tới Thiên Hạt bọn người trước mặt, ngăn trở mọi người rời đi đường. 15 tên che mặt, sau lưng có đạo quốc thái đao nị dạ, đồng loạt đứng thành một hàng, ánh mắt âm lãnh địa tiếp cận Thiên Hạt một đoàn người. Lão tử vừa vặn có khí không có chỗ vung, không nghĩ tới chính các ngươi đưa tới cửa. Rất tốt. Thiên Hạt ánh mắt như lao, gắt gao tiếp cận cái này 15 tên nị dạ, thanh âm khàn khàn truyền đến. Mà ở đây những người khác nhìn thấy những nị dạ này đến, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng dọa người sát khí. Chính là những này tạp toái giết bọn hắn huynh đệ. Một trong đó ngang tài dẫn đầu che mặt nị dạ căm tức nhìn Thiên Hạt một đoàn người, quát lớn nói, các ngươi cứ việc dám xông vào ta địa ngục cấm địa, đêm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chỉ bằng các ngươi? Ha ha. Thiên Hạt cười lạnh một tiếng. Cái này 15 cái nị dạ, mạnh nhất cũng chính là địa nhẫn. Địa nhẫn, đối bọn hắn đến nói, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Giết. Dẫn đầu nị dạ hét lớn một tiếng, tất cả nị dạ lập tức động thủ, không chút do dự, hiển nhiên là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Các huynh đệ, rời đi trước thu chút lợi tức, tăng thêm tốc độ, xử lý bọn hắn. Thiên Hạt lúc này ra lệnh. Mọi người dùng sức địa gật đầu một cái, sau đó không sợ hãi chút nào xuống tới. Một tên nị dạ tốc độ cực nhanh, giống như điện quang, sắc bén thái đao hung hăng chém về phía Thiên Hạt chỗ cổ. Giang giác. Người nhị dạ này bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, một con tràn ngập bạo tạc tính chất bắp thịt cánh tay, trực tiếp cắt đứt hắn cổ. Trước khi chết, người nhị dạ kia hoảng sợ vạn điểm nhìn qua thiên hạt, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng thiên hạt là như thế nào xuất thủ. Cùng lúc đó, trời sói, vong linh bọn hắn cũng căn bản không có nương tay, mang theo phẫn nộ đến cực hạn tâm tình, triển khai một trận ngược sát. Ầm. Phanh phanh phanh. Những nhị dạ này cũng không kịp thi triển tuyệt chiêu, liền bị thiên hạt một đoàn người lấy tàn khốc bạo lực thủ đoạn cho diệt sát. Bọn hắn tử trạng thảm liệt, có trái tim bị đánh nổ, có cổ bị bạch phá, có đầu bị vênh bạo. Tóm lại, mỗi cái nhị dạ đều là bị một chiêu đánh chết. Cũng liền qua mấy phút, vừa rồi 15 cái nhị dạ cũng chỉ còn lại có 3 cái. Còn sót lại 3 cái nhị dạ lập tức con người co lại thành châm mang, chấn kinh nhìn qua thiên hạt một đoàn người, không dám tới gần, từng cái như lâm đại địch, khẩn trương vô cùng. Bọn hắn cảm giác những người này giống như bị điên, bạo lực huyết tinh, xuất thủ chính là sát chiêu, căn bản làm cho không người nào có thể chống lại. Bọn gia hỏa này là một đám ác ma a. Còn lại 3 cái nhị dạ trong lòng sinh ra một ý nghĩ như vậy. Ùng ùng. 3 cái nhị dạ nuốt một cái yết hầu, lập tức đối mặt đồng dạng, sau đó có càng liền chuẩn bị chuẩn đi. Đến còn muốn chạy. Thiên hạt gầm thét một tiếng, thân như lợi kiếm, siêu một tiếng, hướng phía một cái nhị dạ gào thét mà đi. Cách. Thiên hạt nhanh như thiểm điện xuất thủ, nhị dạ đầu lĩnh vừa mới chạy ra một bước, cổ của hắn đã bị trực tiếp cắt đứt. Dẫn đầu nhị dạ giống như một bãi bùn nhão, chậm rãi sập xuống dưới, cho đến chết một khắc cuối cùng, trong mắt của hắn vẫn tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc. Ầm. Xuy. Mặt khác hai tên nhị dạ cũng bị trời sói cùng vong linh đuổi theo. Trời sói một quyền oanh bạo một cái nhị dạ đầu, vong linh trực tiếp đâm xuyên một cái khác nhị dạ trái tim. Miêu sát. Xử lý cái này 15 cái nhị dạ về sau, thiên hạt nhìn đều không có lại nhìn một chút, trực tiếp vung tay lên, đi. Lập tức, thiên hạt một đoàn người cấp tốc rời đi cái này bên trong. Bọn hắn phải nhanh một chút chạy trở về, đem chuyện nơi đây nói cho vương bọn hắn. Thiên hạt bọn hắn mới đi mấy phút, hủy diệt thần tướng, hỏa viêm thần tướng, phong bạo thần tướng ba người mới từ một đầu trong sơn đạo vật ra. Khi bọn hắn nhìn thấy chết tại giao lộ 15 cái chết thảm nhị dạ, lập tức lửa giận ngút trời. Ba cả. Hỏa viêm thần tướng hét lớn một tiếng, chúng ta tới chậm một bước. Hủy diệt thần tướng kiểm tra một chút nhị dạ vết thương, nếu mày nói, có thể nhẹ nhõm đem chúng ta địa nhẫn một chiêu miểu sát, bọn hắn quả nhiên không phải một đám người bình thường. Đi, chúng ta nhất định phải nhanh lên đi bẩm báo thần quân đại nhân. Tốt. Phong bạo thần tướng cùng hỏa viêm thần tướng nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc rời đi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cơ hồ là vài giây đồng hồ, thân ảnh liền đã biến mất, tan tiến vào trong đêm tối. Một đêm tu luyện, đảo mắt bình minh. Khi ngoài cửa sổ tia nắng đầu tiên bắn vào lúc, Diệp Phi mở hai mắt ra. Hô. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, rồi lưng một cái. Trải qua tối hôm qua một đêm tu luyện, hắn cảm giác vết thương trên người cũng tốt không sai biệt lắm. Nếu có người bình thường ở đây, nhất định sẽ triệt để bị chấn kinh. Bởi vì Diệp Phi vết thương trên người, vậy mà trong vòng một đêm đều kết sẹo. Đối với điểm này, Diệp Phi cũng không có cảm thấy kỳ quái. Lúc trước mỹ nữ sư phụ liền đã nói với hắn, thể chất của hắn rất đặc thù, bình thường đao kiếm tổn thương, vết thương khép lại rất nhanh. Diệp Phi xoay người xuống giường, kéo ra cửa sổ sát đất, tại ánh nắng sáng sớm dưới luyện bộ kia điên dại loạn vũ động tác. Bây giờ, hắn cảm giác toàn thân mình 639 khối cơ bắp cơ hồ đều đã đạt được rèn luyện cùng cường hóa. Nói cách khác, trong tương lai chiến đấu bên trong, thân thể của hắn mỗi một khối cơ bắp đều có thể cho hắn truyền lại lực lượng. Mà lại, trước đó hắn cũng thử qua, đơn thuần dùng cơ bắp lực lượng phải chăng có thể chiến thắng hậu thiên cảnh giới võ giả. Sự thật chứng minh, là có thể, chí ít tiên thiên phía dưới võ giả, hắn đều có thể đơn thuần dùng cơ bắp lực lượng đem nó diệt sát. Mà Diệp Phi hiện tại, ngay tại thử nghiệm rèn luyện xương cốt. Trên thân người hết thể có 206 khối xương cốt, nếu như mỗi một khối đều có thể đạt được rèn luyện cùng cường hóa, vậy mình thân thể sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Bởi vì, tiềm năng của người là vô hạn. Bất quá, mặc dù nhân thể xương cốt so cơ bắp ít, nhưng rèn luyện bắt đầu lại cực kỳ gian nan. Đoán cốt đã hơn một tháng, nhưng lại chỉ rèn luyện 10 khối xương cốt không đến. Nhưng Diệp Phi cũng không có nhu trí, muốn trưởng thành, muốn tiến bộ, vậy thì phải lần lượt đột phá mình bình cảnh, có can đảm hướng mình khiêu chiến. Trọn vẹn rèn luyện hơn một giờ, luyện mồ hôi nhễ nhại về sau, Diệp Phi liền tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen. Thế nhưng là, hắn vừa mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi gặp bà ưa bọn hắn đi ăn điểm tâm thời điểm, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa rồn rập. Chương 1485, Vương Chi nộ lửa. Chương 1485, Vương Chi nộ lửa. Diệp Phi sửng sốt một chút, trong lòng tự đủ, bà ưa bọn hắn liền dậy rồi. Cũng không nghĩ nhiều, Diệp Phi liền đi qua mở cửa. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy bà ưa, Cự Thuẫn cùng Ma Đồng bọn hắn đều đứng bên ngoài. Mà lại, phải đi ra dò xét tình báo thiên hạt một đoàn người cũng đều trở về. Chỉ bất quá, để Diệp Phi trong lòng nghi ngờ là và ở trên mặt bọn họ biểu lộ lại là âm trầm một mảnh, như là mây đen dày đặc. Diệp Phi cũng ý thức được có chút không đúng, liền hỏi nói: "Bà ưa, Cự Thuẫn, Ma Đồng, các ngươi đều làm sao rồi?" Lão đại vốn đang cúi đầu thiên hạt, hô to một tiếng, bước nhanh đến, hắn kia khôi ngô thân thể, trực tiếp một trận hư thoát địa quỷ trên mặt đất. Lúc này thiên hạt, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, lúc này cũng đã méo miệng, bộ mặt đều vặn méo. Miệng của hắn bên trong hồng hộc giống như là muốn khóc lớn ra, cố nén lại không nhịn xuống, nước mắt tràn mi mà ra. "Thiên hạt, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Diệp Phi thanh âm trầm thấp xuống. Thiên Hạt làm địa ngục đoàn lính đánh thuê lão nhân, trải qua vô số sinh tử chiến đấu, chảy qua máu, nhưng lại chưa từng có chảy qua nước mắt. Nhưng hôm nay, Thiên Hạt lại chảy xuống nhiệt lệ. Cái này đủ để chứng minh, nhất định là xảy ra chuyện gì không được sự tình, mới hoàn toàn đánh tan hán tử này như sắt thép cường đại trái tim. "Lão đại!" Thiên Hạt gắt gao cầm nắm đấm, bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu ngón tay đều trắng bệnh, hắn gần như gào thét nói: "Hắc bước, thẳng khác, ma yết cùng cuồng hùng đều chết." Nói đến đây bên trong, trời sói, vong linh mấy người cũng đều nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy lên. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy hối hận, phẫn nộ cùng sát ý. Diệp Phi mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt quét mắt trời sói cùng vong linh một đoàn người. Quả nhiên, bên trong đã không có Hắc Bước, Thản Khắc, Ma Yết cùng cuồng hùng thân ảnh. Ai giết? Diệp Phi lãnh đạm hỏi một câu, thanh âm thê lương, không mang một tia tình cảm. Hắc Bước bọn hắn là bị đảo quốc Thiên Nhẫn sát hại. Thiên Hạt thân thể ngăn không được run rẩy, ảo não nói, thật xin lỗi, lao đại, là ta không có bảo vệ tốt mọi người, là ta liên lụy Hắc Bước bọn hắn, ta có tội, mời ngài trừng phạt ta đi. Ầm. Nói xong, Thiên Hạt hướng thẳng đến Diệp Phi đập một cái khấu đầu. Nghe nói như thế, Diệp Phi hít sâu một hơi, trên người hắn một cấu ngang ngược, túc sát khí tức khủng bố, tựa như hồng thủy như vỡ đê trào lên ra. Hắn kinh ngạc nhìn đứng tại kia bên trong, liền như là một tôn to lớn ác ma bóng tối bao phủ cả phòng. Đây là giết bao nhiêu người, nhúng chàm bao nhiêu máu tươi mới có thể ngưng tụ sát ý cùng bá tuyệt thiên hạ khí thế. Một năm này nhiều đến, Diệp Phi đã dần dần thu liễm cô này huyết tinh, bạo lực, sát phạt khí tức, thậm chí đã đều nhanh quên kia đoạn quát tháo chiến trường, khát máu tuế nguyệt. Thế nhưng là hôm nay, khi hắn nghe tới Hắc Bước bọn hắn sinh tử tin tức lúc, thể nội kia cố bạo lực khí tức cũng rốt cuộc khống chế không nổi. Hắn nhớ tới đã từng những cái kia tuế nguyệt, nhớ tới Hắc Bước, cùng hùng bọn hắn kia từng trường gương mặt cương nghị. Nhưng hôm nay, Hắc Bước bọn hắn đã chết rồi, sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Cố này kiềm chế, phẫn nộ đến muốn bạo tạc cảm xúc tràn ngập nội tâm của hắn, để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem địa ngục tổ chức những tên kia toàn bộ giết sạch, hủy diệt. Huynh đệ mối thù, nhất định phải báo. Nợ máu phải trả bằng máu. Ba đứa bọn người cảm giác được từ trên thân Diệp Phi phát tán ra khí tức, từng cái ngăn không được toàn thân phát run, liền tâm tạng đều đập nhanh. Bọn hắn rõ ràng biết, vương nổi giận. Quân vương giận dữ, thây nằm 1 triệu. Những cái kia tạp thoái, muốn triệt để xong đời. Hô. Diệp Phi nặng nề mà nhổ ngụm trọc khí, đốt một điếu thuốc, nói, Thiên Hạt, đứng lên đi. Còn có, các ngươi cũng đều vào đi. Nói xong, Diệp Phi liền quay người đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn qua phồn hoa đông đô, từ ngụm địa hút thuốc. Thiên Hạt, ta nghĩ biết sự tình tiền căn hậu quả. Diệp Phi lạnh nhạt nói. Vâng, lão đại. Thiên Hạt đáp lại một tiếng, sau đó đem tối hôm qua phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Ba. Thiên Hạt mới vừa nói xong, bà ưỡng đống nhiên một bàn tay đập vào trên bàn, kia thật tâm bàn gỗ trực tiếp bị hắn một bàn tay cho đập đứt. Một bầy chó tạp thoái, dám giết minh đệ của ta, ta muốn sống lột bọn hắn. Bà ưỡng nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt lóe ra dọa người hùng quang. Lão đại, chúng ta còn chờ cái gì, trực tiếp giết đi qua đi. Cự Thuấn Thu cũng học gáo thét nói. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Tất cả mọi người ở đây quần tình xúc động, đều nào. Tất cả mọi người là đồng sinh cộng tử huynh đệ, bây giờ huynh đệ bị giết, bọn hắn tự nhiên là lửa giận ngập trời. Diệp Phi xoay người, nhìn về phía mọi người, tiếng nổ nói, các huynh đệ, những cái kia tạp toái đương nhiên phải giết. Bất quá, tại giết đi qua trước đó, chúng ta phải làm tốt hết thể chuẩn bị. Ta không hy vọng ở sau đó chiến đấu bên trong còn có huynh đệ thương vong. Nghe tới Diệp Phi lời nói, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại chờ đợi lấy Diệp Phi ra lệnh. Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, nhìn về phía Thiên Hạt, nói, Thiên Hạt, địa ngục tổ chức cứ điểm địa hình đều đã điều tra rõ chưa? Lão đại, ngoại vi địa hình đã dò xét rõ ràng, nhưng tiếp cận địa ngục tổ chức cứ điểm địa phương, bọn hắn thiết đạo cổ quái trận pháp. Cũng chính bởi vì có cái kia cổ quái trận pháp, cho nên Hắc Bước bọn hắn mới không thể trốn tới. Thiên Hạt nói, trận pháp? Diệp Phi híp híp mắt, trận pháp gì? Lão đại, đây là Hắc Bước tại trước khi chết chuyển tới trận pháp kia bản đồ địa hình. Thiên Hạt đem một cái đặc chế máy tính bảng đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi tiếp nhận máy tính nhìn kỹ một hồi nhi, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hắn đem máy tính bảng để lên bàn, chỉ trên màn hình bản đồ địa hình, nói, các minh đệ, chính như là Thiên Hạt nói tới, cái địa phương này bị thiết một cái trận pháp. Trận pháp này tên là Huyễn Ảnh Mê Hồn trận, nếu như không hiểu phá trận người đi bảo, vậy liền rốt cuộc đi không ra. Nghe tới Diệp Phi lời này, mọi người một trận ngạc nhiên. Lão đại, không nghĩ tới những này đảo quốc nhị dạ trừ biết một chút cổ quái kỳ lạ nhân thuật, lại còn sẽ bố trí trận pháp, khó trách nhiều năm như vậy đều không mọi người phát hiện những tên kia. Bá vừa nói. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, nói, bọn hắn bố trí trận pháp này là từ chúng ta Hoa Hạ học qua đi một loại đơn giản trận pháp, muốn phá giải rất dễ dàng. Đến lúc đó mọi người đi theo ta cùng đi, liền sẽ không bị cái này cầu thí trận pháp vây khốn. Ừm. Tất cả mọi người dùng sức gật gật đầu, trong lòng nhất thời kích động. Bọn hắn vương quả nhiên là toàn năng, cái gì Huyễn Ảnh Mê Hồn trận đối bọn hắn vương đến nói, còn không phải dễ dàng liền có thể phá giải. Diệp Phi nhìn thời gian, sau đó nói, các minh đệ, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, sau đó chạy tới. Đêm nay chúng ta cùng đi san bằng địa ngục tổ chức cứ điểm kia. Vâng. Tất cả mọi người lớn tiếng đáp lại. Đi. Diệp Phi vung tay lên, sau đó dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi khách sạn. Giữa trưa khoảng 12 giờ, mặt trời chói chang, thời tiết cũng không tệ lắm. Quan Đông, hai núi hoang địa khu, ánh nắng đèn tờ. Ban ngày, cái này bên trong làm điểm du lịch, hấp dẫn không ít du khách tới nơi đây du ngoạn. Nhưng ở hai trong núi hoang, lại tọa lạc lấy một mảnh cổ lão đảo quốc khu kiến trúc. Trung điệp chập trùng đại sơn đem mảnh này cổ lão khu kiến trúc bao khỏa ở bên trong, tựa như một cái tấm bình phong thiên nhiên, đem bên ngoài cùng bên trong cách xa nhau. Tại mảnh này khu kiến trúc trung ương đứng thẳng lấy một cái kiến trúc hùng vĩ, dương cột chạm chỗ cửa hiên phía trên dùng cổ sơ đảo quốc tiểu chữ viết ánh nắng điện ba chữ to. Mà tại đại điện phía trước trên quảng trường thì là đứng thẳng lấy một cái cao mười mấy mét nhị dạ pho tượng. Pho tượng này uy vũ bất phàm, mặc một thân màu đen nhị dạ phục, có một đem thái đao, che mặt, ánh mắt sắc bén như lao. Người nhị dạ này pho tượng chính là đảo quốc nhị dạ tín ngưỡng nhị dạ chi thần, phục bộ nửa dấu. Lúc này, tại ánh nắng điện cửa chính, đang đứng một cái hạc phát đồng nhan, giữ lại râu cá chê, mặc một thân màu đen kimono lão giả. Lão giả này tên là Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xi Hi Rồ, người xương thần quân thực lực tại thần nhẫn cấp bậc. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xi Hi Rồ hơi híp cặp mắt, nhìn qua phương xa, ở vào chạy không trạng thái. Hắn mặc dù mặt không biểu tình, nhưng tâm tình lại rất không bình tĩnh. Hô. Đúng lúc này, không khí bỗng nhiên chấn động một cái. Ba giếng, người đều triệu tập trở về rồi sao? Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xi Hi Rồ nhàn nhạt hỏi một câu, hắn vẫn như cũng nhìn qua phương xa, giống như là đang cùng không khí nói chuyện đồng dạng. Chương 1486, ác ma bóng tối. Chương 1486, ác ma bóng tối. Thần quân đại nhân, chúng ta người đều triệu tập trở về. 12 tên thiên nhẫn, 70 danh địa nhẫn, 100 danh nhân nhẫn, 300 tên thượng trung hạ nhẫn đã toàn bộ đến nơi. Một đạo thanh âm cung kính đột ngột vang lên. Ngay sau đó, liền thấy một người mặc màu đen nhị dạ phục, che mặt, có một đem khoan hậu đại đao nhị dạ giống như ưu linh, xuất hiện tại Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ bên cạnh. Mà người nhị dạ này chính là ba giếng lưu đấu, cũng là Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ tọa hạ thập đại thần tướng một trong, phong bạo thần tướng. Ừm. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: Tối hôm qua những người kia lai lịch đều tra rõ ràng sao? Phong bạo thần tướng khẽ cúi đầu, nói: Thần quân đại nhân, tối hôm qua bốn tên kia thân phận rất thần bí, tạm thời còn không có tra được lai lịch của bọn hắn. Bất quá, cái này hai ngày có một nhóm người thần bí tiến vào quốc gia chúng ta, mà lại san bằng dạ mạ đạ tổ tổng bộ chính là đám người kia. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ nhíu nhíu mày, kế tiếp theo hỏi: Vậy bọn hắn hết thảy đến bao nhiêu người? Đại khái 40 mấy người. Phong bạo thần tướng về nói: Ha ha, 40 mấy người liền san bằng dạ mạ đạ tổ tổng bộ. Xem ra đám người này quả nhiên không phải người bình thường a. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ cười lạnh một tiếng, xem ra qua không được bao lâu, chúng ta sẽ nên đón một trận ác chiến. Cái gì? Phong bạo thần tướng biến sắc, thần quân đại nhân, ý của ngài là những tên kia sẽ đánh tới cửa đến? Ừm, rất có khả năng này. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ híp hai con ngươi, nhẹ gật đầu. Phong bạo thần tướng sửng sốt một chút, lập tức khinh thường cười nói, thần quân đại nhân, ta nhìn ngài hẳn là nghĩ nhiều. Chúng ta bên này cao thủ đông đảo, chỉ dựa vào bọn hắn 40 mấy người liền muốn đánh tới, không thể nghi ngờ là muốn chết. Chúng chi, có ngài thiết đại trận, bọn hắn nghĩ xuống tới, căn bản cũng không khả năng. Mặc kệ có thể hay không có thể, chúng ta đều muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ khoát tay áo, nói, đi thôi, để mọi người gấp rút tuần tra cùng lực phòng ngự độ. Nếu có người dám xông vào tiến đến, giết không tha. Này, Phong Bạo Thần Tướng đông nhiên gật đầu một cái, mà hậu thân hình lóe lên, liền biến mất ở cổng. Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ thẳng tắp nhìn qua phương xa, thì thào nói, cây hoa anh đào dưới, địa ngục cửa. Vô luận ai đến, ta Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ chắc chắn để các ngươi có đến mà không có về. Vừa mới nói xong, một cỗ kinh khủng sát khí từ trên thân Mị Dạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Hỉ Rồ phát ra, trực trùng bất tiêu. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới trạm vào tối. Diệp Phi một đoàn người từ Đông Đô xuất phát, lái xe, rốt cục đến Quan Đông địa khu Hoành Tân thành phố. Hoành Tân là chữ danh tại thế giới quốc tế bến cảng thành phố, gần với Đông Đô, là đảo quốc thứ nhì thành lớn. Tác dụng đại thành thị thứ hai Hoành Tân trung tâm thành phố, cùng Đông Đô không sai biệt lắm, phồn hoa náo nhiệt, trời vừa tối, phố lớn ngõ nhỏ đèn đuốc liền phát sáng lên. Mười mấy chiếc xe trên đường hành sự, tại vào đầu trên một chiếc xe. Lão đại, cái này bên trong khoảng cách hai núi hoang tương đối gần, không sai biệt lắm hơn một giờ liền có thể đến. Thiên Hạc nói. Ừm, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì, bổ sung một chút thể lực. Muốn một chút, chúng ta lại đi qua. Diệp Phi nói. Được rồi, lão đại. Thiên Hạc nhẹ gật đầu, sau đó kết nối thông tin khí cùng cái khác người trên xe nói một lần. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền tại phụ cận tìm một cái phòng ăn cơm chiều. Bởi vì các huynh đệ thủ còn chưa báo, mọi người cũng đều không có gì khẩu vị. Bất quá, vì ban đêm có thể giết càng nhiều cựu địch, mọi người hay là hóa bi vẫn làm thức ăn lượng, ăn chút gì. Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Phi một đoàn người liền từ phòng ăn ra. Diệp Phi ngậm một điếu thuốc, ngắm nhìn đêm đen như mực hùng, nhạt âm thanh hỏi, các minh đệ, đêm nay chúng ta đem cùng địa ngục tổ chức đám kia tạm thoái quyết nhất từ chiến, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Thời khắc chuẩn bị. Mọi người vung tay hô to, thanh âm to, cả kinh những người đi đường nhao nhao ghé mắt. Tất cả mọi người sớm đã làm tốt, liền như là từng trôi phong mang tất lộ lưỡi dao, chỉ đợi ra khỏi vỏ một khắc này. Tốt, rất tốt, muốn chính là cô khí thế này. Diệp Phi thỏa mãn gật gật đầu, sau đó vung tay lên, chấn quát một tiếng, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nhanh chóng lên xe, sau đó hướng phía hai núi hoang phương hướng chạy tới. Xe mở hơn một giờ, Diệp Phi một đoàn người liền đến mục đích. Hiện tại đã 9 giờ tối, hai núi hoang du lịch cảnh khu đã đóng cửa, chỉ có hai cái mặc đen áo khoác bảo an tại cửa ra vào trông coi. Bởi vì thời tiết rất lạnh, cho nên hai người an ninh này còn đến run lẩy bẩy, ngậm lấy điếu thuốc, tại cửa ra vào đang đi tới đi lui. Ba ba ba. Đột nhiên, một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân chuyển tới. Hai người an ninh này nghi hoặc nâng lên đầu, nhưng mà khi bọn hắn hai nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người hung thần ác sát đi qua lúc đến, sửng sốt bị giật mình kêu lên. Ngươi, các ngươi là ai? Đến cái này bên trong làm gì? Một cái bảo an cầm gậy điện, run rẩy hỏi. Hiện tại đã là ban đêm. Cái này bên trong đã đóng cửa. Một cái khác bảo an cũng phụ họa một câu. Diệp Phi nhíu mày, nói, đem hai gia hỏa này đánh ngất xỉu, kéo tới đi một bên. Vâng, lão đại. Bà Ua gật đầu một cái, sau đó xuống tới, song trưởng thành đao, ken két hai tiếng, trực tiếp đánh ngất xỉu hai người an ninh này. Đánh ngất xỉu hai người an ninh này về sau, bà Ua một tay mang theo một cái, đem hai người này ném tới một bên. Đi. Diệp Phi phất phất tay, mang theo bà Ua một đoàn người, hướng phía hai núi hoang chỗ sâu trước tiến vào. Mặc dù đêm tối như mực, nhưng đêm nay mặt trăng coi như tròn, cho nên cũng không có quấy nhiễu Diệp Phi một đoàn người ánh mắt. Dọc theo một đầu đốn lượn quanh co đường núi đi đại khái hơn 20 phút, liền thấy phía trước cách đó không xa có hơn 30-40 cái người mặc màu đen nhị dạ phục nhị dạ chỉnh nửa vây quanh hình thái, đứng tại kia bên trong. Những nhị dạ này phần lớn đều là thượng nhẫn, trung nhẫn cùng hạ nhẫn, chỉ có số ít mấy cái địa nhẫn. Dạng này một cỗ thực lực, có lẽ có thể cùng một chút cấp C cấp tổ chức chống lại, nhưng đối với Diệp Phi bọn hắn đến nói, bọn gia hỏa này căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Cảm nhận được Diệp Phi một đoàn người trên thân ức chế không nổi bành trướng sát khí, những nhị dạ này đều vụt rút ra võ sĩ đao, biểu lộ ưu ám, như lâm đại địch. Các ngươi là ai? Một cái dẫn đầu địa nhẫn chộp lấy một ngụm đảo quốc ngữ, lớn tiếng hỏi. Ha ha, các ngươi cảm thấy chúng ta là ai? Diệp Phi một bước tiến lên trước, lạnh lùng cười một tiếng, sắc mặt cũng dần dần trở nên lanh khốc. Một đôi mắt bên trong sát khí như có thực chất, cả người phía sau phảng phất có một đầu ác ma bóng tối. Diệp Phi trên thân chỗ mang theo túc sát ý lạnh như băng, để một bang tu vi hơi thấp nhị dạ trực tiếp dọa đến xanh cả mặt. Ta khuyên các ngươi hay là mau chóng rời đi cái này bên trong. Muốn? Bằng không? Dẫn đầu nhị dạ toàn thân phát run nói. Bằng không như thế nào? Diệp Phi hai con ngươi nhíu lại, nói, được rồi, không cùng các ngươi nói nhảm nhiều. Dù sao đêm nay các ngươi địa ngục tổ chức tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết, nói với các ngươi lại nhiều, cũng không có ý nghĩa. Tốt, các minh đệ, giết. Giết. Ba của bọn người gầm lên giận dữ, bọn hắn sớm đã không kịp chờ đợi. Nghe tới Diệp Phi ra lệnh về sau, tất cả mọi người, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, lại như đồng xuất áp mánh hổ, hướng thẳng đến bọn này nhị dạ sinh nào tới. Ba cả. Dẫn đầu nhị dạ lập tức giận tím mặt, hắn vung tay lên, cũng mang theo một đám nhị dạ, nên tiếp bà vừa bọn hắn. Nhưng mà, bà vừa bọn hắn là mang theo cừu hận mà đến, mà lại từng cái đều mang ngập trời sát khí, một khi gặp gỡ những nhị dạ này, liền như là hồng thủy vỡ đê, thế không thể đỡ. Dám giết huynh đệ của ta, ta đòi mạng ngươi. Bà vừa xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất. Trước mắt dẫn đầu nhị dạ xách đao đánh tới, bà vừa con mắt đều không nháy mắt một chút. Tên này dẫn đầu nhị dạ đao còn chưa rơi xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cổ liền đã bị bà vừa cho tay không bật gãy. Lập tức, ở đây tất cả nhị dạ đều sửng sốt. Người này cũng quá khủng bố đi, một chiêu liền dây mất một cái địa nhẫn. Bịch. Bà vừa đem tên này dẫn đầu địa nhẫn giống ném rác rưởi đồng dạng ném ở một bên, lập tức chợt quát một tiếng, giết bọn này tạp phái. Trong chốc lát, địa ngục đoàn lính đánh thuê, địa ngục kỵ sĩ, âm u thủ vệ tất cả chiến sĩ toàn bộ xuất kích, triển khai một trận kinh thiên ngược sát. Lần này, cự thuẫn như là một cỗ uy phong lẫm liệt xe bọc thép, hắn cái kia khổng lồ đến hình tam giác thân thể trực tiếp đâm vào một tên thượng nhẫn trên thân. Mang theo một tiếng thấu xương tiếng kêu thảm thiết, tên này thượng nhẫn bay rất ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên vách núi đá. Đùng. Tên này thượng nhẫn đầu cùng vách núi đụng cái rắn chắc, trực tiếp như là dưa hấu đồng dạng nổ tung, tử trạng thảm liệt. Chương 1487, sinh tử không trở ngại. Chương 1487, sinh tử không trở ngại. Ma quỷ, ma quỷ. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, cái khác nị dạ dùng đảo quốc ngữ, vô điệu kêu to. Một trong đó nhẫn sửng sốt bị dọa đến sợ vỡ mật, hắn cầm một đem võ sĩ đao, toàn thân run rẩy chuẩn bị lui lại. Nhưng hắn lại cảm giác thấy hoa mắt, một đạo tựa như ưu linh thân ảnh đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Đạo thân ảnh này mặc một thân áo da màu đen, thân hình của hắn không có bà ủa cường tráng, cũng không có cự thuẫn khôi ngô, nhưng hắn tấm kia khuôn mặt tái nhợt cùng song con mắt đỏ ngầu, để người nhìn một chút liền đáy lòng phát lạnh. Hắn chính là có được huyết sắc mắt đỏ âm u thủ vệ đội trưởng Ma Đồng. Chết. Ma Đồng nhàn nhạt phun ra một chữ, tên này trung nhẫn đều không thấy do hắn xuất thủ, một đem màu đen chủy thủ liền đã đâm tiến vào hắn trái tim. Ê. Tên này trung nhẫn đột ngột trừng lớn lấy hai mắt, nhìn về phía Ma Đồng ánh mắt liền như là gặp ma. Đúng lúc này, Ma Đồng đều không nhìn hậu phương một chút, trong tay trái màu trắng chủy thủ hướng đằng sau kéo một phát, phốc phốc một tiếng, trực tiếp đâm xuyên hậu phương xông lên một tên thượng nhẫn. Một đám tạp toái cũng dám giết ta thần điện huynh đệ, không biết tự lượng sức mình. Ma Đồng khẽ quát một tiếng, hai tay đem đèn trắng chủy thủ rút ra. Suy suy, hai đạo huyết tiễn bắn ra, cái này hai tên nhị dạ liền ầm vang ngã trên mặt đất. Cho đến chết, hai người này đều không nghĩ minh bạch một sự kiện. Cái này có được con mắt màu đỏ ngòm nam tử đến cùng là người hay là quỷ? Nháy mắt xử lý hai tên nhị dạ về sau, Ma Đồng thân hình lóe lên, hướng phía cái khác nhị dạ lướt tới. Bọn hắn tối nay tới mục đích chỉ có một cái, báo thù cho huynh đệ, giết sạch địa ngục tổ chức những ngày tạp phái. Ánh trăng dậy, kịch chiến lên, máu tươi tung tóe. Phanh phanh phanh. Suy suy suy. Kim loại dao qua âm thanh, quyền cước đến thị tiếng sấm rền không dứt bên tai. A a a. Một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong núi vang lên. Những này phổ thông nhị dạ đối với bà của bọn hắn đến nói, liền như là khảm thái thiết qua đơn giản. Cũng liền qua ngắn ngủi vài phút, cái này ba mươi mấy tên nhị dạ toàn bộ ngã trên mặt đất, tất cả nhị dạ đều là bị một chiêu diệt sát. Máu tươi chảy xuôi, đem mặt đất nhuộm đỏ. Diệp Phi nhìn cũng chưa từng nhìn những nhị dạ này một chút, mà là nhấc chân từ một tên nhị dạ trên thi thể vượt qua, nói, bọn gia hỏa này hẳn là chỉ là địa ngục tổ chức thành viên bên ngoài. Đi, kế tiếp theo trước tiến vào. Giết, giết, giết. Ba bọn người sớm đã cảm xúc tăng vọt, đinh hai nhức góc tiếng hò hét tại toàn bộ trong núi vang vọng mà lên. Tựa như một đem sắc bén dao nhọn, đâm rách cái này vô tận hắc ám. Diệp Phi một đoàn người, mang theo vô tận lửa giận cùng tiêu hận, dứt khoát hướng sâu trong núi lớn rất tiến vào. Người cản giết người, Phật cản chẳng Phật, không ai có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại rất tiến vào quá trình bên trong, Diệp Phi một đoàn người cũng đã gặp qua mấy đám 6 người tổ, 8 người tổ cùng mười mấy người tổ tuần tra nhị dạ tiểu đội. Nhưng không hề nghi ngờ, những này bên ngoài nhị dạ trên cơ bản tại bạ vừa bọn hắn tay đi vào trong bất quá một chiều, liền bị tại chỗ giết chết. Lại cực tốc trước tiến vào mười mấy phút, Diệp Phi một đoàn người rốt cục đến tối hôm qua thiên hạt bọn hắn chỗ đến địa phương. Phía trước chính là hai đầu thông hướng huyễn ảnh mê hồn trận đường núi. Mà tại cái này hai đầu đường núi giao lộ trông coi khoảng chừng hơn 60 tên nhị dạ, mà lại mỗi cái đều là địa nhẫn cấp bậc cao thủ. Những này địa nhẫn xếp thành một hàng, đem hai con đường cản phải cực kỳ chặt chẽ. Tại phía trước nhất đứng một người, mặc một thân màu đen nhị dạ phục, che mặt, ánh mắt lạnh lùng, có một đem vừa rộng lại rộng đại hào võ sĩ đao. Hắn chính là Phong Bạo Thần Tướng, là một tên thực sự thiên nhẫn. Mà Diệp Phi cũng một chút nhìn ra thực lực của người này. Quả nhiên, Helena nói không sai, cái này cứ điểm thiên nhẫn tuyệt đối không ít. Kiệt kiệt kiệt. Tối hôm qua xông tiến vào chúng ta địa ngục cấm địa chính là các ngươi, đúng không? Phong Bạo Thần Tướng cười quái dị hỏi. Diệp Phi một bước tiến lên trước, cũng không trả lời hắn, mà là thanh âm lạnh lùng hỏi lại, tối hôm qua là ngươi giết huynh đệ của ta, đúng không? Úc, kia bốn cái sâu kiến là huynh đệ ngươi. Phong Bạo Thần Tướng xem thường nhìn về phía Diệp Phi, hôn vọng địa lớn tiếng nói, đúng, không sai, kia bốn cái sâu kiến chính là ta cùng ta hai vị đồng bạn giết. Ai? Kia bốn cái sâu kiến thực lực quá kém cỏi, giết bọn hắn qua không có ý nghĩa. Hỗn đản. Nghe nói như thế, một bên Thiên Hạt hốc mắt đỏ lên, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi nói ai là sâu kiến? Ta nhìn ngươi là muốn chết. Cái giờ cơ mở, ta muốn giết ngươi. Trời sói mấy người cũng đều gào lên. Ha ha ha. Phong Bạo Thần Tướng điên cuồng địa cười lớn một tiếng, nói, sâu kiến chính là sâu kiến, trừ thanh âm lớn, còn có cái gì dùng? Ngươi sẽ vì hôm nay nói lời, trả giá đắt. Diệp Phi mặt không biểu tình, từng bước một, hướng phía trước bước tiến vào. Hắn mỗi một bước nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại như sấm điểm đánh vào trống bên trên, chấn động đến những này địa nhẫn nhóm trong lòng có chút hốt hoảng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy phải, trước mắt cái này hoa hạ nam tử, liền như là kia địa ngục bên trong khát máu ác ma, kia một đôi thâm thúy con ngươi liền như là ác ma hai mắt, lạnh lùng tiếp cận bọn hắn. Liền ngay cả Phong Bạo Thần Tướng cũng không khỏi phải nhịp tim thoáng đập nhanh. Phong Bạo Thần Tướng cảm giác rất kỳ quái, hắn không tiếp tục do dự, mà là vung tay lên, giết sạch cho ta những kẻ tự tiện xông vào này, một tên cũng không để lại. Này, tất cả nhị dạ dùng sức gật đầu một cái, sau đó rút ra võ sĩ đao, hướng phía Diệp Phi một đoàn người xung phong liều chết tới. Các huynh đệ, giết! Diệp Phi ra lệnh một tiếng, dẫn đầu khởi xướng công kích. Dưới chân hắn đột nhiên đạp một cái, răng rắc một tiếng đạp nát một khối nham thạch, thân thể giống như một viên cự pháo, hướng thẳng đến Phong Bạo Thần Tướng xung phong liều chết tới. Mà bà vừa mấy người cũng cùng những này địa nhẫn kịch chiến lại với nhau. Phong Bạo Thần Tướng cũng biết Diệp Phi là cái này ngoại quốc lão người dẫn đầu, hắn phúng cười một tiếng, cũng không có đem Diệp Phi coi ra gì, mà là vung tay lên, giết chết cho ta cái này hoa hạ tiểu tử. Một đám nhị giả nghe tới Phong Bạo Thần Tướng mệnh lệnh, lập tức dẫn theo võ sĩ đao, hướng phía Diệp Phi xung phong liều chết tới. Nhưng Diệp Phi lại không sợ hãi chút nào, mặc kệ có bao nhiêu nhị giả tới, hắn đều đối diện giết tới. Diệp Phi cũng không có sử dụng chân khí, mà là quyền cước múa, trực tiếp vận dụng cơ bắp lực lượng tiến hành diệt sát. Phanh phanh phanh. Một đạo tựa như sét đánh thanh âm tại dưới bầu trời đêm nổ vang. Diệp Phi như là một đầu gào thét cự long, liên tiếp không ngừng nắm đấm cùng đá ngang, trực tiếp đánh nát hoặc là đá bể những nhị dạ kia đầu lâu. Có là bị chấn bể trái tim, có thì là bị đánh xuyên hết hầu. Những nơi đi qua, như gió thu quét lá vàng, lại như cùng long tàn quét, từng cái đều là bị một chiếu mất mạng. Giết! Vì thân quân, vì tổ chức. Một nhóm nhị dạ đổ xuống, lại có một nhóm nhị dạ bổ sung tới. Bọn hắn hướng phía Diệp Phi vây quanh đi lên, mà lại tuyệt đại đa số đều có ngày mai hậu kỳ đến ngày mai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Bọn hắn dùng đến võ sĩ đao, câu chảo, xích sắt, đoạn đao cùng nhị dạ vũ khí cận chiến hướng Diệp Phi vây công. Nhưng Diệp Phi thân thể sớm đã là thời nay không giống ngày xưa, thân thể của hắn cơ bắp toàn bộ đạt được cường hóa cùng rèn luyện, kiên cố như sắt. Khanh, khanh khanh. Võ sĩ đao cũng tốt, câu chảo cũng được, những này sắt thép chế tạo vũ khí đụng một cái đến Diệp Phi thân thể, liền như là giấy đồng dạng, toàn bộ bị chấn đoạn. Đương nhiên, bởi vì những nhị dạ này thực lực yếu kém, không giống đạo quốc kiếm thần chỉ bạ hảo dịn, cho nên vũ khí tại bọn hắn tay bên trong cũng không phát huy ra vốn có lực lượng. Lúc này Diệp Phi liền như là một đầu cuồng bạo dã thú, nội tâm của hắn đoàn kia lửa cần đạt được phát tiết cùng phong thích. Diệp Phi trực tiếp nắm lên những nhị dạ kia thi thể, coi như thành như đạn tháo, hướng phía đằng sau xông lên nhị dạ đập tới. Những nhị dạ kia còn chưa tới gần, liền bị nện phải thổ huyết. Bởi vì Diệp Phi tố chất thân thể có thể xương biến thái, cho nên mới có thể tại loại này vật lộn đỏ sức bên trong phát huy khủng bố lực phá hoại. Mà những này cái gọi là địa nhẫn, cũng chính là ngày mai cao thủ, tại trong tay Diệp Phi liền cùng phế vật không có gì khác biệt, căn bản đối Diệp Phi không tạo được bất cứ thương tổn gì. Chưa được vài phút, Diệp Phi liền toàn thân liền đã bị máu tươi nhiễm đỏ, như là từ chân chính ngục bên trong leo ra khát máu ma quỷ. Những nhị dạ kia sửng sốt bị đánh cho liên tục bại lui, kêu thảm không ngừng. Cách đó không xa đang đứng ở trong lúc kịch chiến bà ưa bọn người thấy Diệp Phi sinh mánh như vậy, bọn hắn từng cái cũng đều cùng như điên cuồng, trở nên càng phát cuồng mánh. Cái này khiến bọn hắn cảm giác giống như lại trở lại lúc trước, trở lại cùng vương cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ thời gian. Loại cảm giác này quá lâu không gặp, bọn hắn muốn cho rằng nhiệt huyết đã lạnh, nhưng đêm nay trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết lần nữa sôi trào lên. Sinh tử không trở ngại, máu nhuộm chiến trường, thế tất yếu xuyên phá cái này trời. Bà ưa cầm trong tay dao quân dụng giơ lên, lớn tiếng nói: các minh đệ, giết minh đệ của ta người, phải làm như thế nào?
Giết!
Mọi người vung tay hô to.
Lấn huynh đệ của ta người.
Giết!
Nhục ta thần điện người.
Giết!
Phạm ta quân vương người.
Giết!
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 Từng đợt chấn thiên tiếng hô to tại toàn bộ trong núi như lôi đình nổ vang.
Chương 1488, cánh sắt đại trận.
Chương 1488, cánh sắt đại trận.
Tốt!
Bà ngựa hai mắt xuống huyết, tức giận hét to, vậy liền để chúng ta bồi tiếp ta vương cùng một chỗ, tái chiến thiên hạ.
Chiến!
Mọi người cùng kêu lên hô to một tiếng, tại bà ngựa, cự thuẫn cùng ma đồng dẫn đầu dưới, lại hướng những nhị giả kia khởi xướng mới một vòng công kích.
Lúc này, xa xa phong bạo thần tướng thấy một màn này, cũng là trong lòng giật mình.
Đây rốt cuộc là một đám hạ người gì?
Không đúng, bọn hắn căn bản cũng không phải là một đám người, mà là một đám ác ma.
Nhất là người cầm đầu này hoa hạ nam tử, vậy mà để hắn sinh ra một tia sợ hãi.
Mà hắn rõ ràng biết, khiến cái này ngoại quốc lao chiến ý sôi trào chính là người cầm đầu này hoa hạ tiểu tử.
Cho nên, lập tức nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý cái này hoa hạ tiểu tử.
Thế là, hắn không tiếp tục do dự, mà là lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe lệnh.
Cho ta bày trận.
Cánh sắt đại trận.
Thế tất yếu đem cái này hoa hạ tiểu tử chém giết.
Này!
20 tên nhị dạ lớn tiếng đáp lại một câu, sau đó siêu 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 địa sông đi lên, đem Diệp Phi cho vây quanh tại bên trong.
Bất quá, bọn hắn lần này học thông minh, cũng không cùng Diệp Phi tiến hành cận chiến, mà là cách xa nhau một khoảng cách.
Cánh sắt đại trận.
Diệp Phi đùa cợt cười một tiếng, nói, cái này không phải liền là ta hoa hạ nhà quân sự sáng tạo ra đến hạ cánh trận pháp à.
Làm sao đến các ngươi cái này bên trong, lại bị đổi thành cánh sắt đại trận.
Quả thực là nói bậy nói bạn.
Phong bạo thần tướng quát lạnh một tiếng, trận pháp này vốn chính là ta đại đạo nước sáng tạo, cùng các ngươi hoa hạ căn bản cũng không có nửa xu quan hệ.
Tất cả mọi người nghe lệnh, cánh sắt đại trận khởi động.
Ra lệnh một tiếng,
20 tên nhị giả tay cầm võ sĩ đao, vây quanh Diệp Phi chạy, xoay tròn, đồng thời sử dụng độn thuật không ngừng địa tại Diệp Phi bên cạnh phóng hiện.
Mà Diệp Phi chỉ là một mặt lạnh nhạt đứng tại trung ương, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động.
Cái này 20 tên nhị giả thấy Diệp Phi không nhúc nhích đứng tại kia bên trong, còn tưởng rằng Diệp Phi là bị bọn hắn trận pháp dọa sợ, bọn hắn cười lạnh một tiếng, sau đó cùng một chỗ hướng phía ở giữa Diệp Phi xông tới.
Ba ba ba.
Trong lúc nhất thời, dày đặc 20 đạo đao mang hướng phía Diệp Phi bổ tới.
Một chương to lớn lưới ánh sáng xen lẫn, lập tức liền đem Diệp Phi nuốt hết.
Trang diện xem ra hung hiểm đến cực điểm.
Thấy cảnh này, Diệp Phi chẳng những không có sợ hãi ý tứ, ngược lại cảm giác thể nội nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào lên.
Những nhị dạ này thi triển đao trận mặc dù sắc bén vô cùng, nếu không phải Diệp Phi là một tên thân kinh bách chiến chiến sĩ, chỉ sợ chỉ là nhìn thấy trận pháp này, liền sẽ bị sợ mất mật.
Thế nhưng là, đối với Diệp Phi đến nói, hung hiểm vạn phần chiến trường chính là một loại hưởng thụ.
Để cho mình ở vào bên bờ sinh tử, thời khắc đột phá cực hạn của mình, mới là hắn chỗ theo đuổi.
Đồ chó hoang nhóm.
Đến hay lắm.
Diệp Phi tùy tiện phá lên cười, trong mắt chiến hỏa thiêu đốt, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi.
Bà cả, ngươi lại còn dám mạnh miệng.
Ngươi dọt chết rồi tích.
Một cái dẫn đầu nhị dạ tức giận giống lớn một tiếng.
Cái khác nhị dạ cũng bị tức điên, bọn hắn dùng hết lực lượng toàn thân cơ võ sĩ đao, thế tất yếu đem cái này cuồng vọng hóa hạ tiểu tử cho thiên đao bạc quả.
Khi cái này 20 trôi võ sĩ đao bệnh đao vong đập tới đến mấy mắt, Diệp Phi ánh mắt trầm xuống, chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh.
Ba.
Một tiếng vang vọng.
Diệp Phi thân ảnh đi trùng thiên bạch hạc, thẳng xa mà lên, đằng không mà lên.
Hô hô hô.
Cũng liền tại đằng không nháy mắt, Diệp Phi liền tránh đi một trận này đao vong.
Lập tức, trong điện quang hỏa thạch, Diệp Phi cả người như là một thanh kiếm sắc, hướng phía dưới đâm xuống dưới.
Bang.
Diệp Phi chân trái bỗng nhiên giẫm tại những nhị dạ này đao trong tay trên lưng.
Bị Diệp Phi một cước này rất mạnh, hung mãnh lực đạo chấn động đến những nhị dạ này hai tay đều tại run lên.
Bất quá, bọn hắn lại cắn chặt răng, hai tay gắt gao nắm lấy chôi đao, chính là không chịu buông tay.
Mà Diệp Phi thì là mượn cái này phản xung chi lực, để thân thể lần nữa đằng không mấy mét.
Hô.
Ngay tại rơi xuống một sát na, Diệp Phi eo phát lực, đùi phải như là một cây cột sắt, đột nhiên xoay tròn lấy quét ra ngoài.
Phanh phanh phanh.
Thương thương thương.
Cái này một vòng quét xuống đến, lập tức có mấy cái cách hơi gần nhị dạ, đầu trực tiếp bị đá bạo. Còn có thì là bị đá bay ra ngoài.
Mà lại, tại cái này quét xuống một cái, Diệp Phi đuổi phải như là không gì không phá kim loại trường côn, riêng là đem mấy cái nỉ dạ trong tay võ sĩ đao đều cho đánh gãy.
Diệp Phi cả người liền như là một viên bom, tại bọn này vây quanh nỉ dạ ở giữa bạo tạc.
Lực lượng cùng bạo chấn động đến những nỉ dạ này từng người ngửa ngửa lật, mất đi trọng tâm, ném xuống đất.
Không có quẳng xuống đất, cũng bị chấn động đến lảo đảo lui lại mà đi.
Một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sửng sốt để cách đó không xa phong bạo thần tướng đều nhìn ốc.
Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai có thể sử dụng như thế cuồng bá tư thái phá trận.
Tiểu tử này cũng không hề dùng cái gì võ công tuyệt thế, chính là như thế lung tung nhảy lên, nhảy một cái, sau đó ngang ngược một đá, trận pháp này cứ như vậy cho phá.
Ngay cả phong bạo thần tướng chính mình cũng không biết lúc nào, trên trán của hắn đã chảy ra mồ hôi lạnh.
Mà thừa dịp cái này khe hở, Diệp Phi phi thân nhảy lên, nhảy ra đao trận.
Phong bạo thần tướng sửng sốt bị tức điên.
Hắn lớn tiếng cùng hống, đều đứng lên cho ta, một lần nữa bày trận.
Bày trận.
Những nhị dạ này tự nhiên là nghe lệnh làm việc, mặc dù Diệp Phi vừa rồi cưỡng ép phá trận, diệt sát 6-7 người, nhưng bọn hắn còn có mười mấy người, y nguyên có thể bày trận.
Cánh sắt đại trận.
Bày trận.
Một cái dẫn đầu nhị dạ hô to một tiếng.
Nháy mắt, mười mấy người nhị dạ lần nữa đem Diệp Phi vây quanh, sau đó dẫn theo võ sĩ đao, hướng phía Diệp Phi lao đến.
Diệp Phi nhướng mày, mặc dù mình phá loại trận pháp này có 100 loại phương thức, nhưng bây giờ nếu là kế tiếp theo chiến đấu xuống dưới, thể lực của mình tất nhiên sẽ bị tiêu hao. Mà phía sau mình còn muốn giữ lại thể lực đánh thiên nhẫn cùng thần nhẫn, cho nên không thể tại cái này bên trong kế tiếp theo hao tổn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi ám thầm bật khí, đem chân khí ngưng tụ tại hai tay ngón tay, lập tức hai tay của hắn mở ra, nhắm chuẩn những nhị dạ này đánh ra kiếm ý. Siêu, siêu siêu, một đạo đạo kiếm ý giống như tử thần liêm đao, hướng phía những nhị dạ này gào thét mà đi, nháy mắt đem bọn hắn tính mệnh thu hoạch. Một chút nhị dạ bị kiếm ý đánh trúng, chết phá lệ thảm liệt, đầu lâu bị đánh xuyên, trái tim bị đánh xuyên, lại hoặc là yết hầu bị đánh xuyên. Tóm lại, phàm là bị đánh trúng nhị dạ, đều là bị một chiêu miểu sát, đổ vào trong vũng máu. Cái này, đây là chiêu thức gì? Những cái kia may mắn tránh đi nhị dạ nhìn thấy một màn này, từng cái sửng sốt bị dọa đến mặt không còn chút máu. Diệp Phi không có trả lời bọn gia hỏa này vấn đề, mà là đằng không nhảy lên, lần nữa đánh ra mấy đạo kiếm ý, đem còn lại mấy nhẫn giả cho diệt sát. Cũng liền ngắn ngủi vài phút, kia 20 danh địa nhẫn liền một người cũng không còn. Phong Bạo Thần Tướng mắt thấy toàn bộ quá trình, không khỏi thân thể của hắn đều run rẩy lên. Hắn cảm giác mình xa xa đánh giá thấp cái này Hoa Hạ tiểu tử thực lực. Xử lý những này vướng bận nhị dạ về sau, Diệp Phi dương mắt tiếp cận Phong Bạo Thần Tướng, lạnh nhạt nói nói, những này rác rưởi đã dưới địa ngục, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Phi thân ảnh lóe lên, chỉ là thời gian nháy mắt, liền đã xuất hiện tại Phong Bạo Thần Tướng trước mặt. Ta muốn ngươi vì hắc bức bọn hắn cho cùng. Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt nhảy lên màu đỏ thấm hỏa diễm, trực tiếp đem cơ bắp lực lượng toàn bộ tăng lên lên, một cái nướng quyền, đánh phía Phong Bạo Thần Tướng đầu. Phong Bạo Thần Tướng hai mắt đột nhiên rụt lại, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể vô ý thức nâng lên hai tay đó nữa. Ầm. Phong Bạo Thần Tướng trực tiếp bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra xa 7-8 mét. Phong Bạo Thần Tướng mới rơi xuống đất, một cỗ dư lực để hắn còn hướng về sau lảo đảo mấy bước, mới đứng vững thân thể. Phong Bạo Thần Tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Diệp Phi cái này vừa rồi một quyền, vậy mà đập hai cánh tay hắn đều chuyển đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Nếu không phải mình lâm thời dùng chân khí đón đỡ một chút, chỉ sợ cũng vừa rồi một quyền kia, hai cánh tay của mình đều sẽ bị nện đứt. Quá khủng bố. Cái này Hoa Hạ tiểu tử đến cùng luyện là võ công gì? Vì cái gì đơn giản như vậy một quyền vậy mà có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy lực? Bất quá, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, giải quyết hết trước mắt cái này Hoa Hạ tiểu tử, mới là chính sự. Vừa nghĩ đến đây, Phong Bạo Thần Tướng trực tiếp đem trên lưng kia đem đại hảo võ sĩ đao rút ra. Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ngươi khí lực lớn liền có thể muốn làm gì thì làm. Phong Bạo Thần Tướng hét lớn một tiếng, hai tay nắm võ sĩ đao, lập tức giẫm lên tật phong bộ, hướng phía Diệp Phi bật lên. Phong Nhật Trảm. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Phong Bạo Thần Tướng trực tiếp nâng lên một đao, tựa như cuốn lên một trận cuồng phong, bổ về phía Diệp Phi. Chương 1489, điên cuồng giật đánh. Chương 1489, điên cuồng giật đánh. Lão đại cẩn thận. Cách đó không xa bạ bọn người lớn tiếng kinh hô. Nhưng Diệp Phi lại không nhúc nhích mặc cho cuồng phong tứ ngược. Khi Phong Bạo Thần Tướng cái này cây đại đao bổ xuống sát na, Diệp Phi chỉ là giống tản bộ đồng dạng, hướng bên cạnh bước một bước. Hừ hừ. Phong Bạo Thần Tướng một đao này liền trực tiếp thất bại. Cái gì? Phong Bạo Thần Tướng kinh hô một tiếng, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể ngờ đến, trước mắt cái này Hoa Hạ nam tử tại mình như thế tấn mãnh một đao phía dưới, vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy địa liền né tránh. Đáng ghét Hoa Hạ tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi né tránh liền không sao sao? Phong Bạo Thần Tướng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay võ sĩ đao trực tiếp kéo trở về, kéo theo lên một trận cuồng phong cùng tử vong chi ý, nháy mắt chém về phía Diệp Phi cổ. Nhưng mà, ngay tại Phong Bạo Thần Tướng một đao chém tới lúc, Diệp Phi trực tiếp quát tay, chế trụ hắn thủ đoạn. Tiểu tử thối, buông tay cho ta. Phong Bạo Thần Tướng nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra lực lượng cường hãn, muốn tránh thoát, nhưng Diệp Phi lại không núp đích. Ngươi! Phong Bạo Thần Tướng mắt trợn tròn nhìn xem Diệp Phi, cả người toàn thân đều đang run rẩy. Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy, mà lại lực lượng làm sao lại kinh người như vậy? Phong Bạo Thần Tướng dù sao cũng là thiên nhẫn cao thủ, mặc dù hai đao đã thất bại, nhưng kéo theo đao khí lại đem Diệp Phi trên thân gầy ra rất nhiều vết máu. Nhưng Diệp Phi nhưng thật giống như ta không biết đau nhức, hắn vẻ mặt ngây ngô mà nhìn chằm chằm vào Phong Bạo Thần Tướng, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng sát ý. So với huynh đệ bị giết đau nhức, điểm này đau nhức lại tính là cái gì? Phong Bạo Thần Tướng thình lình phát hiện, trước mắt cái này Hoa Hạ tiểu tử, thân thể trình độ bền bỉ, muốn so hắn tưởng tượng bên trong cường đại, mà lại lực lượng cũng 10 điểm hung mãnh, mình căn bản là không có cách tới nổi. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng né tránh hai đao liền không sao sao? Ha ha. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Phong Bạo Thần Tướng cười lạnh, sau đó chợt quát một tiếng, Bạo Phong Trảm. Nháy mắt, Diệp Phi cùng Phong Bạo Thần Tướng hai người chỗ khu vực vậy mà cuốn lên một trận bão táp. Mà Phong Nhãn chính là Phong Bạo Thần Tướng. Cái này cuốn lên phong bạo như là lưới lao, càn quét hướng Diệp Phi. Hắn không thể trực tiếp một đao đem Diệp Phi chém giết. Cút. Lúc này, Diệp Phi đột nhiên cuồng hống một tiếng, toàn thân trên dưới lực lượng đột nhiên tăng vọt. Sau đó, hắn nâng lên đùi phải, như là một viên phát xạ mà ra trọng áo, tại Phong Bạo Thần Tướng cái này một chém tới trước khi đến, đã ra ngoài. Chính giữa Phong Bạo Thần Tướng ngực. Ầm. Một đạo sấm rền thanh âm nổ vang. Phong Bạo Thần Tướng căn bản không kịp bổ trúng Diệp Phi, thân thể liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Oeng. Một tiếng vang trầm, Phong Bạo Thần Tướng bay ra xa 10 mấy mét, nặng nề mà ném xuống đất. Mà Phong Bạo Thần Tướng sửng sốt cảm giác toàn thân chấn động, một cước này bị đá bộ ngực hắn đau đớn khó nhịn, nhịn không được kêu lên thảm thiết. Thế nhưng là, nếu như cứ như vậy bị trước mắt cái này Hoa Hạ tiểu tử đánh bại, hắn tự nhiên không đáp ứng. A. Phong bạo thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, một cái lý ngư đà đỉnh, thân thể trực tiếp nhảy dựng lên. Phong nhận. Đang lúc phong bạo thần tướng chuẩn bị lần nữa nhấc đao hướng Diệp Phi phát động công kích lúc, chẳng biết lúc nào, Diệp Phi vậy mà đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Cái này, phong bạo thần tướng trực tiếp cả người đều ngốc rơi. Gia hỏa này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Quả thực cũng không phải là nhân loại nên có tốc độ. Cút. Không cùng phong bạo thần tướng suy nghĩ nhiều, Diệp Phi bạo giống một tiếng, trực tiếp vận động một quyền, hung hăng nện ở phong bạo thần tướng trên ngực. Ầm. Nương theo lấy một đạo nổ vang tiếng trầm, phong bạo thần tướng a kêu đau đớn một tiếng, thân thể như là như diều đứt dây, lần nữa bay ngược ra ngoài. Khu khu. Cái này một cái trọng quyền đả thương phong bạo thần tướng, hắn nuốt một cái hết hầu, ho ra mấy ngụm máu tươi. Thụ thương. Mình thế nhưng là 10.000 có một đạo quốc thiên nhẫn, thật không nghĩ đến, lại bị cái này hoa hạ tiểu tử cho một quyền đả thương rồi. Xì nhục. Vô cùng nhục nhã. Mình thế nhưng là ưu tú đạo quốc nị dạ, làm sao có thể bị một cái hoa hạ sâu kiến gây thương tích. Chi kiến heo. Ngươi triệt để chọc giận ta. Phong bạo thần tướng sắc mặt đỏ bừng, hắn gào thét một tiếng, giữ vững thân thể về sau, chuẩn bị kế tiếp theo hướng Diệp Phi phát động tiến công. Siêu. Đột nhiên, không khí chấn động một chút, Diệp Phi lại một lần nữa đuổi theo. Phong bạo thần tướng một mặt kinh ngạc, há to miệng, sửng sốt một câu đều nói không nên lời. Cái này mẹ hắn đến cùng là người hay quỷ? A. Diệp Phi khép cười một tiếng, đột nhiên một cái đấm móc lần nữa hướng phía phong bạo thần tướng đánh tới. Một quyền này như là xẹt qua một đạo kim câu, giống như cuồng long trùng thiên, nặng nề màn đện ở phong bạo thần tướng hàm dưới lên. Giang giác. Đương theo lấy một tiếng cái cầm chật khớp giòn vang, phong bạo thần tướng cả người đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên giữa không trung. Sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lại ngã vang ra ngoài, trong miệng máu tươi thẳng nôn. Sau đó thời gian bên trong, chỉ cần phong bạo thần tướng đứng lên, hắn liền xông đi lên oanh ra ngoài một quyền. Liên tiếp oanh ra 5-6 quyền về sau, phong bạo thần tướng nằm trên mặt đất, sửng sốt không nghĩ lại cử động đạn, hắn cảm giác trên thân quá đau, không chỉ có đau lòng, liền ngay cả xương cốt đều đang đau. Mà lúc này, Diệp Phi lại một lần lao đến, sau đó ngồi xổm người xuống, song quyền điên cuồng múa, đánh tới hướng trên đất phong bạo thần tướng. Một quyền này là vì hắc bức đánh. Diệp Phi một cái trọng quyền nện ở phong bạo thần tướng trên bụng. Ầm. Một quyền này là vì thản khắc đánh. Quyền thứ hai đánh vào phong bạo thần tướng trên bụng. Mẹ. Một ngụm nước chua từ phong bạo thần tướng trong miệng phun tới. Ầm. Một quyền này là vì ma huyết đánh. Quyền thứ ba đánh vào phong bạo thần tướng trên ngực. Giang giác. Xương sườn của hắn trực tiếp đoạn mất mấy cây. Ầm. Một quyền này là vì cuồng hùng đánh. Quyền thứ tư nện ở phong bạo thần tướng mặt bên trên. Cách một tiếng, mũi của hắn xương bị đánh gãy, răng bị đánh rất mấy quả, máu tươi phun ra. Đánh xong nặng nhất 4 quyền về sau, Diệp Phi song quyền cũng không có đình chỉ. Phanh 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 phanh. Ba bốn một đoàn người chỉ nghe được từng đợt tựa như sấm mùa xuân nổ vang thanh âm vang lên. Phong bạo thần tướng bị Diệp Phi một trận cùng đánh, căn bản là không cách nào lại đứng lên. Hắn lúc này liền như là một cái bia thịt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị đánh. Diệp Phi không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng công kích, chính là dùng hết toàn thân cơ bắp lực lượng đi đánh. Chỉ có quyền quyền đến thịt mới có thể phát tiết ra trong lòng của hắn phẫn nộ. Ầm. Cuối cùng một quyền, phong bạo thần tướng cả người trên mặt trở nên máu thịt bé bét, thân thể cũng nhiều chỗ lọt vào trọng thương, nếu không phải hắn dựa vào một thân tu vi đang dáng chống đỡ, chỉ sợ cũng Diệp Phi vừa rồi kia một trận đập mạnh là đủ muốn hắn tính mệnh. Lúc này, từ hai con đường chạy tới hai mấy người nhị dạ thấy cảnh này đều trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng bọn họ tín ngưỡng, cương đại đến để người ngưỡng vọng thần tướng đại nhân lại bị người đánh chật vật như thế. Cái này sao có thể? Mà bà ủa, cự thuẫn, ma đồng một đoàn người toàn bộ đều reo hò lên, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Đây chính là bọn họ vương, chí cao vô thượng, bá tuyệt thiên hạ vương. Cái gì cầu thí thiên nhẫn, tại vương mắt bên trong, còn không phải như thường bị đánh thành chó. Nhưng mà, đánh xong cái này một trận về sau, Diệp Phi cũng không có kế tiếp theo nện như điên phong bạo thần tướng, mà là đứng lên, lui ra phía sau mấy bước, chuẩn bị cùng phong bạo thần tướng đứng lên về sau, lại động thủ. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên liền nghe tới bang một tiếng vang lên. Lúc này, phong bạo thần tướng một tay lấy trong tay võ sĩ đao cắm trên mặt đất, sau đó chống đỡ lấy mình đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi, ánh mắt mang theo hừng hực liệt hỏa, cắn răng nghiến lợi giống nói, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ta dạng này liền thua à? Không có khả năng, ta còn không có thua. Không có thua. Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Phi đạm mạc cười một tiếng, nói, ta làm sao lại nhanh như vậy liền để ngươi chết đâu, ta còn không có giết đủ ngươi à? Ngươi. Phúc. Diệp Phi một câu nói kia, so đao kiếm càng đả thương người, trực tiếp khí phong bạo thần tướng lại phun ra một ngụm máu. Tương đương nói tiểu tử này, từ đầu tới đuôi đều không có đem mình đặt ở mắt bên trong. Cái này khiến phong bạo thần tướng lửa giận công tâm, hắn không thể hiện tại liền diện Diệp Phi. Thế nhưng là, hắn biết, lấy mình bây giờ trạng thái, chỉ sợ rất khó làm được. Xem ra, cũng chỉ có thể sử xuất một chiêu kia. Ngươi sẽ vì ngươi hiện tại sở tác sở vi trả giá bằng máu. Phong bạo thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, cấm kỵ chi thuật, đốt máu. Vừa mới nói xong, chỉ gặp nguyên bản vết thương chồng chất phong bạo thần tướng vậy mà sắc mặt ửng hồng, cấp tốc khôi phục tinh thần, liền ngay cả miệng vết thương trên người hắn đều đang nhanh chóng khép lại. Chương 1490, tuyệt đại chiến thần. Chương 1490, tuyệt đại chiến thần. Không, không có khả năng, thần tướng đại nhân vậy mà thi triển cấm thuật. Nghĩ dạ cấm thuật thế nhưng là lấy tiêu hao tuổi thọ làm đại giá, mới có thể thi triển a. Chẳng lẽ nói cái này hoa hạ tiểu tử đã đem thần tướng đại nhân bức đến mức độ này rồi? Một đám nhị giả nhao nhao sợ hai tháng phục lên, hiển nhiên là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ ra cấm kỵ chi thuật là lấy tiêu hao tuổi thọ làm đại giá nhất thuật. Một khi sử dụng cấm thuật, liền sẽ thiêu đốt tinh huyết, nghĩ ra thân thể sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, mà lại tại thời gian ngắn bên trong lực lượng cũng sẽ tăng gọn. Đương nhiên, sử dụng cấm thuật đại giới chính là sẽ tiêu hao tuổi thọ, 10 năm đến 20 năm không giống nhau. Lúc này, Phong Bạo thần tướng thân thể đã khôi phục lại như trước trạng thái đỉnh phong, cả người xem ra thần thái sáng láng, khí tức cùng năng lượng đều tăng lên mấy lần. Nhìn thấy Phong Bạo thần tướng bây giờ trạng thái, Diệp Phi thì là khinh thường cười. Mặc kệ gia hỏa này ở vào loại trạng thái nào, chính mình cũng giết không tha. Khi Phong Bạo thần tướng cảm giác được mình thực lực tăng vọt đến trạng thái đỉnh phong về sau, trên mặt mang giữ tợn cùng tươi cười đắc ý. Tại thân thể của hắn bốn phía, lại chống rông cuốn lên mấy đạo khí gió lốc bạo. Tựa như kỹ xảo điện ảnh, tại thân thể của hắn bốn phía, các đá bụi đất cùng lá rụng đều lơ lửng tại không trung. Thấy cảnh này, ba vua bọn người ánh mắt lóe lên nồng đậm vẻ kinh hãi. Không hổ là đạo quốc thiên nhẫn, quả nhiên có chút bản sự. Ha ha ha, cái này Hoa Hạ tiểu tử chết chắc. Thần tướng đại nhân vốn là rất mạnh, bây giờ lại thêm nước máu, kia thần tướng đại nhân thực lực tự nhiên là mạnh lên tăng cường. Thần tướng đại nhân, giết sạch bọn hắn, dương ta địa ngục chi uy. Một đám các nhị dạ đều bô bô địa lớn tiếng ồn ào. Tiểu tử thối, chuẩn bị chịu chết đi. Phong Bạo thần tướng nhìn chằm chằm Diệp Phi, hét lớn một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Diệp Phi bỏ tới. Bởi vì thực lực đột nhiên tăng vọt, tốc độ của hắn so trước đó phải nhanh gấp 3-4 lần, gần như là trong chớp mắt, liền đã đi tới Diệp Phi trước mặt. Phong Nhật Trảm. Phong Bạo thần tướng lần này vung ra võ sĩ đao, năng lượng cùng đao khí đều so lúc trước muốn mênh mông nhiều, ầm vang rơi xuống, phảng phất muốn đem đại địa đều bổ ra. Bạch. Phong Bạo càn quét, hướng phía Diệp Phi lấy tồi khô lạp hủ tư thái, tứ ngược mà đi. Tạch tạch tạch. Diệp Phi chung quanh nham thạch thổ địa đều bị phong bạo nhấc lên, sau đó vỡ nát, biến thành phấn kết thúc. Cường đại phong bạo thổi đến Diệp Phi sợi tóc khí vũ, quần áo cũng đi theo bay phất phới. Nhưng Diệp Phi lại như cũ ngạo nghễ đứng vững, cái này là gió mạnh, căn bản là không có cách dao động Diệp Phi mảy may. Ngay tại phong bạo thần tướng kia đem to lớn võ sĩ đao muốn rơi xuống một khắc, Diệp Phi một cước bước lên trên đất một đem võ sĩ đao, sau đó nắm thật chặt trong tay. Diệp Phi đem võ sĩ đao coi như kiếm, nắm chắc kiếm nháy mắt, liền rút kiếm một cái vào mạnh, cưỡng ép cùng kia phong bạo thần tướng phong nhận chạm cứng đối cứng, giao qua cùng một chỗ. Bèn, đao kiếm va chạm, tạo thành to lớn sóng xung kích, trực tiếp đem hai người bốn phía mặt đất cho san thành bình địa. Nham thạch tung bay mà lên, lộ ra một tầng hắc thổ địa. Mà Diệp Phi hai chân chỗ đứng địa phương, trực tiếp lom xuống dưới. Đợi cho lần này va chạm uy lực tán đi, bốn phía đều an tĩnh xuống dưới, chỉ có Diệp Phi cùng Phong Bạo thần tướng còn lấy một cái đối kháng tư thái đứng vững. Cái gì? Phong Bạo thần tướng thấy một đao không có cho Diệp Phi tạo thành tính thực chất tổn thương, trong lòng lập tức kinh hãi. Mình thực lực thế nhưng là tăng vọt mấy lần, chẳng lẽ còn không thể chiến thắng cái này Hoa Hạ tiểu tử à? Tiểu tử này rốt cuộc là ai, tại sao lại cường đại như thế? Mà lại, Phong Bạo thần tướng thậm chí cảm giác được, Diệp Phi cùng hắn đối kháng lúc, căn bản ngay cả một nửa thực lực đều không có phát huy ra. Cái này sao có thể? Thực lực của ngươi khó nói cũng chỉ có điểm này a? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi một câu, khoe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Có lẽ tại trước đây không lâu, hắn cùng Đảo Quốc Thiên Nhẫn giao chiến, còn có chút khó giải quyết. Nhưng hôm nay, hắn cảm giác rất nhẹ nhàng. Muốn xử lý cái này Thiên Nhẫn, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Dù sao, đang cùng Đảo Quốc Kiếm Thần đọ sức bên trong, Diệp Phi sớm đã tại kiếm thuật bên trên lại có hoàn toàn mới đột phá, đến một cái cao siêu hơn cảnh giới. Tiểu tử thối, ngươi khoan đã ý. Phong Bạo thần tướng sắc mặt đỏ lên, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hắn bỗng nhiên cầm trong tay to lớn võ sĩ đao vừa nhấc, sau đó vụt một tiếng, hai tay chấn động, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể cao bật lên. Thân thể của hắn đem trăng tròn che chắn, cả người tựa như lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Ông, võ sĩ đao mang theo kịch liệt rung động thanh âm, sau đó đem toàn bộ thực lực thi triển mà ra, bỗng nhiên một đao hướng phía Diệp Phi bổ xuống. Gió lốc liệt thiên trảm. Bạch. Một đao này là hắn tuyệt kỹ thành danh, cũng là hắn đáng tự hào nhất đao pháp. Chém ra một đao, như gió lốc gào thét, như điện tiềm lôi minh. Uy lực so dĩ vãng bất luận cái gì một đao cũng mạnh hơn mấy lần. Cơ hồ là trong chốc lát, Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, thân thể hơi lệch đồng thời, trong tay kiếm lại linh động địa trực tiếp dán Phong Bạo thần tướng cự đao, đột nhiên ra tốc nâng lên. Thấu. Đừng. Phong Bạo thần tướng ý thức được mình một đao này, lộ ra một cái cự đại sơ hở. Hắn một đao này chém ra, chỉ có mạnh nhất tiến công, nhưng căn bản liền xem nhẹ phòng ngự. Thế nhưng là, đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, đã muộn. Diệp Phi bắt lấy cái này không còn khe hở, một kiếm hất lên, bá một tiếng, trực tiếp chém xuống Phong Bạo thần tướng cánh tay phải. Bình một tiếng, kia đem to lớn võ sĩ đao cũng rơi xuống trên mặt đất. A! Phong Bạo thần tướng kêu thê lương thảm thiết lấy, máu tươi ngăn không được phun ra, sắc mặt cũng thoáng chốc trở nên trắng bệnh một mảnh. Vừa mới tăng vọt năng lượng nhưng trong nháy mắt bị đánh về nguyên điểm. Phong Bạo thần tướng hai chân rơi xuống đất, đang muốn lảo đảo lui lại lúc, Diệp Phi nhưng không có lại cho hắn cơ hội. Lúc này Phong Bạo thần tướng đã biến thành phế nhân một cái. Siêu! Diệp Phi một cái bước xa xông lên trước, kiếm như cuồng long hướng phía Phong Bạo thần tướng đánh tới. Khi Diệp Phi cái này một kiếm đâm tới thời điểm, Phong Bạo thần tướng chưa hề có như thế địa bất lực cùng sợ hãi qua. Hắn tại Diệp Phi kiếm quang bên trong, trừ thống khổ kêu thảm, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Mình thế nhưng là Thiên Nhẫn, cường đại Thiên Nhẫn a. Cổ kiếm thuật, chỉ phía xa tinh thần. Nương theo lấy Diệp Phi một tiếng quát lớn, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, Diệp Phi cái này một kiếm trực tiếp đâm xuyên Phong Bạo thần tướng lồng ngực. Máu tươi từ bộ ngực của hắn chỗ không ngừng mà chảy xuôi ra, như là thác nước rơi xuống đồng dạng. Ách, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Phong Bạo thần tướng trong miệng gào thét ra. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Diệp Phi chính một mặt hờ hững đứng trước mặt của hắn. Diệp Phi tấm kia bị ánh trăng làm nổi bật cương nghị khuôn mặt, để hắn xem ra như là uy phong lẫm liệt tuyệt đại chiến thần, khiến nhân sinh sợ, cũng làm người sợ hãi. Tạp Toái, đây chính là ngươi phải bỏ ra đại giới. Diệp Phi chỉ là lãnh đạm nói một câu, sau đó trực tiếp đem võ sĩ đao rút ra. Xuy, huyết thủy vẩy ra, phong bạo thần tướng nặng nề mà ngã trên mặt đất. Con ngươi của hắn chậm rãi thích chặt, biết ý thức tiêu tán một khắc này, hắn đều không thể lý giải vì cái gì mình cứ như vậy bại. Đám kia chạy tới nghi dạ thấy cảnh này, trực tiếp dọa đến chạy trối chết. Bọn hắn đã không cách nào lại đối mặt lúc này Diệp Phi, đó căn bản không phải nhân loại, mà là chân chính quân vương, chân chính chiến thần. Bà ưỡng bọn người thì là vô cùng hạ giận địa gào thét lớn, thương phấn địa nước mắt chảy ngang. Mắt thấy những nghi dạ kia chuẩn bị chạy trốn, Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Chúng sinh đền tội. Diệp Phi thân hình khẽ động, hướng phía một nhóm kia chạy trốn nghi dạ đuổi theo, sau đó bỗng nhiên một kiếm đâm ra ngoài. Xiêu 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 xiêu. Diệp Phi cái này một kiếm đâm ra, lập tức huyễn hóa ra vô số đạo kiếm khí. Phốc 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 phốc. Vô số đạo kiếm khí cùng một chỗ đâm ra, nháy mắt đâm xuyên mỗi cái nị dạ thân thể. Nguyên bản những nị dạ này đã chạy một đoạn đường, nhưng giờ phút này cũng đã toàn bộ ngừng lại. Bọn hắn ngơ ngác đứng ở đằng kia, qua vài giây đồng hồ về sau, rầm 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 từng cái toàn bộ té nhào vào trên mặt đất, trực tiếp chết hết. Một kiếm miểu sát mười mấy người nị dạ. Ba bữa bọn người thấy thế, cả đám đều hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng đều đang run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, bọn hắn cảm giác vương thực lực vậy mà lại tăng mạnh. Xử lý những nị dạ này về sau, Diệp Phi nhìn trong tay lấy ra làm kiếm võ sĩ đao, thì là sớm đã mục nát, nhiều hơn rất nhiều lỗ hổng. Thật không trải qua dùng a. Diệp Phi ném đi võ sĩ đao, sau đó một lần nữa đổi một đem võ sĩ đao, lập tức đối bà của bọn người nói, các minh đệ, đi, tiếp tục hướng phía trước đẩy tiến vào. Vâng. Mọi người lớn tiếng đáp lại một câu, sau đó đi theo Diệp Phi, trùng trùng điệp điệp hướng lấy bên trái đường núi rất tiến vào. Chương 1491, không biết sống chết. Chương 1491, không biết sống chết. Quả nhiên, chính như Thiên Hạc nói tới đồng đạo, đầu này đường núi quanh co khúc khuỷu, địa hình phức tạp nhiều biến. Nếu là không hiểu trận pháp người đi tới về sau, kia lại nghĩ đi ra ngoài, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Lão đại, khó trách tối hôm qua hắc bức bọn hắn tiến đến liền đi không ra. Không nghĩ tới địa hình nơi này cổ quái như vậy, nếu là không hiểu trận pháp, tuyệt đối sẽ bị cuốn choáng. Mẹ nó, đám này đảo quốc nghi dạ cổ quái kỳ lạ hoa văn còn thật nhiều. Thiên Hạc nói. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, nói, đám này đảo quốc nghi dạ, tại chúng ta Hoa Hạ học chút trận pháp, liền coi chính mình rất đáng ngưỡng. Trên thực tế, loại trận pháp này là bình thường nhất một loại, muốn phá giải, tương đương dễ dàng. Mọi người đuổi theo bước chân của ta, không muốn lạc đàn. Không bao lâu, chúng ta liền có thể đến bọn hắn cứ điểm. Ba của bọn người nhẹ gật đầu, đối với Diệp Phi nói lời, bọn hắn 100 tin tưởng. Dù sao, vương xưa nay không đánh vô chuẩn bị cầm. Diệp Phi dựa theo trận pháp quy luật, dẫn theo ba của bọn người một đường hướng về phía trước rất tiến vào, đường phía trước trở nên bình thường vô cùng. Một đoàn người lại đi về phía trước mười mấy phút, liền thấy phía trước là một cái trống trải sơn cốc. Tại mảnh sơn cốc này trung ương, có một đám nị dạ tại trấn thủ. Canh giữ ở nơi này, nị dạ ước chừng có hơn 70 cái, trừ phổ thông thượng trung hạ nhẫn bên ngoài, còn có gần một nửa người cùng địa nhẫn. Mà lại, đứng tại nhóm này nị dạ ở giữa chính là hai cái thiên nhẫn, một cái là Hỏa Viêm thần tướng, một cái là Hủy Diệt thần tướng. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể đột phá tầng tầng phòng ngự, một đường đi tới cái này bên trong. Xem ra, chúng ta thật đúng là xem nhẹ các ngươi. Hỏa Viêm thần tướng lạnh lùng nói. Diệp Phi cười nhạo một tiếng, nói, chỉ bằng các ngươi loại này rác rưởi phòng ngự, lao tử trong giây phút liền có thể đem nó đánh. Đúng, nghe vừa rồi cái kia tự xưng mình là Phong Bạo thần tướng gia hỏa nói, còn có hai tên gia hỏa tối hôm qua sát hại huynh đệ của ta. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là hai người các ngươi đi. Úc. Hỏa Viêm thần tướng đùa cợt cười một tiếng, nguyên lai, tối hôm qua kia bốn cái sâu kiến là huynh đệ của ngươi à? Ai, chỉ tiếc, bốn tên kia thực lực quá kém cỏi, bị giết, lại có thể trách được ai? Ta thao đại gia ngươi. Con mẹ nó ngươi nói ai thực lực trên lệch bình? Con mẹ nó chứ chơi chết ngươi. Nghe tới gia hỏa này lời nói, ba của bọn người giận. Tên lùn này nói chuyện quá mẹ hắn khó nghe. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, nói, đã bị giết quái không được ai. Vậy các ngươi hai liền cùng một chỗ xuống địa ngục cùng cái kia Phong Bạo quỷ tướng làm bạn đi thôi. Vừa mới nói xong, Diệp Phi mang theo võ sĩ đao, hướng thẳng đến Hỏa Viêm thần tướng cùng Hủy Diệt thần tướng hai người xung phong liều chết tới. Mà những nị dạ kia cũng là không nói hai lời, nào về phía Diệp Phi. Các minh đệ, cùng ta cùng một chỗ, giết sạch những này tạp bái. Bà ủa vung tay hô to, sau đó dẫn theo mọi người nên tiếp những cái kia đảo quốc nị dạ. Một hồi chưa từng có đại chiến, tại trong sơn cốc này khai hỏa. Lúc này, Hỏa Viêm thần tướng cùng Hủy Diệt thần tướng hai người rõ ràng sửng sốt một chút. Tiểu tử này có ý tứ gì, chẳng lẽ nói tiểu tuyển quân đã bị hắn cho giết rồi? Hỏa Viêm thần tướng một mặt kinh hãi địa hỏi. Hủy Diệt thần tướng cau mày, nói, ta cảm thấy rất không có khả năng, tiểu tử này xem ra thường thường không có gì lạ, chỉ bằng hắn làm sao có thể giết đến tiểu tuyển quân. Nhưng nếu như tiểu tuyển quân không chết, như thế nào lại thả bọn họ đến nơi đây? Hỏa Viêm thần tướng trầm giọng hỏi. Cái này, Hủy Diệt thần tướng sững sờ, cũng tiếp không lên lời nói đến. Đúng vậy à, nếu như tiểu tuyển không chết, vậy những người này cũng không có khả năng thuận lợi đột phá phòng ngự. Đang lúc hai gia hỏa này trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, chỉ gặp Diệp Phi đã đối những nhị dạ kia triển khai ngược sát. Cổ kiếm thuật, một bước mười giết. Diệp Phi thân ảnh nhoáng một cái, tránh đi một trận đao vong về sau, thủ đoạn nhanh quay ngược trở lại, một đạo sắc bén băng hàn làm cho người khác sắp hít thở không thông quang nhận nổi lên. phản phất trong bầu trời đêm trong lúc đó xuất hiện một đạo bóng ánh chói mắt vết kiếm. Là lấy, cái này đảo quốc võ sĩ đao, tại Diệp Phi trong tay đã biến thành một đem sắc bén vô song kiếm. Bạch, một kiếm xẹt qua. Kia không cách nào ngăn cản kiếm khí quét qua mà ra, kinh khủng kiếm áp, dọa người kiếm uy, sửng sốt để phía trước một loạt nhị dạ đều dọa đến ngây người. Suy 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 suy, một đạo đạo huyết tiễn bưu bắn mà ra, từng khỏa đầu người nháy mắt rơi xuống đất. Ầm 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 ầm. Ngay tại Diệp Phi trước người một loạt nhị dạ toàn bộ đổ vào trong vũng máu. Cái này một sát na, cơ hồ tất cả mọi người ngạt thở. Bọn hắn ngây ngốc nhìn xem một màn này, không cùng luân so kiếm quang, nhanh như thiểm điện, giết người như cỏ rác kiếm mang. Loại này cảm giác khủng bố xông lên đầu, sửng sốt dọa đến trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Thật đáng sợ, cái này hoa hạ nam tử thực tế là thật đáng sợ. Mọi người đừng sợ, cái này chi kia heo cường đại hơn nữa, cũng liền một người. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể tiêu diệt hắn. Một cái tiểu đầu mục địa nhẫn giơ võ sĩ đao, vì những cái kia ngẩn người nhị dạ cổ vũ độc viên. Đúng, cùng tiến lên, giết hắn. Những này ngẩn người nhị dạ cũng đều hồi phục thần trí, từng cái lớn tiếng kêu gào, kế tiếp theo phóng tới Diệp Phi. Không biết sống chết. Diệp Phi một đem bứt bỏ võ sĩ đao bên trên huyết thủy, sau đó tay phải lắc một cái, một vệt ánh sáng lưỡi đao bùng lên mà ra. Cổ kiếm thuật, chỉ phía xa tinh thần. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, cổ tay khẽ đảo, trực tiếp hướng phía trước đâm ra một kiếm. Phốc 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 phốc. Một kiếm này mang theo khủng bố lại sắc bén lực xuyên thấu, như là xuyên thịt xuyên đồng dạng, trực tiếp đem một đầu mười mấy người nhị dạ lồng ngực cho một kiếm đâm xuyên. Ngay sau đó, Diệp Phi eo phát lực, thân eo bốn éo, thân thể xoay tròn mà lên, trong tay lưỡi dao đi theo vạch ra một đường cong tròn. Cổ kiếm thuật, chúng sinh đền tội. Bạch. Nháy mắt, kia một vòng lúc đầu chuẩn bị cùng một chỗ vây quanh Diệp Phi nhị dạ toàn bộ ngã trên mặt đất. Cổ của bọn hắn đều bị vạch ra một cái miệng máu, máu tươi dâng trào, khí tức hoàn toàn không có. Cũng liền ngắn ngủi một phút thời gian không đến, một nửa nhị dạ đều bị Diệp Phi cho nhất nhân chạm giết. Nói năng lộn xộn bá khí cùng thiết huyết thủ đoạn, để cái khác nhị dạ vì đó gân hàn. Thật là khủng khiếp đạo pháp. Nơi xa, Hỏa Viêm thần tướng thân thể chấn động, nhịn không được kinh hô một tiếng. Không, tiểu tử này chỗ làm không phải đạo pháp, mà là kiếm pháp. Hủy Diệt thần tướng trong lòng cũng run lên, nói một câu. Cái gì? Hỏa Viêm thần tướng sầm mặt lại, chẳng lẽ nói tiểu tử này hay là một cái kiếm khách? Khẳng định là, bằng không, kiếm pháp của hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Hủy Diệt thần tướng ánh mắt lạnh lẽo, đi, hai chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải diệt trừ ra hỏa này. Hỏa Viêm thần tướng gật đầu một cái, sau đó cùng Hủy Diệt thần tướng cùng một chỗ, hướng phía Diệp Phi lao đến. Tại hai người bọn hắn xem ra, Phong Bạo thần tướng khẳng định là chết tại tiểu tử này tay bên trong. Cho nên, hai người bọn hắn liền xem như liên thủ, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Liệt Diễm Trảm. Hỏa Viêm thần tướng chợt quát một tiếng, hai tay nắm chặt hắn kia đem đen nhánh luân đao, trong khoảnh khắc bắn ra nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, hướng thẳng đến Diệp Phi chém xuống. Đại đao cao cao giơ lên, hỏa diễm xông lên trời, lấp lánh toàn bộ đêm tối. Trên mặt của hắn giơ lên một trận nhe răng cười, một đao chém xuống. Giống như động tác chậm, trên thực tế cơ hồ là nhanh như thiểm điện, cho nên mới cho người ta một loại động tác chậm ảo giác. Kia cực nóng chói mắt đau mang, nháy mắt đem Diệp Phi cho phong tỏa. Đi chết đi, hèn bọn hoa hạ sâu kiến. Hỏa Viêm thần tướng mang theo tùy tiện vô cùng tiêu dung, cất tiếng cười to. Đúng lúc này, tại Diệp Phi một bên khác, Hủy Diệt thần tướng cũng mang theo lạnh lẽo tiêu dung, phát động công kích. Phá hư chi nhận. Hủy Diệt thần tướng chân quát một tiếng, trực tiếp huy động một đao, hướng phía Diệp Phi chạm xuống dưới. Hắn một đao này mặc dù không có Hỏa Viêm thần tướng như vậy hoa lệ, nhưng lại mang theo một cỗ khủng bố sắc bén lực phá hoại. Đao còn chưa rơi xuống, bốn phía liền đã vang lên tiếng nổ. Rầm rầm rầm. Từng khối ngọn núi nham thạch bị nổ bay, vỡ nát. Giờ này khắc này, Hủy Diệt thần tướng phá hư chi nhận cùng Hỏa Viêm thần tướng liệt diễm trảm hòa lẫn lấy. Hai đạo cường hãn vô cùng đao mang cùng khí thế tụ tập sen lẫn bắt đầu, hình thành một vòng vây, phong tỏa ngăn cản ở giữa đạo cao ngạo thân ảnh. Chơi ạ. Hỏa Viêm thần tướng đại nhân cùng Hủy Diệt thần tướng đại nhân hai người đồng thời xuất thủ, tiểu tử này khẳng định là chết chắc. Kia là đương nhiên, coi như tiểu tử này mạnh hơn, hắn lại có thể ngăn cản được hai đại thần tướng công kích. Ha ha. Căn bản cũng không khả năng. Một chút nhị dạ đều đắc ý nở nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi căn bản cũng không có còn sống khả năng. Bà ưa, ngươi nói lao đại có thể ngăn cản hai cái thiên nhẫn công kích ta. Cự Thuẫn lo âu hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Bà ưa nhíu nhíu mày, kế tiếp theo nói, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta hẳn là tin tưởng lao đại thực lực. Các ngươi ngẫm lại, vừa rồi cái kia xưng mình là gió bạo thần tướng ra hỏa, không phải cũng là chết tại lao đại tay bên trong à. Chương 1492, một kiếm song mệnh. Chương 1492, một kiếm song mệnh. Mọi người nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu, đối Diệp Phi lòng tin lại tăng mạnh một chút. Dù sao, vương cho tới bây giờ không có để bọn hắn thất vọng qua. Lúc này, ngay tại bà của đám người lo lắng cùng các nhị dạ đắc ý bên trong, Hỏa Viêm thần tướng cùng Hủy Diệt thần tướng hai đại thần tướng công kích đã giáng lâm. Như núi lở đất nước tiếng vang, tại trong sơn cốc này nổ vang. Ầm 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 ầm. Mà Diệp Phi giống như căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nháy mắt liền bị cỗ này kinh thiên tiếng nổ nuốt chửng lấy. Các đá, cho bụi đầy trời, rốt cuộc khó mà nhìn thấy Diệp Phi thân ảnh. Thế nhưng là, đúng lúc này, tại giữa này một phiến khu vực đột nhiên lóe lên như hạo nguyệt quang mang, sáng rực quang mang, để rất nhiều nhị dạ đều vô ý thức nhắm mắt lại. Quang mang quá mạnh, đâm người ánh mắt. Kết thúc rồi sao? Hỏa Viêm thần tướng thở ra một hơi, nhàn nhạt hỏi một câu. Hẳn là kết thúc. Hủy Diệt thần tướng nổ ngụm trọc khí, hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tuyệt đối không ai có thể còn sống. Ừm, vậy cũng đúng. Hỏa Viêm thần tướng nhẹ gật đầu. Nhưng mà Khi bạo tạc lắng lại, cho bụi tán đi lúc, Hỏa Viêm thần tướng cùng Hủy Diệt thần tướng hai người nhưng không có nhìn thấy Diệp Phi thân ảnh. Kia tiểu tử người đâu? Chẳng lẽ nói đã hải cốt không còn rồi? Hỏa Viêm thần tướng nghi hoặc địa hỏi. Chờ chút, không đúng. Ngươi nhìn phía trên. Lúc này, Hủy Diệt thần tướng ngữ khí đột nhiên trở nên dồn dập. Ba ba ba. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ cả đời này đều không thể quên một màn. Chỉ gặp tại mười mấy mét trên không, một bóng người, đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, trong tay cầm một đem kiếm hướng phía dưới đâm đi qua. Ông ong. Bởi vì kịch liệt tung tích, kiếm thân bởi vì cùng không khí ma sát, phát ra rung động thanh âm. Trong chốc lát, mọi người phảng phất nghe tới từng đợt cổ phát hoang vu thanh âm, cái này tà âm, tựa như từ biển cổ truyền đến, rung khắp lấy tâm linh của mỗi người. Diệp Phi thân ảnh, như là từ không trung đánh xuống một đạo kinh lôi, một đạo thiểm điện. Tại kia ánh trăng trong ngần chiếu rọi xuống, Diệp Phi cả người như là thiên thần hạ phàm. Cũng liền tại rơi xuống mấy mắt, Diệp Phi trong miệng bộc phát ra một đạo vang vọng đất trời hò hét. Cổ kiếm thuật. Ba chữ vừa rơi xuống, như là hồng trung gõ vang, để tất cả mọi người ở đây cảm giác màng nhĩ đều nhanh muốn bị đánh rách tả tơi. Nguy hiểm. Mau tránh ra. Hủy Diệt thần tướng lúc này phát giác được một luồng khí tức nguy hiểm, vội vàng hét lớn một tiếng. Hỏa Viêm thần tướng cũng bị một màn này cho rung động thật sâu đến. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, tại vừa rồi loại kia trong lúc nguy cấp, tiểu tử này là như thế nào trong nháy mắt nhảy đến mười mấy mét không trung đi. Lúc này, Diệp Phi thân ảnh còn tại kịch liệt tung tích, trong thoáng chốc, trong tay hắn kia đem kiếm tựa như bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sát, vậy mà toát ra ánh lửa. Bởi vì có hai đại thần tướng ở đây cả đường, cho nên Diệp Phi trực tiếp vận dụng sát chiêu, chuẩn bị nhất cử đem cái này hai đại thần tướng cho chém giết. Hắn không thể tại cái này bên trong cùng hai gia hỏa này lãng phí thời gian, bởi vì đằng sau chân chính đại địch là Thần Nhẫn. Một kiếm dấu không, bốn chữ tại không trung nổ vang, vẹn vẹn bốn chữ lại làm cho người cảm giác trước mắt tựa hồ có thiên quân vạn mã tại giao chiến. Kim qua thiết mã chống trận nổi lên một phía, rộng rãi khí thế để những cái kia đẳng cấp hơi thấp nhị dạ cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hủy Diệt thần tướng cùng Hỏa Viêm thần tướng còn chưa kịp rời khỏi vòng chiến, Diệp Phi kiếm đã rơi xuống. Kiếm khí nháy mắt chuyển hóa thành kiếm cương, lại từ kiếm cương chuyển hóa thành to lớn kiếm ảnh, giống như một đem tính thực chất cự kiếm cắm ngược xuống dưới. Những cái kia thực lực hơi thấp nhị dạ còn đến không kịp né tránh, liền đã bị cái này kinh khủng kiếm cương cho diệt sát. A a a. Một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương trong sơn cốc vang lên. Từng cỗ chân cụt tay đứt nhị dạ đổ vào trong vũng máu. Ba của bọn người thì là đã sớm tránh phải xa xa, cho nên mới không có bị làm bị thương. Cản. Hỏa Viêm thần tướng cùng Hủy Diệt thần tướng hai người thấy lúc này đã trốn không thoát, não hải bên trong liền dần hiện ra cản ý nghĩ này. Hai người đồng thời huy động trong tay luôn đao, liên thủ phòng ngự, trực tiếp cùng Diệp Phi kiếm trong tay đánh vào nhau. Ken, ken, vang. Một đạo kinh thiên nổ vang vang lên, lực tàn phá kinh khủng để bọn hắn bốn phía lom sùm dưới, xuất hiện một cái hố cực lớn, giống như bị mấy quả bom cho nổ qua đồng dạng. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi chiêu này động tĩnh huyên náo lại lớn, còn không bị chúng ta đỡ được. Hỏa Viêm thần tướng đắc ý lại điên cuồng địa phá lên cười. Thật ngăn lại rồi sao? Diệp Phi kia thanh âm không linh vang lên lần nữa. Có ý tứ gì? Hủy Diệt thần tướng biến sắc, giống như phát giác được cái gì. Hắn rõ ràng cảm giác vừa rồi Diệp Phi một chiêu này, uy lực cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này còn có hậu thủ? Nghĩ đến cái này, Hủy Diệt thần tướng nhướng mày, lớn tiếng nói, mau tránh ra, chớ cùng hắn dây dưa. Hiện tại mới biết nói, chế. Diệp Phi thanh âm quát lớn mà lên. Phong mang nào thế? Trong chớp mắt, Diệp Phi kiếm ý lần nữa chuyển đổi, kia giống như thực chất tính kiếm ảnh bỗng nhiên lần nữa bành trướng gấp đôi có hơn. Kiếm ý chi quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Hỏa Viêm thần tướng cùng Hủy Diệt thần tướng hai người vốn cho rằng Diệp Phi vừa rồi kiếm chiêu đã là mạnh nhất, nào nghĩ tới sẽ có cường hãn hơn một đợt xung kích xuống tới. Kiếm ý giận chém mà dưới, như liệt hỏa lưu tinh từ trên cao vạch rơi. Minh hỏa trảm, Hủy Diệt chi nhận. Hỏa Viêm thần tướng cùng Hủy Diệt thần tướng hai người biết không cách nào né tránh Diệp Phi cái này đòn đánh mạnh nhất, liền trực tiếp thi triển ra bọn hắn tuyệt chiêu mạnh nhất. Bạch, bạch. Hai đao gào thét mà lên, hung hăng cùng Diệp Phi đâm xuống đến kiếm lần nữa đánh vào nhau. Âm vang bang bang. Một đạo đạo kim qua tiếng va chạm nổ vang, đinh hai nhức óc. Hai người vốn cho rằng lần này vẫn như cũ có thể đỡ được, thế nhưng là, đột nhiên, hai người cảm giác được một trận không hiểu cường đại uy áp đang hướng phía bọn hắn nghiền ép đi qua. Con người chấn kinh vẻ kinh ngạc thoáng hiện mà ra. Kích thích, rung động trái tim của bọn hắn. Đây là kiếm pháp gì? Cái này căn bản liền không cách nào chống cự. Hai người kinh hô, liều mạng muốn hướng về sau tối lui, thế nhưng là Diệp Phi một kiếm này chiêu lại một mực hướng phía bọn hắn nghiền ép lên đến, để bọn hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đột nhiên, hai đạo thanh âm thanh thúy nổ vang. Hai người bọn họ đao. Đoạn mất. Đầy trời trong kiếm quang, chiếu ra một đạo treo lạnh leo ý cười khuôn mặt. Không. Hỏa Viêm thần tướng cùng Hủy Diệt thần tướng hai người đồng thời thê lương hò hét. Bọn hắn cảm giác tử vong băng lãnh chi ý, hướng bọn hắn đánh tới, trái tim dọa đến đều nhanh muốn bạo chết. Chết. Diệp Phi kia lạnh lùng đến cực hạn thanh âm vang lên. Kiếm quang đột nhiên chuyển biến, hạo nhiên kiếm áp rơi xuống, như lôi đỉnh vạn quân ở chân trời nổ vang. Diệp Phi nhất cổ tác khí, mang theo phẫn nộ sát ý cùng ngang dương chiến ý, cùng kia sắc bén kinh khủng kiếm ý, hướng phía dưới gào thét mà dưới. Khi Diệp Phi trong tay cự kiếm rơi xuống một khắc này, không khí phảng phất ngưng kết, thời gian cũng giống như đều tại thời khắc này bị dừng lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, miệng mở rộng, triệt để nói không ra lời. Một kiếm, song mệnh. là lấy Hỏa Viêm Thần Tướng cùng Hủy Diệt Thần Tướng hai người trực tiếp bị Diệp Phi kia từ trên trời giáng xuống một kiếm cho chém thành hai nửa. Hai người đột ngột mắt trợn tròn, thân thể cứng đờ, trên mặt biểu lộ kinh hãi đến cực hạn. "Veng! Veng!" Khi hai người thân thể hướng phía hai bên tách ra, sau đó ngã xuống đất. Ngã trên mặt đất một khắc này, huyết thủy phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ sân gốc. Mà tại hai người này bên cạnh thì là hai đạo bị đánh mở khe rãnh. "Ba ba!" Khi Diệp Phi thân ảnh rơi xuống đất một khắc này, tất cả nhị dạ toàn bộ dọa đến lui lại một bước. Hai đại thần tướng liên thủ, vậy mà đều không cách nào xử lý cái này Hoa Hạ tiểu tử. Tên tiểu tử trước mắt này đến cùng là dạng gì quái vật? Ngay cả hai đại thần tướng đều không thể đem nó chém giết, vậy bọn hắn lại đáng là gì? "Nhanh, nhanh đi xin giúp đỡ thần quân đại nhân." Một cái dẫn đầu nhị dạ kinh thanh hô to một tiếng, sau đó mang theo một đám nhị dạ điên cuồng hướng phía phương hướng ngược chạy trốn. Bọn hắn đã sớm sợ vỡ mật, nào còn dám tại cái này bên trong dừng lại. "Người đến, giết không tha." Diệp Phi cặp kia lạnh lùng con ngươi vừa nhấc, trực tiếp ra lệnh. "Các minh đệ, cùng ta cùng một chỗ, diệt bọn này cậu tạp bái." Bà Ngựa cũng mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn cầm trong tay dao quân dụng vung lên, mang theo mọi người lại triển khai một vòng trùng sát. Cũng liền qua ngắn ngủi vài phút không đến, còn lại hai mấy người nhị dạ toàn bộ bị chém giết, một cái đều không thể chạy thoát. Kế tiếp theo trước tiến vào, Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, trực tiếp cầm trong tay tàn tạ võ sĩ đao chỉ hướng phía trước. Chương 1493, Thổ Chi Cự Thuẫn. Chương 1493, Thổ Chi Cự Thuẫn. Diệp Phi một đoàn người một đường hắt vang manh tiến vào, rời đi sơn cốc kia về sau, liền đạp lên một đầu đốn lượn quanh co đường núi. Hai bên núi cao, cao tới vài trăm mét, bay thẳng trời cao, liền như là bị một đem dọc theo lợi kiếm, đem một ngọn núi chém thành hai nửa. Loại này thế núi địa hình, tại Hoa Hạ được xưng là nhất tuyệt thiên. Chỉ bất quá, cái này đảo quốc núi cao, không có Hoa Hạ núi cao nguy nga tráng lệ mà thôi. "Lão đại, chúng ta hiện tại là ở nơi nào?" Ba Ngựa hỏi. Diệp Phi ngậm một điếu thuốc, về nói, "Chúng ta bây giờ đã thoát ly cái kia viễn ảnh mê một trận. Đã thoát ly trận pháp kia về sau chỉ có trước mắt con đường này, vậy nói rõ, con đường này chính là thông hướng địa ngục tổ chức cứ điểm đường. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, chúng ta lập tức liền có thể đến địa ngục tổ chức căn cứ." "Vâng." Mọi người tâm tình kích động địa lớn tiếng đáp lại. Lập tức liền có thể lấy đối địa ngục tổ chức phát động tổng tiến công, tất cả mọi người chiến ý lăng nhiên, hận không thể hiện tại liền đi san bằng địa ngục tổ chức căn cứ. Diệp Phi một đoàn người lại đi về trước trong chốc lát, liền thấy tại phía trước cách đó không xa xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Hai người kia, một người mặc màu xanh đậm nhị dạ phục, thân hình gầy cao, giống cây gậy trúc đồng dạng, một đem ngân sắc loan đao cắm ở một bên. Một người khác mặc thổ hoàng sắc nhị dạ phục, thân hình mập lùn, dáng dấp như quả cầu, nhưng hắn lại khiêng một đem vừa rộng lại rộng đại đao, mà lại đao này so hắn người đều muốn bể trên hai lần. Mặc dù hai cái này nhị dạ dáng người cùng hình thể trên lệch cách xa, nhưng bà ưa bọn người nhìn thấy hai cái này nhị dạ, toàn thân căng cứng, lập tức đề cao cảnh giác. Bởi vì hai người này khí tức cùng vừa rồi ba đại thần tướng không kém nhiều, mà lại ẩn ẩn còn mạnh hơn trước đó ba đại thần tướng. Cho nên hai gia hỏa này là thực lực mạnh hơn thiên nhẫn. "Lão đại, xem ra chúng ta muốn giết tới địa ngục tổ chức căn cứ đi, giống như cũng không thuận lợi à?" Bà ưa nhìn chằm chằm kia hai nhẫn giả, nói. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Đã có chó cả nói, vậy chúng ta liền đổ cái này hai đầu chó." "Ừm." Mọi người nghe xong đều dùng sức nhẹ gật đầu. Đã lão đại nói có thể đổ cái này hai đầu chó, vậy liền nhất định có thể đổ. Dù sao trước đây không lâu bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy lão đại một kiếm diệt đi hai đại thần tướng thần tích. "Đi." Diệp Phi vung tay lên, trực tiếp mang theo bạ của bọn người nhanh chân hướng phía trước rất tiến bảo. "Dừng lại." Khi Diệp Phi một đoàn người vừa khẽ dựa gần, cái kia mập lùn nhị dạ quát nhẹ âm thanh liền chuyển tới. "Cái này bên trong từ ta băng phong thần tướng cùng huynh đệ của ta thổ băng thần tướng trấn thủ, bất kỳ người nào đều không cho qua." Cái kia xưng mình vì băng phong thần tướng nhị dạ phụ hỏa một câu. Thanh âm của hắn bén nhọn chói tai, nghe cũng làm người ta cảm giác rất không thoải mái. Diệp Phi lãnh đạm quét mắt hai gia hỏa này, lạnh như băng nói, "Không muốn chết liền tránh ra cho ta, nếu không, giết không tha." "Bà cả." Thổ băng thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, "Ngu xuẩn Hoa Hạ tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta cùng huynh đệ của ta, quả thực là si tâm vọng tưởng." "Thật sao?" Diệp Phi khỏe miệng hơi nhíu, đem tàn thuốc ném xuống đất, dẫm diệt, nhàn nhạt nói, "Phía trước ba cái kia xưng mình vì thần tướng gia hỏa, cũng nói với các ngươi qua lời tương tự. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc, ba người bọn hắn cũng không có ngăn lại ta, mà là bị ta đưa tiến vào địa ngục." "Cái gì?" Thổ băng thần tướng cùng băng phong thần tướng hai người nghe xong, sắc mặt đại biến, lập tức liền bị chấn kinh đến. Băng phong thần tướng một mặt không tin nhìn xem Diệp Phi, trầm giọng nói, "Tiểu tử, ý của ngươi là, Tiểu Tuyết quân, ba giếng quân cùng Cảm Lỵ quân đều bị ngươi một người cho giết rồi?" Diệp Phi nhún vai, một mặt thoải mái mà nói, "Đúng, không sai." "Đánh rắm." Thổ băng thần tướng nhìn chằm chằm Diệp Phi, tức giận nói, "Tiểu Tuyết quân thực lực bọn hắn cao cường như vậy, làm sao lại bị ngươi nhất nhân chằm giết?" "Ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi cái này ra châu thổi đến có chút lớn đâu." Diệp Phi tưởng tượng, vừa rồi một cái nỉ dạ đều không có thả lại đến, hai gia hỏa này ta không biết tình huống cũng rất bình thường. Dứt khoát, Diệp Phi cũng không nghĩ lại nhiều giải thích, mà là nói thẳng nói, "Các ngươi hai cái hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lăn đi, hoặc là chết. Các ngươi chọn một đi." "Bà cả nha đường." Thổ băng thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên tăng gọn, một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố lập tức phóng thích mà ra. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, cười lạnh nói, "Tiểu tử thối, ngươi không phải nói Tiểu Tuyển quân bọn hắn là bị ngươi một người giết chết à? Vậy ta cũng phải mở mang kiến thức một chút, thực lực của ngươi đến cùng phải hay không cùng ngươi nói tới đồng dạng cường đại?" Diệp Phi không tiếp tục cùng gia hỏa này nói nhảm, trực tiếp nên đón thổ băng thần tướng vị trí, thân thể di động cao tốc, quả thực giống nháy mắt biến mất đồng dạng. Nhanh, thật nhanh. Diệp Phi tốc độ lập tức để thổ băng thần tướng cùng băng phong thần tướng hai người giật nảy cả mình. Oanh. Thổ băng thần tướng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Phi một cái hướng quyền đã hướng hắn oanh sát đi qua. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực uy lực kinh người, mang theo thẳng tiến không lùi sắc bén lực xuyên đấu. Diệp Phi chỗ đánh ra, tự nhiên là thuần túy nhất cổ võ quyền pháp, không câu nệ tại hình, chính là đơn giản thân tùy ý động, oanh ra một quyền. Thổ băng thần tướng hai mắt co rụt lại, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi vừa ra tay giống như này kinh người. Thổ nhẫn chi thuật, thổ chi cự thuẫn. Thổ băng thần tướng dù sao cũng là thiên nhẫn cấp bậc cao thủ, mặc dù Diệp Phi một quyền này để hắn rất khiếp sợ, nhưng hắn hay là rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn cấp tốc đánh ra một cái kết ấn, thi triển nhẫn thuật. Chỉ gặp tại Diệp Phi một quyền hoành tới nháy mắt, thổ băng thần tướng trước mặt lại trống rỗng xuất hiện một mặt thổ thuẫn. Khó nói ra hỏa này là thổ thuộc tính đi ra. Bà vừa kiến thức rộng rãi, lập tức nhìn ra thổ băng thần tướng chỗ thi triển cổ quái nhẫn thuật. Không sai, tại đảo quốc có thật nhiều thiên nhẫn đều tu luyện thuộc về riêng phần mình thuộc tính nhẫn thuật. Cái gì kim một thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện các loại thuộc tính. Ma đồng híp con mắt màu đỏ ngòm, nói: kia lão đại có thể bị nguy hiểm hay không? Cự Thuẫn nhíu mày hỏi. Lão đại thực lực cường đại, chút tiểu thủ đoạn này hẳn là không làm khó được lão đại. Ma đồng nói. Ầm. Ngay tại bà ước bọn người trò chuyện thời điểm, Diệp Phi một quyền đã hung hăng nện ở thổ thuẫn phía trên. Giang giác. Đột nhiên, một đạo tiếng bạo liệt vang lên, mặt này thổ thuẫn lại trực tiếp bị Diệp Phi một quyền đánh nát. Một quyền đánh nát thổ thuẫn về sau, Diệp Phi năm đấm uy lực không giảm, kế tiếp theo hướng phía thổ băng thần tướng đánh tới. Hừ. Thổ băng thần tướng hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn đánh, lập tức lại xuất hiện ba mặt thổ thuẫn. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, Diệp Phi lại ngay cả lông mày đều không có nháy một chút, nắm đấm vẫn như cũ hướng phía trước đập tới. Ba tiếng nổ vang, ba mặt màu xám thổ thuẫn đã bị Diệp Phi dã man hướng quyền trò đánh nát. Cái gì? Thổ băng thần tướng tựa hồ sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới trước mắt cái này hoa hạ tiểu tử sẽ như thế cường đại, vẹn vẹn chỉ là một quyền chi uy, liền đánh nát mình tứ phía thổ thuẫn. Ánh mắt của hắn trầm xuống, đang muốn bước ra lui lại, nhưng Diệp Phi thân ảnh cũng đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Diệp Phi một đôi mắt nhảy lên màu đỏ thẫm hỏa diễm, hắn toàn thân cơ bắp lực lượng lập tức truyền đến hữu quyền của hắn. Một đấm đánh tới, tựa như một viên đạn pháo khoảng cách gần oanh tạc mà lên. Chết. Diệp Phi một đấm đánh đi ra, trực tiếp đánh trúng thổ băng thần tướng thân thể. Thế nhưng là, một giây sau, Diệp Phi thình lình phát hiện, thổ băng thần tướng thân ảnh đột nhiên từ trước mắt hắn biến mất. Nói cách khác, một quyền này, đánh trúng chỉ là thổ băng thần tướng hư ảnh. Mà lại, cái này hư ảnh bên trong còn mang theo một cỗ màu đen sương mù, khói mù này xem xét liền có độc. Màu đen sương mù phóng thích mà ra, liều mạng hướng Diệp Phi trong miệng mũi chui vào. Lúc này, xuất hiện tại Diệp Phi bên cạnh thổ băng thần tướng cùng một bên băng phong thần tướng đều nở nụ cười gằn. Bọn hắn nhị ra am hiểu dùng độc, vừa rồi khói đen chính là một loại độc. Nếu như người hút vào cái này khói đen, kia qua không được một phút, liền sẽ bị độc chết. Nhưng mà Diệp Phi nhưng căn bản không để ý đến cỗ này khói đen, khỏe miệng hiện ra thanh lãnh tiểu dung, kế tiếp theo hướng phía thổ băng thần tướng xung phong liều chết tới. Cái này sao có thể? Thổ băng thần tướng thấy Diệp Phi hút vào khói đen, còn cùng người không việc gì đồng dạng, trong lòng lập tức kinh hãi. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Điểm này độc cũng muốn hạ độc chết ta? Diệp Phi phúng cười một tiếng, lao tử đang chơi độc thời điểm, các ngươi còn tại chơi bùn đâu? Vừa mới nói xong, Diệp Phi trực tiếp nâng lên một đem thay mới võ sĩ đao, thân ảnh lần nữa đi tới thổ băng thần tướng trước mặt, sau đó lấy đao khi kiếm, hướng phía thổ băng thần tướng đâm tới. Chương 1494, thử vong băng đao. Chương 1494, thử vong băng đao. Hiu. Một chiêu gai chi kiếm ý thi triển, sửng sốt để thổ băng thần tướng cảm giác thân thể của mình giống như là muốn bị một kiếm này cho đâm xuyên. Thổ băng thần tướng không tiếp tục do dự, mà là hét lớn một tiếng, thổ nhất thuật. Tích đất thành núi. Khi Diệp Phi một kiếm này đâm tới nháy mắt, một cái từ đất vàng ngưng tụ thành núi nhỏ hướng phía Diệp Phi nghiền ép đi qua. Cùng nó nói là núi nhỏ, còn không bằng nói là đống đất càng thêm chuẩn xác một chút. Bởi vì, cái này đống đất chỉ có cao 2-3 mét mà thôi. Bạo cho ta. Diệp Phi một tiếng gầm thét, tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, hóa gai vị bổ trực tiếp một kiếm hướng phía cái này đống đất bổ tới. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, cái này đống đất nhỏ bị Diệp Phi một kiếm trong đó, lập tức bạo tạc, sụp đổ. Mắt thấy Diệp Phi dễ dàng như thế phá hủy mình ngưng tụ ra đống đất, thổ băng thần tướng một mặt chấn kinh, hạ nhiên thất sắc. Thổ băng thần tướng khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nghe răng trợn mắt địa gầm thét nói, thổ nhân thuật, núi lở đất nước. Hô 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 hô. Đột nhiên, chỉ thấy từng cái đếm không hết đống đất nhỏ bị ngưng tụ ra, hướng phía dưới Diệp Phi nhao nhao rơi đập xuống dưới. Ầm 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 ầm. Mỗi một cái đống đất đập xuống đất đều ầm ầm rung động. Chấn động thanh âm tại hẻm núi ở giữa quanh quẩn. Cách đó không xa bọn người thấy cảnh này, sửng sốt cảm giác được kinh tâm động phách. Nếu như bị những này đống đất đập trúng, coi như không chết, cũng sẽ bị lệnh thành trọng thương. Trong lúc nhất thời, bọn người vì Diệp Phi lau một vệt mồ hôi. Lúc này, nhìn xem nhiều như vậy đống đất hướng phía mình nện xuống đến, Diệp Phi ánh mắt trầm xuống, không có bối rối chút nào, mà là bằng vào thân pháp quỷ dị, thân như mị ảnh, ở phía dưới chớp động. Bởi vì Diệp Phi tốc độ đầy đủ nhanh, cho nên hắn mỗi lần đều có thể sớm một bước tránh đi những cái kia nện xuống đến đống đất. Những cái kia đống đất mỗi nện xuống đến một đống, đều có thể đem trên mặt đất hòn đá nện nứt, thậm chí là ném ra từng cái hố. Nhìn thấy Diệp Phi chật vật tránh né bộ dáng, thủ băng thần tướng điên cuồng địa phá lên cười, ha ha ha. Tiểu tử thối, ngươi không phải rất túng a? Mặc cho ngươi mạnh hơn, cũng sẽ bị nện thành bánh thịt. Nhưng mà, cũng liền qua mười mấy giây đồng hồ, Diệp Phi trực tiếp tránh đi những cái kiên nện xuống đến đống đất, trong chớp mắt, liền đã đi tới Thổ Băng Thần Tướng trước mặt.
Ngươi.
Mắt thấy Diệp Phi lần nữa tới gần, Thổ Băng Thần Tướng cả người đều hoảng hồn. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì nhiều như vậy đống đất đều không có đập trúng tiểu tử này? Điểm này tiểu thủ đoạn cũng dám lấy ra khoe khoang. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, uy nghiêm thanh âm vang lên, đi chết đi cho ta.
Hưu.
Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị một kiếm đâm xuyên Thổ Băng Thần Tướng trái tim lúc, đột nhiên, hắn cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ lanh khốc sát khí. Diệp Phi nhướng mày, tranh thủ thời gian quay người, liền thấy vô số cây băng tiễn, lít nha lít nhít hướng lấy hắn bắn đi qua.
Thấu thấu thấu.
Cái này từng cây băng tiễn mang theo dọa người lực xuyên thấu, hắn không thể trực tiếp đem Diệp Phi thân thể cho đâm cái ngàn xuyên trăm lỗ. Tiểu tử có chừng có mực đi. Cách đó không xa Băng Phong Thần Tướng mang theo nụ cười lạnh như băng, trong tay vừa vặn đánh ra một cái tấn. Mà những này băng tiễn, đúng là hắn chỗ thi triển đi ra. Diệp Phi vừa rồi chỉ lo đối phó Thổ Băng Thần Tướng, cũng không có để ý tới cái này Băng Phong Thần Tướng. Không nghĩ tới gia hỏa này chọn ở thời điểm này độc thủ. Diệp Phi lửa giận trong lòng thiêu đốt, đã gia hỏa này muốn chết, vậy liền xử lý trước hắn rồi nói sau. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi một tay cơ trên tay kiếm, một cái tà chắc chọc lên. Một kiếm này, nhìn như giản dị tự nhiên, bình thường, nhưng Diệp Phi lại đem thân thể cân đối phi thường tình diệu, một cái bảy chi kiếm ý thi triển mà ra.
Cạch cạch cạch.
Một đạo nói toạc ra nước tiếng vang lên, cái này phóng tới mấy cây băng tiễn, trực tiếp bị Diệp Phi trong tay kiếm cho từng cây đánh nát. Băng Phong Thần Tướng cả người đều mắt tròn váng, hắn há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Tiểu tử này kiếm pháp làm sao lại cao thâm như vậy, chỉ là đơn giản vậy một chút kiếm, liền trực tiếp đem mình tất cả băng tiễn đều cho đánh nát rồi. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bất quá, Băng Phong Thần Tướng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hai tay của hắn kết ấn lần nữa đánh ra, chợt quát một tiếng, băng nhẫn thuật. Thử băng băng đao. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy tại Băng Phong Thần Tướng trước mặt, vậy mà hưởng phí ngưng tụ ra một đem băng đao, lơ lửng giữa không trung.
Đi chết đi.
Băng Phong Thần Tướng vung tay lên, một đem băng đao mang theo tiếng thét, hướng phía Diệp Phi bổ tới.
Ba ba ba.
Bạo. Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm trong tay điên cuồng múa, như cùng ở tại phía trước hình thành kiếm chi bình phong, căn bản để những cái kia băng đao không cách nào tới gần. Kiếm quang lấp lóe, cùng mỗi một đem bay tới băng đao đánh vào nhau.
Ba ba ba.
Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, cái này bay tới số đem băng đao liền toàn bộ vỡ vụn, sau đó biến mất vô tung vô ảnh.
Ngươi.
Băng Phong Thần Tướng giận không kèm được mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, ngươi đây rốt cuộc sử chính là cái gì kiếm thuật? Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Băng Phong Thần Tướng, nghiêm nghị nói, này kiếm thuật tên là cổ kiếm thuật, há lại các ngươi những này yếu gà có thể hiểu được.
Bà cả.
Băng Phong Thần Tướng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trực tiếp rút ra cắm trên mặt đất loan đao.
Thôn dưới quân, ta đến giúp ngươi một tay.
Lúc này, Thổ Băng Thần Tướng thấy Băng Phong Thần Tướng trong lúc nhất thời không cách nào đem Diệp Phi chém giết, lập tức liền muốn hướng đến đây hỗ trợ.
Mà bà ủa, cự thuẫn cùng ma ba đồng người thì là phi thường có ăn ý cùng nhau lách mình mà ra, ngăn tại Thổ Băng Thần Tướng trước mặt.
Lan đi. Thổ Băng Thần Tướng hướng về phía bà ủa ba người cùng hùng nói, chỉ bằng các ngươi cái này ba cái rác rưởi, cũng dám cả ta.
Giết.
Bà ủa ánh mắt lạnh lẽo, không nói hai lời, trực tiếp cùng cự thuẫn cùng ma đồng cùng một chỗ hướng phía Thổ Băng Thần Tướng lướt tới, triển khai một trận kịch chiến. Thổ Băng Thần Tướng vốn cho rằng, tại những người này bên trong, chỉ có Diệp Phi một người coi là cao thủ, những người khác là rất rưởi. Thật không nghĩ đến, một khi đưa trước tay, hắn lập tức phát hiện, cái này ba cái ngoại quốc lao thực lực vậy mà cũng mạnh ngoại hạng. Ba vừa ba người phối hợp ăn ý, mà lại kinh nghiệm chiến đấu 10 điểm phong phú. Cho nên, trong lúc nhất thời, Thổ Băng Thần Tướng căn bản là thoát thân không ra, chỉ có thể cùng ba vừa ba người chiến đấu lại với nhau.
Bên này,
Diệp Phi cười nhạt nhìn về phía Băng Phong Thần Tướng, nói, "Uy tôn tử, hiện tại không ai có thể giúp ngươi một chút,
coi như không ai giúp ta cũng như thường có thể giết ngươi."
Băng Phong Thần Tướng hét lớn một tiếng, cửu u băng truy. Trong chốc lát, chỉ thấy Băng Phong Thần Tướng trước người ngưng tụ ra từng cái nắm đấm lớn tiểu nhân băng truy, khoảng chừng hơn 100 cái, toàn bộ lơ lửng giữa không trung.
"Đi!"
Băng Phong Thần Tướng chân quát một tiếng, cái này mấy trăm cái băng truy như là mưa rào, siêu 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 hướng lấy Diệp Phi gào thét mà đi. Mà lại, tại những này băng truy gào thét đi ra sát na, Băng Phong Thần Tướng dẫn theo ngân sắc loan đao, giẫm lên lăng lệ thoái bộ, hướng phía Diệp Phi lao đến.
Băng tuyết phong bạo.
Băng Phong Thần Tướng một tiếng quát lớn, trực tiếp nâng lên loan đao, hướng phía Diệp Phi chém xuống. Đông nhiên, không khí chợt hạ xuống, trong tay hắn kia đem loan đao tại ánh trăng chiếu dọi xuống, lại tản mát ra một tia hàn khí. Mà lại, cái này trong không khí hơi nước cũng nháy mắt biến thành băng tinh. Hắn một đao này chém xuống đến, như là hình thành một cô băng tuyết phong bạo, hướng phía Diệp Phi càn quét mà đi. Hắn thấy, Diệp Phi coi như có thể đánh nát hắn băng truy, nhưng cái kia cũng cần thời gian. Mà hắn, chính là đánh cái này thời gian chênh lệch. Chỉ cần để tiểu tử này phân thần, mình liền có lòng tin đem hắn chém ở mình đao hạ. Nhưng mà khi Băng Phong Thần Tướng dẫn theo loan đao cùng băng truy cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi xông lại lúc, Diệp Phi lẳng lặng mà nhìn xem hắn, sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong kiếm. Diệp Phi động tác xem ra rất chậm, giống như không có bất kỳ cái gì lực sát thương đồng dạng. Thế nhưng là Diệp Phi cái này ung dung thái độ cùng bình tĩnh ánh mắt để Băng Phong Thần Tướng ánh mắt lấm liệt, trong lòng Uổng Phí sinh ra một kia dự cảm không tốt. Nhưng mà liền ngay cả Băng Phong Thần Tướng chính mình cũng không thể nào hiểu được vì cái gì mình mà sống ra loại này buồn cười cảm giác. Đúng lúc này, Diệp Phi kiếm trong tay tại không trung xẹt qua chói mắt màu trắng công nhận, sau đó hướng phía Băng Phong Thần Tướng bổ tới. Vừa rồi Diệp Phi kia một hệ liệt động tác đều không có để Băng Phong Thần Tướng cảm thấy nguy hiểm, nhưng lúc này, hắn lại cảm giác được giống như là tuyết sơn sụp đổ uy áp hướng phía mình quần quật nghiền ép đi qua.
chạm. Băng Phong thần tướng một tiếng điên cuồng giống to, muốn cùng Diệp Phi liều mạng cứng rắn. Cổ kiếm thuật, chúng sinh đền tội. Diệp Phi vừa dứt tiếng, ầm ầm, một kiếm này bổ xuống, giống như hồng thủy tràn lan, giống như núi lửa phun trào. Một cỗ cuồng bạo kiếm ý, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ băng truy toàn bộ nghiền nát. Kiếm ý không tiết, cuồn cuộn uy áp, kế tiếp theo nghiền ép mà đi. Chương 1495, linh hồn run rẩy. Chương 1495, linh hồn run rẩy. A! Băng Phong thần tướng hò hét một tiếng, đem mình tất cả tu vi cùng lực lượng đều cho tăng lên, dùng cái này tới chặn dưới Diệp Phi khủng bố kiếm ý. Xuy xuy xuy, một trận kịch liệt kim loại tiếng ma sát vang lên. Tia lửa bắn ra mà ra, cùng cái này băng lãnh khí tức đan vào với nhau, như là tấu vang băng cùng hỏa chi ca. Thế nhưng là, vô luận Băng Phong thần tướng sử xuất bao lớn lực lượng, nhưng như cũng cảm giác được một cỗ càng thêm hạo nhiên mênh mông uy áp hướng phía hắn của tới. Cỗ uy áp này, để hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bạch, Băng Phong thần tướng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay thẳng đến ra mười mấy mét, mới lảo đảo ngừng lại. Không, không có khả năng. Vì cái gì kiếm thuật của ngươi sẽ mạnh mẽ như thế? Băng Phong thần tướng la thất thanh, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, tiểu tử này một kiếm uy lực vì sao lại kinh khủng như vậy? Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, không chỉ có nghiền nát mình băng truy, còn đẩy lui mình. Tiểu tử thối, ta liền không tin, ngươi tuổi còn trẻ có thể có cái gì nghịch thiên bản sự? Băng Phong thần tướng thẹn quá hóa giận, hắn nhanh chóng đánh ra ba cái kết ấn, đồng thời thi triển ra ba cái nhân thuật. Băng phách hàn tiễn, cửu u băng truy, tử băng băng đao. Chỉ là trong chớp mắt, đầy trời băng tiễn, băng truy cùng băng đao như là dệt thành một trường che khuất bầu trời tử băng băng lưới, cùng nhau hướng phía Diệp Phi gào thét mà đi. Băng hàn chi khí cùng lăng lệ sát khí, cộng đồng tại dưới bầu trời đêm chợt hiện. Nếu như bị những này băng tiễn, băng truy cùng băng đao đánh trúng, kia không thể nghi ngờ sẽ bị đâm thành cái sảng. Nhưng mà, lúc này Diệp Phi, một kiếm nơi tay, lại toàn vẹn không sợ Băng Phong thần tướng những công kích này. Nhìn trước mắt một mảnh băng chi lưới giao hướng mình đánh tới, Diệp Phi nâng lên kiếm, sau đó không nói hai lời, trực tiếp bổ xuống. Một bước mười giết. Tạch tạch tạch. Một trận vỡ tan tiếng vang lên, xông lên phía trước nhất một loạt băng chi lưới giao toàn bộ vỡ vụn, biến thành hơi nước. Ngay sau đó, Diệp Phi kiếm trong tay lại kế tiếp theo không ngừng múa. Chỉ phía xa tinh thần, truy mây bồi nguyệt, chúng sinh đền tội. Một kiếm dấu không, đâm, chọn, vẩy, bổ. Từng chiêu thuần túy nhất cổ kiếm thuật thi triển mà ra, trong không khí chuyển ra mãnh liệt băng liệt âm thanh. Kiếm quang tràn ngập, đổ xuống mà ra. Trong chốc lát, đem toàn bộ bầu trời đêm đều cho chiếu sáng, giống như ban ngày. Cũng liền tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, trước mắt khí thế hung hung băng chi lưới dao, lại trực tiếp bị toàn bộ phá hủy. Giờ khắc này, Băng Phong thần tướng gần như đã sắp tuyệt vọng. Đây chính là mình ba đại sát chiêu, càng là mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ba chiêu a. Thế nhưng là, những này sát chiêu tại cái này hoa hạ tiểu tử mắt bên trong, vậy mà là không chịu được như thế một kích. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vì sao lại mạnh đến tình cảnh như thế? Lúc này, ngay tại Băng Phong thần tướng kinh ngạc ngây người nháy mắt, Diệp Phi thân thể động. Cổ kiếm thuật, phong mang ngạo thế. Diệp Phi giống giận, hai chân như điện, truy thân mà lên. Siêu. Diệp Phi thân ảnh, chỉ là tại ngắn ngủi không phải không mấy giây bên trong, trực tiếp phóng qua mười mấy mét, lông tóc không tổn hao gì đi tới Băng Phong thần tướng trước mặt. A. Băng Phong thần tướng cả người đều đã sụp đổ, hắn căn bản thấy không rõ Diệp Phi động tác, cũng vô pháp lý giải Diệp Phi cường hãn. Hắn trước kia không phải không cùng hoa hạ võ giả giao thủ qua, nhưng hắn nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp thân thủ như thế biến thái võ giả. Ngay tại một sát na này, Diệp Phi vung ra tất sát một kiếm. Chết. Diệp Phi trường kiếm trong tay vung vẩy ra một bệ ánh sáng lưỡi đao vòng tròn, mang theo lực bổ hòa sơn uy áp, nặng nề mà bổ về phía Băng Phong thần tướng thân thể. Cái này một bổ mặc dù thuần túy đơn giản, tự nhiên trôi chảy, nhưng phối hợp Diệp Phi thân thể lực lượng kinh khủng, để một kiếm này uy lực nhảy lên tới đỉnh điểm. Cổ kiếm thuật, giảng cứu chính là cổ xưa nhất, thuần túy nhất kiếm thuật. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều là kiếm thuật cơ sở chiêu thức. Mà những này cơ sở nhất chiêu thức cũng không phải là tại mỗi người tay bên trong đều có thể bộc phát ra cường đại như thế uy lực. Cái này cần đối kiếm thuật có khắc sâu lĩnh ngộ cùng lý giải, bằng không, vô luận ngươi tu luyện kiếm thuật bao nhiêu năm, ngươi hay là sẽ câu nệ tại kiếm chiêu cùng hình thức, bị giàn khung hạn chết. Mà Diệp Phi thì là lĩnh ngộ hồi lâu, mới khiến cho cổ kiếm thuật có được hôm nay uy lực. Bất quá, Diệp Phi rất rõ ràng, cổ kiếm thuật uy lực có lẽ tại trong tay mình mới thi triển ra một, hoặc là ngàn chọn một uy lực không đến. Lúc này, tại khá xa vị trí cùng bà bọn người kịch chiến thổ băng thần tướng, khi hắn thấy cảnh này lúc, cả người đều chấn một cái. Nhất là Diệp Phi một kiếm này vô xuống thời điểm, cả người hắn linh hồn đều run rẩy. Một kiếm này uy lực thực tế là quá khủng bố. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử chỗ thi triển đi ra kiếm uy. Thôn dưới, mau tránh ra. Thổ băng thần tướng xé rách lấy cuống họng hô một tiếng. Thế nhưng là, lúc này Băng Phong thần tướng cả người đều thất thần. Hắn muốn tránh, thế nhưng là thật trốn không thoát. A. Băng Phong thần tướng bạo giống một tiếng, trực tiếp đem toàn thân băng chi thuộc tính năng lượng phóng xuất ra, ý đồ cùng Diệp Phi chống lại. Thế nhưng là, Diệp Phi kiếm uy lại ngạnh sinh sinh đem hắn đè ép xuống. Băng Phong thần tướng cảm giác trước mắt cái này hoa hạ nam tử, liền như là một tòa núi cao, để người chỉ có thể ngưỡng vọng. Hắn phản kháng, nhưng là căn bản là vô dụng. Bạch, nặng nghe một kiếm rốt cục rơi xuống, mang theo đạo đạo kiếm ảnh, đạo đạo kiếm quang, cùng tử vong sát ý. Giang giác, thân kiếm vừa rơi xuống, Băng Phong thần tướng cả người trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Máu tươi chảy xuôi mà ra, Băng Phong thần tướng một tiếng chưa phát, cũng đã ầm vang đổ xuống. Thôn dưới, xa xa thổ băng thần tướng thấy cảnh này, cảm giác trái tim đều nhanh muốn bạo chết. Ta muốn giết ngươi, vì thôn dưới báo thù. Thổ băng thần tướng gào thét, kêu to, cả người đều đã đánh mất lý trí. Hắn giơ lên trong tay đại đao, muốn xông lên đem Diệp Phi thiên đao vạn quả. Thế nhưng là, Diệp Phi lại là ngay cả đầu đều không có chuyển một chút, cũng không nhìn Thổ Băng Thần Tướng một chút, trực tiếp mượn phong mang ngạo thế kiếm ý dư lực, cầm trong tay trường kiếm thay đổi phương hướng, văng ra ngoài. Hưu, lưỡi dao ra khỏi vỏ, nhanh như thiểm điện, góc độ xảo trá quỷ dị. Một giây sau, phốc phốc, một tiếng vang trầm. Ê, Thổ Băng Thần Tướng đột ngột mắt trợn tròn, hai tay của hắn cầm chôi này thẳng tắp đại đao, cả người đều đã thân thể cứng đờ ngẩn người tại chỗ. Rầm rầm, máu tươi từ nơi ngực của hắn chảy xuôi mà dưới, mà Diệp Phi vừa rồi vung ra đến một đem võ sĩ đao, đã cắm vào độ ngực của hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi, giật giật miệng, huyết thủy không ngừng địa từ miệng hắn bên trong tuôn ra. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, thế nhưng là hắn lại một câu đều nói không nên lời. Thẳng đến Diệp Phi đến gần một khắc này, Thổ Băng Thần Tướng liền thẳng tắp địa té nhào vào trên mặt đất, ý thức của hắn chậm rãi tiêu tán, mất đi sinh tức. Ba của bọn người triệt để mở bức. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang cùng Thổ Băng Thần Tướng thân nhau, thật không nghĩ đến, vương vậy mà lại một lần liền chạm hai tên thiên nhẫn. Cái này cùng kinh khủng thủ đoạn giết người, liền xem như nhìn quen sát phạt cùng máu tươi bọn hắn, cũng cảm giác trong lòng phát hàn. Hô, Diệp Phi nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, sau đó nhặt lên Thổ Băng Thần Tướng kia đem giống đao không phải đao đại đao, liên tiếp không ngừng mà chém giết đảo quốc thần tướng, liền xem như Diệp Phi cũng cảm giác có chút không chịu được nổi. Bất quá cũng may mình còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực, bằng không, thân thể hư thoát, phía sau cầm liền khó đánh. Lão đại, ngài không có sao chứ? Bà Úa nhìn thấy Diệp Phi trên đầu toát ra mồ hôi, sắc mặt còn có chút trắng bệnh, trong lòng rất là lo lắng. Yên tâm đi, không có việc gì. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, châm một điếu thuốc, nói, đi thôi, kế tiếp theo trước tiến bảo. Kế tiếp theo trước tiến bảo. Bà Úa chấn quát một tiếng, dẫn theo một đám ác ma, đi theo Diệp Phi, kế tiếp theo hướng phía trước rất tiến bảo. Đêm càng ngày càng sâu. Một vòng sáng tỏ trăng tròn, chẳng biết lúc nào đã bị mây đen che khuất một nửa, chỉ để lại một nửa khác, vung vãi lấy lạnh lẽo quang huy. Dị vãng hai núi hoang phi thường bình tĩnh, mà đêm vừa xuống chính là yên tĩnh. Nhưng đêm nay, bởi vì Diệp Phi một đoàn người đến, khiến cho toàn bộ hai núi hoang đều huyên áo. Bên ngoài, khắp nơi có bóng đen tại buôn tàu khắp nơi, mà tại hai núi hoang chính giữa một cái cổ phát tòa nhà bên trong lại bóng người nhốn náo, đèn đốt sáng sủa. Thiên họa ngân câu ánh nắng điện ba cái đảo quốc chữ lớn khắc vào một khối nặng nề bảng hiệu bên trên, treo ở cửa phía trên. Lúc này, ánh nắng điện đại sảnh bên trong. Địa ngục tổ chức thần quân Mỹ Dạ Mộ Tổ Dỗ Xi Hy Dầu ngồi ở đại sảnh chính thủ vị trí bên trên, uống trà. Tại bên cạnh hắn thì là đứng bốn cái thân cao hình thể không giống nhau nị dạ. Cái này bốn cái nị dạ chính là hắn tọa hạ 12 đại thần tướng bên trong mạnh nhất tứ đại thần tướng. Theo thứ tự là Hắc Ám thần tướng, Tử Vong thần tướng, Lôi Đỉnh thần tướng cùng Đại Địa thần tướng. Chương 1496, ngay cả tiếp theo chém giết. Chương 1496, ngay cả tiếp theo chém giết. Bốn người này hướng đại sảnh một trạm, một cỗ kinh khủng sát khí trực tiếp đem toàn bộ đại sảnh cho bao phủ. Lúc này, Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ cầm trong tay chén trà để lên bàn. Hắn quay đầu nhìn bốn người này, nhàn nhạt hỏi, "Các ngươi nói, hôm nay những kẻ xâm lấn kia sẽ xông đến chúng ta cái này bên trong đến à?" "Thần quân đại nhân, ta cảm thấy những kẻ xâm lấn kia căn bản là xông không đến cái này bên trong tới." Trong đó một cái vóc người cường tráng Mị Dạ vô vị mà nói, "Muốn từ bên ngoài đi vào chúng ta cái này bên trong đến, nhất định phải đột phá tứ đại cửa ải, chém giết bát đại thần tướng. Đây không thể nghi ngờ là khó như lên trời sự tình, liền xem như chúng ta bốn người cũng vô pháp làm được." "Hắc ám, ngươi nói không sai." Mỹ Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ nhẹ gật đầu, cười nói, xem ra tối nay là không cần đến chúng ta xuất thủ. Hắc Ám Thần đem cười cười, nói, thần quân đại nhân, có thể để cho ngài tự mình xuất thủ ra hỏa, căn bản còn không có sinh ra. Cho nên, ngài liền đem tâm thả vào bụng bên trong, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Đúng a, thần quân đại nhân, cái này bên trong có chúng ta trông coi là được. Cả người cao hơi thấp nam tử cũng cười ha hả phụ họa một câu. Được thôi, đã các ngươi đều nói như vậy ta liền đi nghỉ ngơi. Cái này bên trong giao cho các ngươi, có chuyện gì, tùy thời gọi ta. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ cười nói, "Vâng, thần quân đại nhân." Tứ đại thần tướng cung kính đáp lại một tiếng. Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ nhẹ gật đầu, đang muốn chuẩn bị quay người hướng phía phòng khách riêng đi đến lúc, đột nhiên, một thân ảnh vội vội vàng vàng từ bên ngoài vào. Ngay sau đó, liền vang lên một trận dồn dập tiếng kêu to. "Thần quân đại nhân, các vị thần tướng đại nhân, không tốt, việc lớn không tốt." Nháy mắt, Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ xoay người qua cùng tứ đại thần tướng toàn bộ ánh mắt quét về phía cổng một cái nị dạ. Người nị dạ này cũng chính là một cái thượng nhẫn, thực lực khá thấp. Hắn bị Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ năm người đồng thời để mắt tới, sửng sốt bị giật mình kêu lên. Không có cách, năm người này phát tán ra uy áp thực tế là quá khủng bố. Nội cái gì hoàng? Mị Dạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Hỉ Dỗ nhướng mày, ra cái đại sự gì rồi? Có lời gì không thể hào hào nói? Ùng ùng. Người nhị dạ này nuốt một cái ít hầu, tranh thủ thời gian túi đầu, một mực cung kính nói, "Thần quân đại nhân, vừa rồi có tin tức đến báo nói, đêm nay những tên kia đã chém giết phong bạo thần tướng." "Cái gì?" Nghe nói như thế, dáng người hơi mập đại địa thần tướng nhịn không được kinh hô một tiếng. Con mẹ nó, ngươi có lầm lẫn không? Phong bạo tên kia thực lực mặc dù không bằng chúng ta bốn người, nhưng hắn dù sao cũng là một cao thủ. Hắn làm sao lại bị người cho giết đâu? Đại địa thần tướng, tiểu nhân không có lầm, cũng không có nói lung tung a. Trước đây không lâu, chúng ta đã phát hiện phong bạo thần tướng thi thể. Tên này thượng nhẫn đội vàng về nói. Hắc Ám Thần đem híp híp mắt, nói, thần quân đại nhân, xem ra lần này xông tới bọn gia hỏa này, thực lực cũng không tệ lắm.
không nghĩ tới phong bạo vậy mà chết tại bọn hắn tay bên trong. Mỹ dạ mổ tổ rồ si hi rồ chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ bất quá, nhìn hắn một mặt âm trầm bộ dáng, hiển nhiên là giận. Dù sao, bồi dưỡng được một cái thiên nhẫn, thế nhưng là cực kỳ không dễ dàng. Ở trên vạn tên mỹ dạ bên trong, đều chỉ có thể nuôi dưỡng được một cái. Mà bây giờ lại chết một cái, có thể nào để hắn không cảm giác được đau lòng. Mỹ dạ mổ tổ rồ si hi rồ sầm mặt lại, hướng tên kia thượng nhận khoát tay áo, nói, đi xuống đi, kế tiếp theo nhìn chằm chằm. Có tin tức gì, lập tức hướng ta báo cáo. Này, người nhị gia này nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc lui ra ngoài. Thần quân đại nhân, xem ra chúng ta thật đúng là xem nhẹ những tên kia. Mọc ra một đôi âm trầm mắt tam giác tử vong thần tướng sắc mặt lạnh lẽo, nói, đại nhân, nếu không ta trực tiếp đi đem những tên kia xử lý được rồi, miễn cho những tên kia kế tiếp theo giết người của chúng ta. Tử vong, đối phó những tên kia, không cần đến chúng ta xuất thủ. Mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ lắc đầu, có hủy diệt cùng hỏa viêm bọn hắn chấn thủ cửa ải, những tên kia là không nổi sóng gió gì. Bốn người nghe xong, nhẹ gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Báo. Đúng lúc này, lại có một cái nị dạ sốt ruột bận bịu hoàng địa từ bên ngoài vào. Mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ bọn người ngẩng đầu một cái, nhìn về phía người nị dạ này, tâm lý đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi? Nói, chuyện gì? Mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ trầm giọng hỏi một câu. Thần quân đại nhân, vừa rồi có tin tức truyền đến nói, hỏa viêm thần tướng cùng hủy diệt thần tướng bị kẻ xâm lấn cho giết. Người nhị giả này tranh thủ thời gian đáp lại một câu. Cái gì? Cái này, ở đây tứ đại thần tướng toàn bộ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả mỹ dạ mổ tổ rổ xì hì rổ lông mạch đều chăm chú nhăn đến cùng một chỗ. Mỹ dạ mổ tổ rổ xì hì rổ gắt gao cầm nằm đấm, lạnh lùng hỏi, việc này là thật hay không? Thần quân đại nhân, việc này là thật, hai vị thần tướng thi thể đã tìm được. Người nhị giả này về nói. Thần quân đại nhân. Thần quân đại nhân. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Người nhị giả này giọng điệu cứng rắn nói xong, liền thấy cái thứ ba nhị giả vội vã địa chạy vào. Nói. Mỹ dạ mổ tổ rồ si hi rồ nhắm mắt, lớn tiếng nói. Này. Người nhị giả này dùng sức gật đầu một cái, sau đó run rẩy nói, thần quân đại nhân. Thổ băng thần tướng cùng băng phong thần tướng tại trước đây không lâu. Bị người chém giết. Mỹ dạ mổ tổ rồ si hi rồ cùng tứ đại thần tướng toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm, tựa hồ là khiếp sợ nói không ra lời. Thế nhưng là, không có qua một phút, lại có hai tên nhị giả chạy vào. Mà cái này hai tên nhị giả hồi báo vẫn như cũng là tin dữ. Ngay tại 5 phút trước, biển đấu thần đem cùng quang minh thần đem cũng bị chém giết. Bà cả. Nghe tới cái này liên tiếp truyền đến tin dữ, mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ thực tế là nhịn không được, hắn lửa giận ngút trời, trực tiếp vô bàn lên. Giang giáp một tiếng vang dọn, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại thật tâm bàn gỗ, vậy mà trực tiếp bị mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ cho đập nát. Một tiếng này vang vọng, để tất cả mọi người ở đây trong lòng cũng vì đó run lên. Nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ phát như thế lớn tính tình. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. 12 đại thần tướng, bây giờ có 7 người bị chém giết, điều này có thể để cho mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ không phẫn nộ. Những này thần tướng thế nhưng là hắn tọa hạ quân chủ lực cùng bước bài, bây giờ lại đều bị giết, đôi này hắn cùng bọn hắn địa ngục tổ chức đều là một đả kích trầm trọng. Đám gia hỏa này thật làm ta địa ngục tổ chức là dễ khi dễ sao? Cũng dám chém giết ta 7 tên thần tướng, ta nhất định sẽ đem bọn gia hỏa này chém thành muôn mảnh. Mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ gào thét một tiếng, sau đó vung tay lên, hắc ám, tử vong, lôi đỉnh, đại địa, theo ta đi. Này, tứ đại thần tướng tiếng nổ đáp lại, sau đó đi theo mỹ dạ mổ tổ rồ xì hì rồ hướng phía ánh nắng ngoài điện mặt đi đến bên ngoài. Mị dạ mổ tổ rổ xì hì rổ trung khí 10 phần thanh âm tại dưới bầu trời đêm vang vọng mà lên. Tất cả mọi người, cho ta tập hợp. Vừa dứt tiếng, bốn phía nhị dạ toàn bộ đều lao đến. Khi những nhị dạ này xông lại lúc, đen nghịt một mảng lớn, chí ít có hơn 100 cái. Tất cả nhị dạ đều kính sợ nhìn về phía mị dạ mổ tổ rổ xì hì rổ chờ đợi bọn hắn thần quân đại nhân ra lệnh. Mị dạ mổ tổ rổ xì hì rổ quét mắt mọi người, sau đó lớn tiếng nói: các vị, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều đã biết. Đúng vậy, đêm nay có một nhóm địch nhân xông tiến vào chúng ta hai núi hoang. Hơn nữa còn chính hướng phía chúng ta cứ điểm đánh tới chấp đoán. Ta hiện tại đem tất cả triệu tập lại, chính là vì để mọi người cùng ta đồng thời xuất động, đem đám kia ra hỏa triệt để diệt sát. Giết! Tất cả nhị dạ hô to một tiếng, đích thật là khí thế rộng rãi. Tốt! Mị dạ mổ tổ rồ xì hì rồ thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó cất giọng nói, các vị, mời theo ta cùng lúc xuất phát. Nói, mị dạ mổ tổ rồ xì hì rồ mang theo tứ đại thần tướng từ trên bậc thang nhảy xuống tới, chuẩn bị mang theo tất cả nhị dạ chủ động khởi xướng phản kích. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được đằng sau đột nhiên truyền tới vài tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, ách, cái này mấy đạo thê thảm tiếng kêu to, để tất cả mọi người ở đây đều cảm giác dùng mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp từng cái chân cụt tay đứt nị dạ bị người cho ném bay tới, sau đó nặng nề mà ném xuống đất. Khi 10-20 cái nị dạ bị ném qua đến về sau, nương theo lấy a một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, một người mặc hỏa hồng sắc nị dạ phục nị dạ bay tới. Phúc. Người nị dạ này bay ở giữa không trung lúc, liền đã phun ra một búng máu. Đợi đến người nị dạ này rơi xuống đất thời điểm, cả người hắn đều run rẩy mấy lần, sau đó mở to cực kỳ hoảng sợ hai con ngươi, loạn khí. Hắn tử trạng thảm liệt, ngực bị nện sập, vị trí trái tim cũng bị một kiếm cho đâm xuyên. Nhìn thấy người nị dạ này, vị dạ mổ tổ rồ si hi rồ khàn khàn tiếng nói hô to lên, xích diễm. Là lấy, cái này người mặc màu đỏ nị dạ phục nị dạ, chính là chấn thủ tại thông hướng cứ điểm cái cuối cùng cửa ải thiên nhẫn cao thủ, xích diễm thần tướng.